Chương 98 Thẩm Ngọc phiền não 2, chương 98 Thẩm Ngọc phiền não 2, cao quản gia, ta cần đại lượng ám kim tinh. Có phải hay không tinh luyện tốt kim loại đỉnh không quan trọng, chính là quặng thô cũng có thể, ngươi giúp ta tìm kiếm một chút có hay không có thể dùng ít nhất đại giới thu hoạch được đại lượng ám kim tinh phương thức. Còn có ngươi tại kiến lập một nhà kim loại nguyên liệu giao dịch công ty, ta cùng Cẩm Y Liễu vệ Trương Tam Thiên hộ thương lượng xong, mỗi tháng đều sẽ bán cho Cẩm Y Liễu vệ 10 tấn hoàng kim. Loại giao dịch này tiền vốn chuyển khoản cần treo ở kim loại giao dịch công ty danh nghĩa, về sau mua sắm phi thuyền tiền liền từ kim loại giao dịch công ty nơi này chuyển khoản mua bán hoàng kim. Sự tình Trương Tam đã thúc giục nhiều lần, nhưng là dùng danh nghĩa cá nhân mua bán hoàng kim lời nói sẽ bỏ ra phi thường cao thuế thu nhập cá nhân, hơn nữa còn muốn lên một bút khai thác mỏ tài nguyên thuế. Cho nên một dịch đơn giản tra tìm một chút tương quan thu thuế tư liệu sau, liền quyết định mở một công ty dùng để chuyển khoản tránh thuế. Tốt, đâu ra, ta lập tức liền đi làm. Gần năm lập tức trả lời, hắn không hỏi hoàng kim nơi phát ra, cũng không có hỏi cùng Cẩm Y Liễu vệ cụ thể giao dịch tin tức. Có một số việc chủ nhân không nói hắn làm một cái hợp cách quản gia liền không thể hỏi. Đưa tiến gần đặng, mục dịch trở lại Cẩm Y Liễu vệ trong phòng ăn ăn chân chính bữa sáng. Chọn lựa tốt đồ ăn sau mục dịch liếc mắt liền thấy được Sầu Mi khổ kiểm ngồi ở trong góc Thẩm Ngọc, thế là đi qua ngồi xuống đối diện với của nàng. Sáng sớm tốt lành, Thẩm tỷ. Chuyện gì để cho ngươi đại mỹ nữ này Sầu Mi khổ kiểm, cùng ta nói một câu, có lẽ ta có biện pháp có thể giải quyết. Mục dịch mặt mỉm cười ngữ khí ngả ngớn nói. Thẩm Ngọc nghe được mục dịch lời nói sau, lập tức mở to hai mắt nhìn lông mày dựng lên tức giận nói. Mục dịch, ngươi cái tiểu thí hài nhi. Hôm qua là không phải lại nhìn cái gì không nên nhìn kịch truyền hình. Đã sớm cùng ngươi đã nói, trong kịch truyền hình diễn đều là giả, không cần không có chuyện học trong kịch truyền hình nhân vật nói chuyện. Mục dịch nghe được Thẩm Ngọc trách cứ, mỉm cười biểu lộ không khỏi sụ xuống, sau đó hắn lộ ra theo thói quen cười ngây ngô nói ra. Thẩm tỷ, ta học không giống thôi. Ta xem TV kịch bên trong nam nhân, chỉ cần đối với nữ nhân nói như vậy, nữ tử kia liền cao hứng phi thường à. Tốt ta, là lỗi của ta về sau không còn học trong kịch truyền hình nói như vậy. Mục dịch tranh thủ thời gian nhấc tay xin lỗi bồi tiếu nói ra. Nói thật, Thẩm tỷ các ngươi đến cùng gặp chuyện phiền phải gì, có thể cùng ta nói một chút không? Đương nhiên dính đến bảo mật tình báo đừng nói là. Nghe được nói như vậy, Thẩm Ngọc không khỏi lại trừng Mục Dịch một chút, để Mục Dịch chột dạ rụt cổ một cái. Còn không phải bởi vì ngươi Mục Dịch lập tức dùng ánh mắt vô tội nhìn xem Thẩm Ngọc, không rõ chính mình lại cho Thẩm Ngọc thêm phiền phải gì. Ngươi nói ngươi năng lực vì cái gì mạnh như vậy, dùng một chút manh mối liền đem toàn bộ Chu gia cho lật ngược, còn bắt trở lại nhiều như vậy bị cáo hồn thuật cải biến thần trí người. Hiện tại chúng ta cầm ý liễu vệ phiền phức chính là căn bản không có người cũng không có biện pháp có thể giải trừ khống hồn thuật tác dụng, những cái kia bị cải biến thần trí nhân căn vốn không có biện pháp khôi phục bình thường. A a a, Thẩm Ngọc phiền não ngửa đầu phát ra liên tiếp tiếng la, gây chung quanh ăn cơm Cẩm Y Liễu vệ đều nhìn lại, phát hiện là Thẩm Ngọc cái này bách hộ tại phát cùng sau, liền lại như không việc quay đầu trở lại tiếp tục ăn cơm. Mục dịch ngươi không biết, ta đã lớn như vậy lần thứ nhất thống hận một loại pháp thuật, khống hồn thuật đơn giản chính là ma quỷ mới có thể phát minh đồ vật. Chỉ cần bị cáo hồn thuật khống chế thần trí, thật tốt một người liền sẽ biến thành không có bản thân ý chí khối lỗi. Có một cái ta biết tiểu cô nương 17-18 tuổi niên kỷ, cũng bởi vì nàng là bá tước nữ nhi tương lai có khả năng cùng đại nhân vật thông gia, liền bị Chu Chí Quảng tên xuất sinh kia dùng khống hồn thuật cho khống chế. Tùy ý bất cứ người nào, chỉ cần có Chu Chí Quảng cho trao quyền bí lệnh, liền có thể để tiểu cô nương này làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là tại trước mặt mọi người cởi sạch quần áo hoặc là tự sát, tiểu cô nương kia thu đến mệnh lệnh sau đều sẽ không chút do dự đi làm. Quả thực là quá kinh khủng. Thẩm Ngọc hai ngày này thấy được quá nhiều bị cáo hồn thuật điều khiển người, thật sâu bị loại tà ác này pháp thuật rung động, âm thầm thể nhất định phải tiêu diệt tất cả sẽ khống hồn thuật người. Trưởng lão hội đâu? Trưởng lão hội bên kia cũng không có biện pháp sao? Mục Dịch hỏi. Hắn thấy Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội nắm giữ lấy lớn lao đế quốc hẳn là có mạnh vô cùng lực lượng, không nên là khống hồn thuật cảm thấy phiền não. Nghe được Mục Dịch đặt câu hỏi, Thẩm Ngọc lộ ra cười khổ. Mục Dịch ngươi chủ yếu tu luyện là võ học, đối với thuật sĩ pháp thuật không hiểu rõ. Khống hồn thuật là một loại hoàn toàn mới pháp thuật, đồng thời còn dính đến linh hồn loại người này thể thứ bản nguyên nhất, cũng không phải là có thể tùy tiện phá giải. Dưới tình huống bình thường, một loại hoàn toàn mới pháp thuật cần thời gian dài dằng dặc, cùng đại lượng thí nghiệm tài liệu mới có thể nghĩ đến phá giải biện pháp. Nhưng là bây giờ bị Chu Chí Quảng điều khiển người tùy thời có khả năng sẽ bị Đông Lâm Đảng lợi dụng, chúng ta lại không có nhiều thời giờ như vậy đi từ từ phá giải pháp thuật. Mà lại những này bị khống chế người là toàn bộ Nam Kinh thành thượng tầng, có thể nói nếu như những người này toàn bộ biến mất, Nam Kinh thành nhận ảnh hưởng chính là tính hủy diệt. Cho nên đây mới là để cho chúng ta cảm thấy phiền não địa phương, chúng ta lại không thể cầm những người này khi thí nghiệm vật liệu đi phá giải pháp thuật, còn muốn cẩn thận trông coi bọn hắn để phòng những người này bị Đông Lâm Đảng lợi dụng, quả thực là để cho người ta phiền thấu. Thẩm Ngọc khi nói đến đây không khỏi lộ ra sụp đổ biểu lộ. Mặc kệ là trưởng lão hội cùng đế quốc cao tầng hiện tại cũng đều đang chăm chú vụ án này, mang tới áp lực để mỗi cái Cẩm Y Liễu vệ đều cảm động lây. Ngươi nói Cẩm Y Liễu vệ bắt người cùng khảo vấn bí mật vẫn được, để Cẩm Y Liễu vệ phá giải khống hồn thuật đây không phải ép buộc sao? Trưởng lão hội bên kia là phái tới đại lượng pháp thuật chuyên gia, thế nhưng là bởi vì giữ bí mật điều lệ hạn chế, những chuyên gia này cũng không thể trực tiếp cùng bị cáo hồn thuật người khống chế gặp mặt. Cho nên bọn hắn chỉ có thể là dựa theo bình thường chương trình từ từ suy nghĩ biện pháp, về phần lúc nào sau có thể phá giải khống hồn thuật, có trời mới biết cần bao nhiêu thời gian. Xin lỗi, Thẩm tỷ. Loại này khó khăn ta cũng không có biện pháp, ta trừ may mắn đã thức tỉnh huyết mạch bên ngoài, thật không có năng lực khác, cũng không biết làm sao phá giải khống hồn thuật. Mục Dịch nghe đến đó chỉ có thể lắc đầu biểu thị lực bất tòng tâm, đồng thời hắn tại nội tâm chỗ sâu hỏi thăm Tháp Linh, có hay không biện pháp phòng ngự khống hồn thuật, dù sao Mục Dịch cũng không muốn chính mình ngày nào không hiểu thấu liền biến thành khối lỗi. Nhưng mà Tháp Linh trả lời để Mục Dịch ngoài ý muốn bên ngoài. Khống hồn thuật, muốn khống chế ngươi, là cái nào đen đuổi không có mắt, tìm đường chết tìm tới ngươi. Liên ngươi quái vật kia một dạng vô cùng kinh khủng linh hồn, đừng nói là sử dụng pháp thuật khống chế ngươi, chính là có cái nào không muốn mạng muốn trực diện linh hồn của ngươi, đều muốn cân nhắc tốt tiếp nhận hồn phi phách tán hậu quả. Tháp Linh tại Mục Dịch trong ý thức bắt đầu lớn tiếng đầu đen ra uống, cảm thấy nhìn một chút Mục Dịch linh hồn đều là tìm đường chết hành vi. Không mang theo dạng này, ngươi đây là công kích cá nhân, ta chẳng qua là linh hồn nhận kiếp trước ảnh hưởng còn tại một mực thừa nhận thống khổ, nào có ngươi nói biến thái như vậy. Mục Dịch tranh thủ thời gian tại nội tâm kêu dừng Tháp Linh, hắn cũng không cho rằng linh hồn của mình có cái gì đặc thù, trừ linh hồn mặt ngoài thời khắc đang tiêu đốt ngọn lửa màu đen bên ngoài, chính là một cái bình thường thống khổ linh hồn. Tốt ta, ngươi nói mình nói không có vấn đề liền không có vấn đề, cho nên ngươi cũng không cần là khống hồn thuật cảm thấy phiền não. Loại này tại trong địa ngục trên căn bản không được mặt bản tiểu pháp thuật, chỉ cần là địa ngục người liền sẽ không sợ sệt. Cũng chính là các ngươi nhân loại của thế giới này thân thể quá yếu ớt, mới có thể nhận loại này vô dụng pháp thuật ảnh hưởng. Tháp Linh không còn đầu đen rau muốn một dịch, ngược lại bắt đầu châm chọc nhân loại yếu ớt. Chương 99 biện pháp giải quyết vấn đề cùng ngoài ý muốn, 1, chương 99 biện pháp giải quyết vấn đề cùng ngoài ý muốn, 1, đã ngươi nói như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì nói khống hồn thuật là một loại không coi là gì tiểu pháp thuật, không thấy được cho Đại Minh Đế quốc tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy sao? Thậm chí liền ngay cả đế quốc trưởng lão hội đều cầm loại pháp thuật này không có cách nào. Một dịch tại nội tâm ở trong đối với Tháp Linh trầm trọng cũng không tiếp nhận, hắn cho là có lẽ là hai thế giới giống loại khác biệt, mới khiến cho trong địa ngục khống chế linh hồn pháp thuật lộ ra phi thường nhỏ yếu cũng không lưu hành. Đó là bởi vì loại này khống hồn thuật thật sự là quá tốt giải quyết, ta chỗ này có thật nhiều loại phương pháp lập tức liền có thể giải trừ khống hồn thuật. Tháp Linh tại một dịch trong ý thức nói ra, ta nói với ngươi mấy cái đơn giản biện pháp đi. Ngươi tại trong địa ngục không phải thường uống loại kia hoàng tuyển thủy sao? Không cần nhiều, loại kia có thể tẩy địch linh hồn hoàng tuyển thủy chỉ cần một giọt, liền có thể thanh trừ hết trên linh hồn tất cả khống chế pháp thuật. Đương nhiên loại phương pháp này đối với tương quan pháp tắc khế ước không có hiệu quả. Còn có ngươi dòng binh ấn ký không chỉ là cá nhân ngươi chứng minh nhân dân bằng chứng, cũng là một loại phòng ngừa linh hồn của ngươi nhận hỗn độn lực lượng ô nhiễm tính tổng hợp pháp trận. Ngay cả hỗn độn lực lượng ô nhiễm đều có thể phòng ngự, loại này đơn giản khống hồn thuật tự nhiên không nói chơi, chỉ cần ngươi dòng binh ấn ký còn tại công việc bình thường, địa ngục dòng binh liền không khả năng bị cáo hồn thuật khống chế ý thức. Dù là chính là bạn nhất xảy ra tình huống dị thường, tại trong địa ngục có linh hồn của con người bị người dùng pháp thuật khống chế, vậy cũng phi thường dễ dàng giải quyết. Chỉ cần có người hướng địa ngục quân đoàn trưởng cầu nguyện, mặc kệ là bị khống chế người hay là những người khác, dùng tự thân tinh thần lực làm đại giới, liền có thể đổi lấy địa ngục quân đoàn trưởng lực lượng giải trừ loại này nhằm vào linh hồn khống chế. Bởi vì giải trừ linh hồn khống chế phương pháp thật sự là quá nhiều, cho nên tại trong địa ngục loại pháp thuật này chỉ có thể là không coi là gì tồn tại. Trừ một chút có thiên phú tiểu ma quỷ sẽ học tập bên ngoài, cường đại ma quỷ căn bản sẽ không học tập loại pháp thuật này. Cũng chính là các ngươi nhân loại của thế giới này nhằm vào loại pháp thuật này không có kinh nghiệm, mới có thể đem loại pháp thuật này xem như bảo. Tháp Linh trực tiếp cho Mục Dịch nêu ví dụ giải thích nguyên nhân, cuối cùng vẫn không quên lần nữa cười nhạo một chút Đại Minh thế giới nhân loại. Ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng biết tại trong địa ngục khống chế linh hồn pháp thuật không tính là gì. Thế nhưng là ở thế giới này liền không giống với, không có chuyên môn tương quan nghiên cứu, đối với loại pháp thuật này hiểu rõ đều là trống rỗng, tự nhiên chưa nói tới đối với pháp thuật giải trừ. Ngươi nơi đó có cái gì phương pháp đơn giản nhất, không nên cùng ta sách hoàng tuyển thủy loại hình, thế giới này không có những tài liệu kia. Cũng đừng nói cái gì hướng địa ngục quân đoàn trưởng cầu nguyện, ta biết mỗi cái địa ngục quân đoàn trưởng đều có được thần linh lực lượng, có thể Đại Minh Đế quốc cấm chỉ tín ngưỡng dị giới thần linh loại phương pháp này không dùng. Ngươi chỉ cần cho ta một loại đơn giản nhất thực dụng phương pháp, có thể làm cho người của thế giới này dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ linh hồn pháp thuật khống chế là có thể. Mục Dịch nghe Tháp Linh sau khi giải thích, không khỏi hy vọng Tháp Linh có thể cung cấp một loại phương pháp giải trừ khốn nhiễu toàn bộ Đại Minh Đế quốc cao tầng pháp thuật nan đề. Cái này còn không đơn giản, phương pháp ta là có, chẳng qua là cần ngươi bỏ ra một chút đại giới. Tháp Linh nói ra. Không hổ là thế giới ý chí mảnh vỡ tạo vật, có được nhân loại khó mà với tới phong phú tri thức, để Đại Minh Đế quốc toàn bộ cao tầng đau đầu nan đề, tại hắn nơi này lại là phi thường dễ dàng giải quyết vấn đề nhỏ. Ngươi cứ nói đi, để cho ta bỏ ra cái giá gì, chỉ cần không phải đặc biệt khó ta có thể đáp ứng. Mục Dịch nghĩ hỏi. Rất đơn giản, Đại Minh Đế quốc nếu không cho phép tín ngưỡng dị giới thần linh, vậy liền để bọn hắn hướng ngươi cầu nguyện tốt, dù sao ngươi tại địa ngục pháp tắc nơi đó giai vị cũng tương đương với địa ngục quân đoàn trưởng. Chỉ cần những cái kia bị khống chế hướng ngươi cầu nguyện một dạng hữu dụng, đều có thể từ ngươi nơi này thu hoạch được tương ứng pháp tắc lực lượng phản hồi, có thể phá giải khống hồn thuật lực lượng. Tháp Linh vậy mà nói một cái để Mục Dịch cảm giác có chút xấu hổ phương pháp, vừa nghĩ tới vô số người hướng mình cầu nguyện Mục Dịch liền cảm thấy toàn thân run lên muốn nổi da gà. Vậy có hay không cùng loại với pháp thuật phương pháp, ta cũng không muốn mỗi ngày bị người lẩm bẩm, lại nói hướng ta cầu nguyện cảm giác cũng có chút quá xấu hổ. Mục Dịch lúc này bác bỏ Tháp Linh phương án, muốn nhìn một chút có hay không phương pháp khác. Đương nhiên là có, bất quá tuần hoàn theo pháp thuật đối xứng nguyên tắc, muốn giải trừ tam giai thuật sĩ pháp thuật nhất định phải tứ giai thuật sĩ thi pháp. Ta có thể đem pháp thuật cụ thể phóng thích phương thức nói cho ngươi, chỉ cần các ngươi Đại Minh Đế quốc nguyện ý tìm tứ giai thuật sĩ thi pháp, liền có thể giải trừ những người kia pháp thuật. Phương pháp này tốt, mau đem sử dụng pháp thuật phương thức nói cho ta biết đi, cảm thấy Tháp Linh cung cấp mới nhất biện pháp có thể tiếp nhận, Mục Dịch lập tức đồng ý đạo. Về phần tứ giai thuật sĩ tại Nam Kinh thành khả năng không có, nhưng tin tưởng thống trị Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội nhất định sẽ tìm tới giải trừ khống hồn thuật tứ giai thuật sĩ. Tháp Linh rất nhanh liền đem tương quan pháp thuật phóng thích tư liệu chuyển cho Mục Dịch, Mục Dịch chỉ là nhìn một lần, liền hiểu rõ đến đây là một đoạn đặc thù âm tần pháp thuật, cần phải có đầy đủ lực lượng mới có thể phóng thích. Sau đó Mục Dịch liền giả bộ như cau mày, cố gắng suy nghĩ bộ dáng, tại Thẩm Ngọc sắp cơm nước xong xuôi thời điểm, mới do dự bất định đối với Thẩm Ngọc nói ra: "Thẩm tỷ, ngươi mới vừa nói khống hồn thuật, ta chăm chú suy nghĩ một chút, cảm giác giống như tại huyết mạch truyền thừa ở trong có giải trừ cùng loại pháp thuật phương pháp. Chính là căn cứ huyết mạch truyền thừa tri thức, muốn giải trừ khống hồn thuật nhất định phải cao cấp hơn vị thuật sĩ đến thi pháp, nói cách khác muốn giải trừ chu trí quảng pháp thuật ít nhất phải tứ giai thuật sĩ mới có thể làm đến. Không biết trưởng lão hội bên kia có hay không tứ giai thuật sĩ nguyện ý đến Nam Kinh?" Mục Dịch vừa nói xong liền phát hiện Thẩm Ngọc hai mắt sáng lên theo dõi hắn, trong thần sắc tràn đầy hâm mộ. "Mục Dịch, ngươi không hổ là tỷ hưu trừ tà thần thú huyết mạch, thậm chí ngay cả loại pháp thuật này tri thức tại huyết mạch trong truyền thừa đều có. Ngươi làm sao không nói sớm một chút, hai ngày này buồn tóc của ta đều mất rồi thật nhiều." Đối với Thẩm Ngọc cuối cùng oán trách ngựa khí, Mục Dịch tranh thủ thời gian cười làm lành nói đạo: "Thẩm tỷ, ngươi cũng biết ta cái gì cũng đều không hiểu, có rất nhiều sự tình ngươi không nói, ta căn bản là nghĩ không ra, ta cũng không biết huyết mạch trong truyền thừa đến tột cùng có cái gì, chỉ có thể là lâm thời từ huyết mạch truyền thừa trong tri thức tìm kiếm, ta đã biết, ngươi cũng đừng nói nhảm, mau đem pháp thuật thả ra tri thức đều nói cho ta biết, vấn đề còn lại để trưởng lão hội suy nghĩ biện pháp." Thẩm Ngọc khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Rốt cục có biện pháp giải quyết khốn nhiễu bọn hắn vài ngày vấn đề, chỗ nào sẽ còn trách cứ Mục Dịch, cảm kích hắn cũng không kịp. Thế giới này thuật sĩ pháp thuật, bởi vì có hoàn chỉnh truyền thừa tri thức, cho nên mỗi loại pháp thuật phương pháp sử dụng cùng tinh thần lực phương pháp khống chế đều có cố định tiêu chuẩn. Mục Dịch từ Tháp Linh nơi đó thu được pháp thuật sau, chỉ cần dựa theo Đại Minh Đế quốc tiêu chuẩn pháp thuật mô bản viết ra, những người khác sau khi thấy liền tuyệt đối không có lý giải sai lầm, không cách nào học tập sự tình." Chương 99 biện pháp giải quyết vấn đề cùng ngoài ý muốn 2, chương 99 biện pháp giải quyết vấn đề cùng ngoài ý muốn 2. Hơn 10 phút sau, Thẩm Ngọc nhìn Mục Dịch viết ra pháp thuật mô bản, nội tâm dựa theo mô bản tinh thần lực phương thức vận chuyển một chút, lập tức liền sắc mặt nghiêm túc nói: "Thật là khó, bằng vào ta tinh thần lực chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra một lần pháp thuật, cái này căn bản liền không phải ta cái này giai vị có thể sử dụng pháp thuật. Bất quá không quan hệ, ta đi hướng trưởng lão hội thông báo một chút, lấy trưởng lão hội lực lượng hẳn là có thể xin mời tứ giai thuật sĩ đến giải trừ chu trí quảng pháp thuật." Sau đó Thẩm Ngọc liền chạy hào ra nhà ăn đi báo tin vui. Lúc đầu Mục Dịch cho là giải trừ khống hồn thuật phương pháp mình đã nộp lên, còn lại sự tình liền cùng mình không có quan hệ, không nghĩ tới ngày thứ hai ban đêm Thẩm Ngọc vừa tìm được hắn. "Mục Dịch, ngươi chăm chú trả lời ta, ngươi có phải hay không có thể từ chân chính thần thú tỷ hưu nơi đó mượn dùng lực lượng?" Thẩm Ngọc đem Mục Dịch dẫn tới một gian mật thất, sau khi ngồi xuống phi thường nghiêm túc hỏi. Mục Dịch nhìn chung quanh, nơi này là cẩm y liễu vệ nội bộ dùng để nói chuyện chuyên dụng gian phòng, bốn phía phản quang vách tường phía sau có đại lượng chuyên dụng thu hình lại thiết bị, đại biểu cho đây là một lần ở thượng cấp giám sát dưới chính thức hỏi thăm. Nhìn bề ngoài chính là hai người tại nói chuyện, nói không chừng tại nơi chưa biết có vài trăm người tại phân tích Mục Dịch mỗi cái nhỏ xíu biểu lộ cùng động tác. "Thẩm tỷ, ta có thể cam đoan, ta cùng chân chính thần thú tỷ hưu không có bất cứ liên hệ nào, càng không khả năng mượn dùng lực lượng của hắn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ cùng thần thú tỷ hưu có quan hệ?" Mục Dịch đầu tiên là nghiêm túc bảo đảm nói, hỏi tiếp ra nội tâm nghi vấn. Hắn đương nhiên cùng tỷ hưu không có quan hệ, liền ngay cả huyết mạch chuyển thừa đều là giả, Mục Dịch làm sao có thể mượn dùng tỷ hưu lực lượng? "Vậy là tốt rồi, đây khả năng là một lần ngoài ý muốn tình huống, nói không chừng là của ngươi huyết mạch bị động kích phát lực lượng phản hồi." Thẩm Ngọc thở dài một hơi, hay là lựa chọn tin tưởng Mục Dịch, nàng bắt đầu nói ra đêm qua xảy ra sự kiện. Hôm qua Thẩm Ngọc kích động liên hệ cha của mình, cũng chính là thượng kinh thành cẩm y liễu vệ đại đô đốc Thẩm Diêm Vương. "Thẩm Diêm Vương, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta chỗ này có khống hồn thuật phương pháp giải quyết." Thẩm Ngọc ở trong điện thoại không chút khách khí, trực tiếp liền gọi mình lao cha ngoại hiệu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là một cái giống như là thanh niên nam tử từ tính thanh âm hắn trầm ổn nói ra: "Để cho ta đoán xem, ngươi biện pháp giải quyết lai lịch. Ngươi hôm qua còn gọi điện thoại cùng ta phàn nàn khống hồn thuật án quá khó khăn, không có một chút tiến triển hy vọng, làm sao hôm nay đột nhiên liền có giải quyết biện pháp? Nhiều ngày như vậy đều không có người có thể giải quyết khống hồn thuật, hẳn là cũng không phải phái đi qua những chuyên gia kia có biện pháp, bọn hắn là trình độ gì ta vẫn là biết đến. Có thể đem cái này biện pháp giải quyết nói cho ngươi, nhưng không có nói cho người khác biết, hẳn là bên cạnh ngươi rất thân cận người, Nam Kinh thành bên trong hiện tại ta duy nhất không cách nào khống chế người chính là tỷ hưu Mục Dịch. Là hắn từ huyết mạch trong truyền thừa tìm tới phương pháp đi." Bên đầu điện thoại kia Thẩm Diêm Vương tựa như là tận mắt thấy một dạng, thời gian nói mấy câu liền đem Thẩm Ngọc bí mật nói nhất thanh nhị sở. "Tốt, tốt, tốt, hay là ngươi lợi hại, không hổ là Thẩm Diêm Vương, ta nói chỉ là cái mở đầu, ngươi liền đem kết quả toàn đoán được. Đích thật là Mục Dịch từ của hắn huyết mạch truyền thừa bên trong tìm được giải quyết khống hồn thuật phương pháp, cũng không biết có hữu dụng hay không, ta đem thuật thức truyền đi, ngươi tranh thủ thời gian tìm một cái cao giai thuật sĩ nhìn một chút." Bị cha của mình tùy tiện nhìn đấu, Thẩm Ngọc cảm xúc có chút xa xút, nhưng vẫn là chưa quên chính sự, mau đem từ Mục Dịch nơi đó có được thuật thức truyền đi qua. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi rồi nói ra: "Thẩm Ngọc, không thể không nói vận khí của ngươi là tốt, ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Tùy tiện từ dưới đất trong phòng giải cứu ra một đứa cô nhi, ngắn ngủi hơn 2 tháng liền cho ngươi nhiều như vậy trợ giúp, xem ra tương lai ngươi sẽ còn đạt được càng nhiều trợ lực. Tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện đi, nếu là tu vi của ngươi mạnh hơn một chút, chỉ dựa vào Mục Dịch đưa cho ngươi loại này đặc thù thuật thức, liền có thể để cho ngươi trung thân hưởng dụng không hết." Xem ra Thẩm Diêm Vương trong thời gian rất ngắn liền nghiệm chứng pháp thuật tính chân thực, đồng thời từ loại này đặc thù pháp thuật ở trong còn đã nhận ra Mục Dịch cũng không biết bí mật. "Thật, loại này thuật thức có mạnh như vậy, còn có thể để cho ta trung thân hưởng dụng không hết?" Thẩm Ngọc có chút ngạc nhiên hỏi. "Đích thật là như vậy, đây là một loại có thể tăng thêm linh hồn pháp thuật, tu luyện tốt đối với thuật sĩ trợ giúp phi thường lớn. cũng chính là Mục Dịch đã thức tỉnh thần thú huyết mạch mới không quan tâm, bằng không chỉ có những lao quái vật kia thân truyền tử đệ mới có thể thu hoạch được loại pháp thuật này. Thẩm Diêm Vương kinh nghiệm phi thường phong phú, tu vi cũng đặc biệt cao thâm, rất nhanh liền đã nhận ra pháp thuật ở trong ẩn chứa lực lượng, cho nên cố ý nói cho nữ nhi nghe. Người thông chi Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ chuẩn bị kỹ càng, ta báo cáo trưởng lão hội sau, ngày kia liền phái người tới, hai ngày này ngươi trước trấn an được những người kia cảm xúc, không cần dẫn xuất cái gì rối loạn lớn. Thẩm Diêm Vương trực tiếp cho nữ nhi ra lệnh. "Là, ta nhất định sẽ cam đoan Nam Kinh thành ổn định nghe được lao cha chính thức mệnh lệnh sau." Thẩm Ngọc muốn thu tránh ra đùa giỡn ngữ khí chăm chú hồi đáp. Cúp điện thoại, Thẩm Ngọc bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, đem tất cả bị hạ khống hồn thuật người dựa theo địa vị cao thấp bắt đầu số hiệu, chuẩn bị chờ thêm kinh thành tứ giai đại thuật sĩ tới đằng sau, ưu tiên giải trừ địa vị cao nhất người bên trong pháp thuật. Đừng bảo là người nào người bình đẳng, tại Đại Minh đế quốc ngay cả quý tộc hoàng đế đều tồn tại, tự nhiên mỗi người đều thừa nhận giai cấp địa vị khác biệt. Ưu tiên xử lý địa vị cao nhất trên thân người vấn đề, trong con mắt của mọi người đều là lựa chọn chính xác. Nhưng chính là những này tại Cẩm Y Liễu vệ xem ra phi thường bình thường cử động, lại làm cho những cái kia bị giam giữ người sinh ra dị thường hiểu lầm, thậm chí còn có một ít tương phản lời đồn đại trong bóng tối truyền lại. Những cái kia bị giam giữ người coi là Cẩm Y Liễu vệ đây là muốn tập thể xử quyết bọn hắn, cho nên mới trước đó cho tất cả mọi người đánh lên số hiệu thuận tiện ghi chép. Loại lời đồn đại này rất nhanh thành tất cả mọi người vững tin không thể nghi ngờ tình báo, đồng thời tại trạm vạng tối thời điểm đạt đến đỉnh phong, để tất cả bị giam giữ người sinh ra tập thể rối loạn. "Thả chúng ta đi, ta không muốn chết a, các ngươi đây là trái với pháp luật đế quốc, là phải bị pháp luật trừng phạt mũ mũ. Cứu mạng a o o. Ai có thể để cho ta thoát ly cái này địa ngục a?" Tất cả phạm nhân đều đang lớn tiếng kêu khóc lấy, liền ngay cả ngục giam quản giáo đều không thể ngăn lại bọn hắn. Mà lại Thẩm Ngọc vì giữ bí mật cũng không có nói cho người liên quan nhiệm vụ tin tức cả kẽ, cho nên những này ngục giam trông coi cũng không biết tại sao phải cho giam giữ người phân tổ số hiệu, tự nhiên không có cách nào nói ra giải thích hợp lý. Cứ như vậy tại những cái kia bị giam giữ trong mắt người, càng thêm ngồi vững Cẩm Y Liễu vệ muốn xử quyết bọn hắn lời đồn đại, trong lúc nhất thời tình quần tình xúc động phẫn nộ rối loạn không ngừng mở rộng. Rối loạn tin tức không ngừng báo cáo cuối cùng đến Thẩm Ngọc trong tay. Bởi vì toàn bộ nhiệm vụ là nàng ra lệnh, cho nên nhận được trong ngục giam sinh ra rối loạn tin tức sau Thẩm Ngọc chỉ có thể nhanh tự mình giải quyết. Chương 100, cầu nguyện đi, 1, chương 100, cầu nguyện đi, 1, đốt theo cửa thang máy mở ra thanh âm vang lên, Thẩm Ngọc đi vào thiên hộ sở dưới mặt đất tầng 5. Chạm mặt tới là hai cái ngay tại trực ban chiến sĩ, bọn hắn đầu tiên là dùng máy quét cho Thẩm Ngọc làm một cái toàn thân quét hình, xác nhận không có vấn đề sau mới nhấc tay cúi chào. "Bách hộ đại nhân, bọn hắn nhao nhao thật sự là lợi hại, chúng ta không có cách nào trấn an bọn hắn, cho nên mới bị ép hướng ngài báo cáo." Bên trong một cái chiến sĩ nói ra. "Ta đã biết." Thẩm Ngọc nhẹ gật đầu, mặt mũi lênh khốc hướng đi bị giam giữ những người kia. Thiên hộ sở dưới mặt đất tầng 5 nguyên lai là một cái dự bị nhà kho, chỉ bất quá lần này bởi vì giam giữ người thực sự quá nhiều, bị xây dựng lại thành lâm thời ngục giam. Nơi này giam giữ đều là một chút người bình thường, tất cả đều là một chút quan viên gia thuộc, hoặc là chu trí quảng cho là có giá trị người bình thường mục tiêu. Trên thực tế vừa ra cửa thang máy Thẩm Ngọc liền nghe đến những người kia tiếng la khóc, nhìn tâm tình của bọn hắn đều phi thường kích động, thậm chí có chút cuồng loạn ý vị. "Van cầu các ngươi thả ta đi, ta thật không muốn chết a. Các ngươi biết lão tử là ai chăng? Cha ta thế nhưng là mộ mỗ nào đó mụ mụ, ba ba, cứu mạng à, các ngươi lại không đến ta liền phải chết, cầu xin tha thứ." Uy hiếp, tinh thần sụp đổ, bị giam giữ mỗi người hiện tại cũng đang điên cuồng kêu khóc. Thẩm Ngọc đã đến gần những này bị câu áp người, liền thấy một bức để cho người ta dùng mình hình ảnh. Bị giam giữ người thật là đang điên cuồng kêu khóc, mỗi người bọn họ đều lộ ra khác biệt biểu lộ, còn một bên liều mạng lắc lư đầu não đang nỗ lực dãy rủa. Nhưng để cho người ta cảm thấy dùng mình chính là vài trăm người bị giam giữ ở chỗ này, những người này chỉ là đầu làm ra dãy rủa biểu lộ cùng động tác, mà thân thể của bọn hắn lại giống không thuộc về chính bọn hắn một dạng, đều phi thường an tĩnh ngồi tại riêng phần mình trên ghế không nhúc đích. Người có thể tưởng tượng một chút, một đám người ngồi ở chỗ đó thân thể không nhúc đích tí nào, đầu lại tại liều mạng lay động dãy rủa, giống một đám theo gió cuồng vũ luân hảo, để cho người ta xem xét cũng cảm giác được vô cùng kỳ dị. Đây chính là chu trí quảng khống hồn thuật chỗ kinh khủng, những này bị câu áp người bởi vì tiếp nhận khống hồn thuật mệnh lệnh, bị Cẩm Ý Liễu vệ hạ đặt để bọn hắn tính toán mệnh lệnh. Kết quả những người này dù cho trên tinh thần còn có ý chí của mình, biết mình là bị khống chế sẽ làm ra phản kháng biểu lộ, nhưng bọn hắn thân thể lại thành thành thật thật dựa theo mệnh lệnh hành động, sẽ ngồi trên ghế không nhúc nhích. Đoán chừng là có thủ vệ nhìn những người này ồn ào quá lợi hại, liền không nhịn được nói: "Các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không có khả năng an tĩnh một hồi sao?" Ngồi tại trên ghế bị câu áp người trong, lập tức liền có người giống lớn giống giận: "Làm sao? Lão tử đều phải chết, trước khi chết phát tiết một chút cũng không được sao? Đáng chết Chu Chí Quảng, nên bầm thây vạn đoạn đồ vật, thế mà để lão tử biến thành dạng này, muốn chính mình động một cái đều làm cũng được, ta hận a." Giống song sau thanh âm kia lại bắt đầu khóc cổ lên. Thẩm Ngọc đi qua sau, bị giam giữ người bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý, nhưng rất nhanh liền có người an tĩnh lại, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong nhìn xem Thẩm Ngọc. Bởi vì những người này biết, Thẩm Ngọc chính là chỗ này cao nhất trưởng quan, những ngày này giam giữ bọn hắn một mực là Thẩm Ngọc ra mặt. Mà lại những người này cũng không ngốc, bọn hắn đều nhận được tinh anh giáo dục, bằng không thì cũng không có khả năng bị Chu Chí Quảng xem như mục tiêu. Hiện tại xem xét Thẩm Ngọc tới tranh thủ thời gian cố gắng biểu hiện mình, tốt cầu lấy một chút hy vọng sống. Trong đó ngồi tại cao nhất một loạt một thiếu nữ, tại tất cả mọi người sau khi an tĩnh lại mang theo tiếng khóc nức nở hỏi Thẩm Ngọc: "Học tỷ, ta là Lâm Hà Nha. Xem ở tất cả mọi người nhận biết trên mặt, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, có phải hay không trưởng lão hội muốn xử quyết chúng ta? Muốn thật là như thế, có thể hay không để cho ta cùng ba ba mụ mụ cáo biệt một chút, ta không muốn cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi. Nữ hài này chính là Thẩm Ngọc nói cái kia bá tước gia nữ nhi, bị cáo hồn thuật mệnh lệnh sau có thể không hề cố kỵ tại trước mặt mọi người cởi quần áo. Nàng hiện tại bởi vì không có người bên ngoài mệnh lệnh, còn có bản thân ý chí, cũng minh bạch tự thân tình huống, cho nên muốn thỏa mãn cái cuối cùng nguyện vọng. Học muội, không cần phải sợ, sự tình căn bản cũng không giống mọi người nghĩ như vậy. Trường lão hội bên kia đã tìm được giải trừ khống hồn thuật phương pháp, cho các ngươi tiến hành số hiệu, chính là vì an bài giải trừ khống hồn thuật chính tự. Nhiều nhất ngày kia, trưởng lão hội phái tới cao giai thuật sĩ liền sẽ cho các ngươi thi pháp, để cho các ngươi thoát khỏi khống hồn thuật lực lượng. Thẩm Ngọc mặt không thay đổi nhìn xem mọi người nói. Đối với những này giam giữ người mà nói, bất luận cái gì dư thừa biểu lộ động tác đều sẽ để bọn hắn có khác biệt hiểu lầm, cho nên đối diện với mấy cái này người lúc Thẩm Ngọc căn bản sẽ không làm chuyện dư thừa. Thật sao? Học tỷ, ngươi cũng không nên là ta. Lâm Hà hai mắt đẫm lệ đầy mang theo vẻ chờ mong hỏi, nàng mới 17 tuổi thật không hy vọng sớm như vậy liền đi chết. Lâm Hà chúng ta đã sớm nhận biết, ngươi cũng biết tính cách của ta. Ta không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa ngươi. Thẩm Ngọc nói ra. Quá tốt rồi, học tỷ, rốt cục không cần giống như vậy làm cái khôi lỗi. Ô ô ô. Ta muốn về nhà gọi Lâm Hà thiếu nữ nói xong lời cuối cùng lại bắt đầu khóc ồ lên. Đại nhân, hôm qua có người nói cho chúng ta biết còn không có bất luận cái gì giải trừ khống hồn thuật biện pháp. Hôm nay làm sao trưởng lão hội đột nhiên liền có giải trừ khống hồn thuật biện pháp? Đại nhân, ngài đừng không phải là vì trấn an chúng ta lập hoang luôn đi trong đó có người hay là không tin, hơn nữa còn đưa ra chứng cứ. Những người khác vốn là còn lộ ra một tia hy vọng, nhưng nghe đến người này đặt câu hỏi, lập tức lại đồng loạt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc. Là ai tiết lộ tình báo? Giáng cùng bị câu áp người tiết lộ vụ án tiến độ, xem ra trở về muốn đem nơi này trực ban thủ vệ tra một chút, xử phạt người tiết lộ bí mật, Thẩm Ngọc nghĩ đến. Nhưng nhìn đến vừa mới được Vũ Yên người ở cảm xúc lại bắt đầu không ổn định, Thẩm Ngọc nghĩ nói ra. Là chúng ta Nam Kinh Thiên hộ sở Bách hộ một dịch, hắn đã thức tỉnh tì hưu thần thú huyết mạch có được chấn tà năng lực, hắn từ huyết mạch trong truyền thừa tìm được giải trừ khống hồn thuật thức, cho nên mới để cho chúng ta có được giải trừ khống hồn thuật lực lượng khống hồn thuật vụ án ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Phía sau đối với một dịch tin tức cũng không thể nào làm được hoàn toàn giữ bí mật, cho nên nói cho những này nhận giam giữ người nghe cũng không có vấn đề gì. Tí hưu, trừ tà, lại có thể có người đã thức tỉnh thần thú huyết mạch, thật đúng là quá tốt rồi. Thẩm Ngọc nhanh chóng trả lời, có lý có cứ lời nói không giống như là lâm thời lợi, khiến cái này bị giam giữ nhân mã bên trên cảm xúc lại ổn định lại, không còn dùng tinh thần sụp đổ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lúc đầu đến lúc này, Thẩm Ngọc xem như làm yên lòng tất cả bị câu áp người cảm xúc có thể đi về, nhưng lại đột nhiên phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Ôi, đau quá, ngồi tại hàng trước nhất mới vừa rồi cùng Thẩm Ngọc trả lời Lâm Hà. Đột nhiên từ trên ghế đứng lên hai tay bưng bít lấy đau đầu khổ dễ gì. Loại này đột phát tình huống làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, sau đó thủ vệ ở chỗ này mặc động lực cơ giáp chiến sĩ lập tức giơ lên trong tay súng trường, nhắm ngay đột nhiên đứng lên Lâm Hà. Bởi vì ở chỗ này bị giam giữ người đều là dùng khống hồn thuật cấp 2 mật lệnh, hạ đặt để bọn hắn ngồi không cho phép tùy ý loạn động chỉ lệnh, cái này Lâm Hà thế mà đột nhiên trái với mệnh lệnh chính mình đứng lên, tự nhiên để cầm ý hệ vệ thủ vệ vô cùng gấp gáp. Chương 100, cầu nguyện đi, 2, chương 100, cầu nguyện đi, 2. Cũng may cái này Lâm Hà sau khi đứng dậy cũng không có cái gì dị thường động tác, nàng chỉ là ôm đầu tại nguyên chỗ không ngừng kêu đau, mới không có để thủ vệ trực tiếp khai hỏa. Thẩm Ngọc trốn đến cơ giáp chiến sĩ sau lưng, cẩn thận quan sát một chút xác định Lâm Hà không có cái gì dị thường sau, mới ra hiệu giải trừ mặt ngoài cảnh giới. Lâm Hà muội muội, ngươi vì cái gì đột nhiên có thể động, là có người cùng ngươi nói cái gì sao? Thẩm Ngọc khẩn trước hỏi. Bị cáo hồn thuật người ra lệnh căn bản không có tự chủ hành động năng lực, hiện tại cái này Lâm Hà đột nhiên đứng lên còn có thể tự do hoạt động, rất có thể là có người tại dưới tình huống không biết cho nàng hạ đạt mệnh lệnh mới. Thẩm Ngọc đây là muốn biết là ai cho nàng hạ đạt mệnh lệnh mới, chẳng lẽ là có người vòng qua cẩm y vệ hệ thống an toàn xâm lấn nơi này. Nghĩ đến đây khả năng, Thẩm Ngọc âm thầm cho phòng trực ban ra lệnh tăng lên chuẩn bị chiến đấu cảnh giới đẳng cấp. Thật là đau quá à, Thẩm Ngọc tỷ tỷ ngươi nói cái gì, không có người cho ta hạ mệnh lệnh á? Ôm đầu kêu đau Lâm Hà lúc này giống như đã chậm quá mức mà, nàng đứng thẳng người nghi ngờ nhìn qua Thẩm Ngọc. Nếu không có người cho ngươi hạ mệnh, ngươi vì cái gì có thể động, chúng ta không phải để cho ngươi an tĩnh ngồi trên ghế không cần tùy ý loạn động sao? Nhìn Lâm Hà biểu lộ động tác tự nhiên không giống như là bị người điều khiển bộ dáng, Thẩm Ngọc đội vàng hỏi. Trong nội tâm nàng lại âm thầm cô, đây cũng là xảy ra điều gì tình huống dị thường. Ta không muốn ngồi lấy, đương nhiên có thể tự mình động. Trời ạ, ta vậy mà có thể tự mình động, đây thật là quá tốt rồi. Hậu chi hậu giác Lâm Hà, lúc này mới kịp phản ứng chính mình giống như đã không hề bị khống hồn thuật điều khiển. Nàng tại nguyên chỗ lại nhảy lại gọi qua tay múa chân, vui sướng giống một cái con thỏ nhỏ. Lâm Hà nghe theo mệnh lệnh ngồi vào chỗ cũ. Thẩm Ngọc nhìn xem ở nơi đó lại nhảy lại gọi Lâm Hà, đầu tiên là lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ, sau đó dùng cổ quái âm điệu nói liên tiếp mật ngữ, cuối cùng hạ đạt bình thường chỉ lệnh. Đây là Chu Chí Quảng bàn giao đi ra khống hồn thuật cấp 2 mật lệnh, chỉ có không có bị khống hồn thuật điều khiển người mới có thể chính xác nói ra. Trước đó trong vòng vài ngày cẩm y diệp vệ chính là lợi dụng loại này Chí Quảng giao thay mặt đi ra khác biệt mật lệnh, đối với bắt giữ người tiến hành thẩm tra, xem xét người nào là nhận lấy khống hồn thuật điều khiển. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, đã được xác nhận nhận khống hồn thuật điều khiển Lâm Hà, nghe được sâu này mệnh lệnh sau, hẳn là sẽ dựa theo Thẩm Ngọc mệnh lệnh ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế. Nhưng bây giờ tình huống thực tế là, Lâm Hà ngược lại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc tỷ tỷ lời của ngươi nói là có ý gì? Nàng thế mà một chữ không kém lặp lại Thẩm Ngọc nói mật lệnh, cái này có thể để Thẩm Ngọc cảm nhận được chấn kinh. Dưới tình huống bình thường những cái kia bị giam giữ nhận khống hồn thuật điều khiển người, bọn hắn nghe được sâu này mệnh lệnh sau không một không lộ ra vẻ mặt mờ mịt, thật giống như tại ý thức của bọn hắn ở trong căn bản sẽ không ghi chép lại sâu này mật lệnh âm điệu. Căn bản không có khả năng giống Lâm Hà dạng này một chữ không kém đem mật lệnh nói ra, cái này chứng minh Lâm Hà trên thực tế đã thoát khỏi khống hồn thuật ảnh hưởng, biến thành một người bình thường. Đây thật là quá kỳ quái, vừa mới còn nhận khống hồn thuật điều khiển ngoan ngoãn ngồi trên đế, tiếp nhận mệnh lệnh khống chế Lâm Hà làm sao đột nhiên liền biến thành người bình thường. Loại tình huống này thật sự là quá kỳ quái, không khỏi để Thẩm Ngọc Khẩn Trương cao độ sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cho nên rất nhanh, đại đội cẩm y liề vệ chiến sĩ liền vọt vào nhà tù, vây quanh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng nghi ngờ Lâm Hà, đi vào ở vào địa hạ thập tầng trọng phạm nhà tù. Địa hạ thập tầng nhà lầu bên trong có nguyên bộ kiểm tra đo lường trang bị, vừa vặn có thể cho Lâm Hà làm một cái toàn diện kiểm tra, nhìn nàng một cái vì cái gì có thể đột nhiên thoát khỏi khống hồn thuật lực lượng. Mà những trưởng lão kia lại phái tới các chuyên gia cũng lập tức thượng tuyến tại viễn trình điều khiển, muốn nghiên cứu một chút Lâm Hà vì cái gì có thể thoát khỏi khống hồn thuật tán lệ. Sau một tiếng, kiểm tra kết quả làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc không hiểu, bởi vì đối với Lâm Hà kiểm tra đo lường phát hiện, thân thể của nàng không có bất kỳ dị thường gì. Đồng thời tại lặp đi lặp lại xác nhận sau kết luận, Lâm Hà là thật thoát khỏi khống hồn thuật lực lượng, không phải ngụy trang thành người bình thường muốn lừa gạt cẩm y liệp vệ. Đây chính là thật sự là kỳ quái, đến cùng là nguyên nhân gì Lâm Hà án lệ để tất cả chuyên gia đều muốn phá đầu cũng không biết nguyên nhân. Ngược lại là cuối cùng Thẩm Ngọc nhớ tới cái gì hỏi. Lâm Hà muội muội ngươi đang khôi phục bình thường như trước vì cái gì đột nhiên nói đầu đau, ngươi vào lúc đó làm cái gì? Đây là Thẩm Ngọc nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là xác nhận một chút Lâm Hà tại nàng giải trừ khống chế trước đó có hay không làm cái gì đặc thù động tác. Có lẽ chính là bởi vì Lâm Hà cử động, để cho mình thoát khỏi khống hồn thuật lực lượng. Ta không có làm cái gì a, Lâm Hà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt mờ mịt, nàng lúc đó ngay cả động cũng không có khả năng động, có thể có động tác gì? Không nhất định là động tác, ngươi lúc đó là có ý nghĩ gì hoặc là làm cái gì theo thói quen cử động? Thẩm Ngọc lại hỏi tới một câu. Bởi vì khống hồn thuật là tinh thần trên linh hồn pháp thuật, cho nên rất có thể một cái lơ đãng ý nghĩ hoặc là bản thân tinh thần ám chỉ liền đã đặt thành giải trừ pháp thuật điều kiện, giải trừ khống hồn thuật đối với Lâm Hà tự thân khống chế. Thẩm Ngọc chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới để Lâm Hà hồi ức hắn có động tác gì. Bằng không Lâm Hà giải trừ khống hồn thuật ảnh hưởng sau, một mực tại nơi đó ôm đầu hô đau. Giải trừ trước đó, ta lúc đó chính là theo thói quen cầu nguyện một chút. Thẩm Ngọc tỷ tỷ ngươi cũng biết, ta là đạo gia tín đồ, ta mỗi ngày đều sẽ theo thói quen cầu nguyện. Lâm Hà lộ ra vẻ hồi ức nói ra. Thật sao? Ngươi là thế nào cầu nguyện? Hướng cái nào thần linh cầu nguyện? Thẩm Ngọc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đội vàng truy vấn. Đại Minh Đế quốc cũng không phải là hoàn toàn cấm chỉ tín ngưỡng, mà là quy định chỉ có thể tín ngưỡng đặc biệt chính thần. Đạo gia mấy vị nổi tiếng thần linh cũng tại cho phép tín ngưỡng danh sách ở trong, cho nên Thẩm Ngọc nghe chút Lâm Hà là hướng cái nào đó thần linh cầu nguyện liền có thể giải trừ khống hồn thuật lực lượng, đây chính là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Phải biết dựa theo một dịch cung cấp phương pháp, muốn giải trừ khống hồn thuật nhất định phải là một tên tứ giai đại thuật sĩ tự mình thi pháp, mới có thể giải trừ Chu Chí Quảng Hạ Đạn pháp thuật. Như thế lãng phí tài nguyên không nói, toàn bộ đế quốc có mấy tên đại thuật sĩ mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì không làm, chuyên môn đến thi pháp giải trừ khống hồn thuật. Cho nên nếu là có một loại có thể đơn giản thuận tiện, chỉ cần cầu nguyện một chút liền có thể giải trừ khống hồn thuật phương thức, tự nhiên muốn so phiền phức đại thuật sĩ tự mình thi pháp tới mạnh. Vừa nhắc tới nàng cầu nguyện đối tượng, Lâm Hà không tự chủ lộ ra xấu hổ thần sắc, thẻ lưỡi ngượng ngùng nói: "Thẩm Ngọc tỷ, vừa rồi ta là tật bệnh loạn chạy chữa, vừa nghe nói là tỷ Hưu Bách hộ một dịch tìm được giải trừ khống hồn thuật phương pháp, liền không tự giác nghĩ đến muốn đang giải trừ khống hồn thuật đằng sau cảm tạ hắn, cho nên liền theo thói quen hướng hắn cầu nguyện lấy. Dù sao ta cảm thấy hắn nếu là tỷ Hưu thần thú huyết thống, cũng là thần linh huyết mạch, cầu nguyện một chút hẳn là không vấn đề gì." Không nghĩ tới cầu nguyện vừa mới kết thúc liền đầu đột nhiên đau, Lý Hà mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra. Cái này giống như là không tín đồ thành tín không bái chính mình chính thần, ngược lại giống một cái không hiểu thấu người quỳ lạy một dạng, bị mặt khác tín đồ phát hiện sau tự nhiên sẽ xấu hổ không chịu nổi. Cái gì là một dịch? Đây chính là Thẩm Ngọc tuyệt đối không có nghĩ tới trả lời. Chương 101, cầu nguyện đi 2, 1, chương 101, cầu nguyện đi 2, 1, Lâm Hà lời nói của tiểu cô nương để người ở chỗ này đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nàng giải trừ khống hồn thuật nguyên nhân là hướng một cái cẩm y y vệ bách hộ cầu nguyện. Không có khả năng tuyệt đối, không thể có thể có hiện trường liên tuyến chỉ đạo đối với Lâm Hà khảo nghiệm chuyên gia tại chỗ liền chụp cái bàn, liên thanh giống giận. Cái kia một dịch tư liệu ta xem qua, hai tháng trước hắn ngay cả huyết mạch đều không có thức tỉnh, hiện tại làm sao có thể giống thần linh một dạng đối với cầu nguyện tiến hành phản hồi? Nếu là Lâm Hà thật bởi vì hướng một dịch cầu nguyện liền giải trừ khống hồn thuật, ta đề nghị lập tức phái người đối với một dịch tiến hành bắt, bởi vì hắn rất có thể đã bị dị giới tà thần phụ thân, bằng không hắn ở đâu ra lực lượng đối với cầu nguyện tiến hành phản hồi? Không sai, chúng ta hao hết mấy ngày tinh lực đều không có đầu mối. Lâm Hà làm sao có thể bởi vì một lần cầu nguyện liền giải trừ khống hồn thuật? Khẳng định là những nguyên nhân gì khác, hoặc là Lâm Hà thể chất đặc thù có thể chính mình giải trừ khống hồn thuật, hiện tại chẳng qua là bởi vì trùng hợp, tại năng cầu nguyện đằng sau vừa vặn giải trừ khống hồn thuật, khẳng định là như vậy. Một cái khác ôn là chuyên gia dắt cổ áo lấy la lớn. Lâm Hà nói nguyên nhân không có cách nào khiến cái này chuyên gia không tức giận, mấy người bọn hắn dùng vài ngày thời gian tiêu hao đại lượng tinh lực, kết quả còn không bằng người ta tiểu cô nương một lần tùy ý cầu nguyện hữu dụng, ngươi nói loại kết quả này sao có thể để những chuyên gia kia tiếp nhận? Nhưng là Thẩm Ngọc cũng mặc kệ những này, nàng nghe Lâm Hà lời nói của tiểu cô nương sau như có điều suy nghĩ, sau đó đi thẳng cầm y địa vệ tầng 10 địa lao đi dưới mặt đất tầng 7. Nơi này gian phòng không giống như là tầng 5 là lâm thời xây dựng lại nhà giam công trình đơn giản, dưới mặt đất tầng 7 là cầm y chính quy câu lưu thất, nơi này giam giữ đều là Nam Kinh thành chân chính có thân phận có địa vị đại nhân vật. bọn hắn không giống những cái kia độ nguy hiểm cực cao hạng nặng tội phạm nhất định phải giam giữ tại thứ 10 tầng, lại không thể giống những quyền quý kia các gia thuộc bị giam tại sinh hoạt điều kiện đơn giản thứ 5 tầng. Tầng thứ 7 địa lao hoàn cảnh tương đối mà nói tương đối tốt, trừ ở lại không gian chật hẹp bên ngoài, cùng phổ thông khách sạn không có quá lớn khác nhau. Ở chỗ này bị giam giữ người tinh thần đều tương đối ổn định, những người này dù sao cũng là chân chính nắm giữ quyền lực cao tầng, sóng to gió lớn gặp nhiều lắm, lần này khống hồn thuật vụ án trừ để bọn hắn chấn kinh bên ngoài cũng không có quá bối rối. Chính là hôm nay bắt đầu đối bọn hắn tiến hành số hiệu, người nơi này cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, đều an tĩnh đợi tại riêng phần mình trong phòng chờ đợi kết quả cuối cùng. Lâm Thúc, có chuyện thông chi ngươi một chút. Thẩm Ngọc đi đến một căn phòng trước cửa, đối với bên trong đang nằm nghỉ ngơi một người trung niên nam nhân nói ra. Nam nhân trung niên nghe được Thẩm Ngọc thanh âm, mau từ ngồi trên giường đứng lên vừa cười vừa nói. Là Thẩm Ngọc A, có chuyện gì? Lâm Thúc Thúc, Lâm Hà đã giải trừ khống hồn thuật, trải qua chúng ta khảo thí hiện tại nàng đã khôi phục bình thường. Thẩm Ngọc đối với Lâm Thúc Thúc nói ra. Cái này Lâm Thúc Thúc chính là Lâm Hà phụ thân Lâm Thiên Vân bá tước, đi qua Lâm Thiên Vân cùng Thẩm Ngọc phụ thân Thẩm Diêm Vương liền nhận biết, Thẩm Ngọc từ Thượng Kinh thành đến Nam Kinh thực tập lúc còn đi Lâm gia tiếp qua. Thật sao? Thật sự là quá tốt, trưởng lão hội cuối cùng là tìm được giải trừ khống hồn thuật phương pháp. Không biết trưởng lão hội an bài thời gian nào cho chúng ta giải trừ khống hồn thuật, ta có thể cũng không tiếp tục muốn đợi ở chỗ này. Lâm Thiên Vân chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được khả năng nguyên nhân, cao hứng phi thường nói. Nhưng là Thẩm Ngọc nhưng không có trực tiếp nói thẳng giải trừ khống hồn thuật thời gian, ngược lại đang do dự nói. Lâm Thúc Thúc, không phải trưởng lão hội nguyên nhân. Trưởng lão hội đích thật là tìm được giải trừ khống hồn thuật phương pháp, nhưng là có thể thi pháp thuật sĩ đại nhân còn phải đợi ngày kia mới có thể đến. Lâm Hà muội muội có thể giải trừ khống hồn thuật là bởi vì nàng phát hiện một cái ngoài ý muốn phương pháp, chính mình liền giải trừ khống hồn thuật. Lâm Thiên Vân không có trực tiếp vội vã hỏi Thẩm Ngọc, hắn nhìn xem Thẩm Ngọc nghĩ một hồi rồi nói ra. Trầm Điệt Nữ có ý tứ là, hiện tại có một loại phương pháp còn không có xác định tính an toàn, cho nên ngươi muốn cho ta thí nghiệm một chút. Lâm Thiên Vân không hổ là bá tước kinh nghiệm phong phú, không cần Thẩm Ngọc nói thẳng, trong nháy mắt liền nghĩ đến nàng tới ý tứ. Nếu Hà Nhi đã dùng qua, các ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Ta chính là muốn hỏi một chút loại phương pháp này có cái gì tính nguy hiểm. Lâm Thiên Vân nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc con mắt chăm chú hỏi. Lâm Thúc Thúc tin tưởng ta không có một chút tính nguy hiểm, thậm chí loại này giải trừ khống hồn thuật phương thức có điểm giống nói đùa, cụ thể có hiệu quả hay không ta cũng không rõ ràng. Thẩm Ngọc ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động, trực tiếp hào phóng nói ra. Cũng là bởi vì Lâm Hà giải trừ khống hồn thuật phương thức quá mức không thể tưởng tượng, Thẩm Ngọc vừa có tính toán của mình, cho nên nàng mới tìm lên Lâm Hà phụ thân Lâm Thiên Vân. Nghe đến đó Lâm Thiên Vân là thật cảm thấy hứng thú, hắn đi đến gian phòng cửa ra vào muốn ra ngoài, cố gắng mấy lần lại tại dậm chân tại chỗ. Đây không phải bởi vì cửa phòng bị khóa lên, trên thực tế tầng thứ 7 tất cả cửa phòng đều không có quan có thể để người ta tự do xuất nhập. Lâm Thiên Vân sở dĩ không cách nào ra khỏi phòng đồng dạng là bởi vì khống hồn thuật nguyên nhân, Cẩm Y Lệ vệ lợi dụng khống hồn thuật cho nơi này tất cả mọi người hạ không thể đi ra gian phòng mệnh lệnh, bởi vậy dù là cửa phòng đều mở ra Lâm Thiên Vân chạy không thoát đi. Mắt thấy chính mình vẫn là không cách nào đi ra mở ra cửa phòng, Lâm Thiên Vân lộ ra một chút hề bại thần sắc, nhưng hắn lập tức liền kiên định nói ra. Trầm Điện Nữ, ngươi liền nói cho ta biết phương pháp đi, dù sao cũng tốt hơn giống như bây giờ thân bất do kỷ. Thẩm Ngọc gật gật đầu nói. Lâm Thúc Thúc, Lâm Hà là như thế này, làm Thẩm Ngọc liền nói ra Lâm Hà nói đùa thức hướng một dịch cầu nguyện trải qua. Lâm Thiên Vân nghe được đằng sau không có khả năng tin tưởng lặp đi lặp lại hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần giống đã thức tỉnh tỷ hưu huyết mạch bách hộ một dịch cầu nguyện liền có thể giải trừ khống hồn thuật. Ngươi xác định đối phương không phải thần linh? Tỷ hưu ta ngược lại thật ra nghe nói qua, là đế quốc thừa nhận chính thần, bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới không để cho mọi người tín ngưỡng. Thế nhưng là ngươi nói cái kia một dịch bách hộ, vẻn vẹn đã thức tỉnh thần thú huyết mạch lực lượng. Hắn làm sao có thể giống thần linh một dạng hạ xuống lực lượng giải trừ khống hồn thuật, trên thực tế hướng thần linh cầu nguyện thu hoạch được lực lượng giải trừ khống hồn thuật loại này phương án, trưởng lão hội đã sớm nói ra qua. Chẳng qua là bởi vì loại phương pháp này thực hành đứng lên cũng phi thường khó, cũng không bị lợi sử dụng pháp thuật lực lượng giải quyết vấn đề dễ dàng. Bởi vì Đại Minh Đế quốc thừa nhận chính thần, dưới tình huống bình thường trừ chính thức tế sư, phổ thông tín đồ rất khó để thần linh bỏ ra chú ý ánh mắt hạ xuống lực lượng. Đây cũng là tà thần tế tự nhiều lần cấm không dứt nguyên nhân một trong. Dù sao so sánh rất ít hạ xuống lực lượng chính thần, những cái kia chỉ cần đánh đổi mạng sống lực liền có thể thu hoạch được lực lượng phản hồi, tà thần lại càng dễ để cho người ta si mê điên cuồng. Hiện tại Lâm Thiên Vân nghe được Thẩm Ngọc nói giải trừ khống hồn thuật phương pháp, hắn phản ứng đầu tiên cũng là giống những chuyên gia kia một dạng cảm thấy đây là đang nói đùa, nhưng nhìn đến Thẩm Ngọc chăm chú mắt thần hậu, Lâm Thiên Vân không khỏi lộ vẻ do dự. Hắn thật sự là chịu đủ giống tù phạm một dạng bị giam ở chỗ này, càng quan trọng hơn là Lâm Thiên Vân khắc sâu cảm nhận được chính mình như cái khôi lỗi một dạng, bị người tùy ý điều khiển thống khổ. Bởi vậy đang do dự một chút sau, Lâm Thiên Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, muốn thử lấy hướng một dịch cầu nguyện một chút. Chương 101, cầu nguyện đi 2, chương 101, cầu nguyện đi 2, dù sao đối phương chỉ là một cái đã thức tỉnh thần thú huyết mạch năng lực bách hộ, không phải cái gì ăn người tà thần, chính là cầu nguyện không thành cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ôi, đau quá ôm lấy đùa giỡn tâm tình, cũng thật chỉ muốn thoát khỏi loại này thân bất do kỷ vận mệnh, Lâm Thiên Vân phi thường thành kính hướng một dịch cầu nguyện một lần, hy vọng có thể lợi dụng lực lượng của hắn giải trừ mình bị khống hồn thuật điều khiển vận mệnh. Nhìn thấy trong nháy mắt Lâm Thiên Vân cùng Lâm Hà một dạng phản ứng kết quả, để Thẩm Ngọc vô cùng giật mình, nàng không nghĩ tới thật có thể thành. Nhìn xem ôm đầu kêu đau thất tha thất thểu đi gian phòng Lâm Thiên Vân, Thẩm Ngọc liền biết chính mình thật tìm được một loại đơn giản nhất giải trừ khống hồn thuật phương pháp. Chất nữ, thật là đau quá, bất quá đau thật tốt, ta rốt cục khôi phục tự do, ngày mai mây khôi phục tốc độ so Lâm Hà phải nhanh rất nhiều, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian liền thoát khỏi đau đớn ảnh hưởng, đứng thẳng người trên mặt lộ ra rốt cục giải thoát dáng tươi cười. A, đau quá. Thật đau nhức à, thật đau nhức, liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ từ trong phòng vang lên, sau đó ba cái đồng dạng là trung niên nam tử cũng ôm đầu đi ra khỏi phòng. Lâm Thiên Vân chỗ gian phòng cũng không phải là chỉ có một mình hắn ở, mà là giường trên dưới ở bốn cá nhân. Vừa mới Thẩm Ngọc cùng Lâm Thiên Vân nói chuyện cũng không có tránh những người khác, cho nên trong phòng còn lại ba người cũng nghe rõ ràng Thẩm Ngọc giảng giải trừ khống hồn thuật phương pháp. Cho nên bọn hắn đang nhìn Lâm Thiên Vân cầu nguyện hiệu quả rõ ràng như vậy, cũng không nhịn được thử một cái. Dù sao cũng không phải đối với chân thần cầu nguyện, nhiều nhất chính là không có hiệu quả thôi, ba người này trong lòng đều có tương tự ý nghĩ, kết quả bọn hắn gần như đồng thời ôm đầu bắt đầu hô đau. Nhìn thấy thật sự hữu hiệu quả, hơn nữa còn duy nhất một lần để bốn người thoát khỏi khống hồn thuật ảnh hưởng, Thẩm Ngọc nội tâm không khỏi có một tia nhạy cẫng. Nhưng nàng cũng không dám bởi vậy liền phải ra kết luận, mà là lập tức mang theo bốn người đi địa hạ thập tầng tiếp nhận càng thêm nghiêm mật kiểm tra. Lần này kiểm tra kết quả để những chuyên gia kia bọn họ tam quan cơ hồ vỡ nát, bình thường, hay là bình thường. Trải qua khảo thí, bốn người thật thoát khỏi khống hồn thuật hạ đạt tất cả ám chỉ, không riêng gì như vậy, trải qua các chuyên gia kiểm tra đo lường, thậm chí liền ngay cả tam giai pháp thuật mê một thuật, trong thời gian ngắn đều đối với bốn người này không có tác dụng. Cái này không phép thuật à, vì sao lại sẽ thành dạng này, có chuyên gia tại trong màn hình lớn tiếng hét to. Mục dịch cũng không phải chân thần, tại sao phải đối với người khác hướng hắn cầu nguyện phản hồi lực lượng? Bởi vì đột phát tình huống, ngoài ý muốn phát hiện giải quyết khống hồn thuật phương pháp, một mực chú ý khống hồn thuật vụ án đế quốc cao tầng lập tức nhận được báo cáo. Tại khác biệt ngục giam, mỗi cái trong ngục giam chọn lựa 10 cá nhân lập tức đối với loại phương pháp này tiến hành thí nghiệm. Sau đó đối với những người này tiến hành kiểm tra đo lường, nhìn xem có cái gì tác dụng phụ, ta phải lập tức biết kết quả ở trong điện thoại Thẩm Ngọc phụ thân Thẩm Diêm Vương lập tức ra lệnh, làm cẩm y liễu vệ đại đô đốc hắn cũng mặc kệ pháp thuật gì nguyên lý. Chỉ cần chứng minh loại phương pháp này chân thực hữu hiệu, còn không dính đến từ bên ngoài đến tà thần tín ngưỡng, vậy hắn liền nguyện ý lập tức tiến hành nếm thử. Có lãnh đạo tối cao nhất ra lệnh, Nam Kinh thành cẩm y liễu vệ hành động tốc độ chính là nhanh, không đến thời gian nửa tiếng liền hoàn thành tương ứng khảo thí. Kết quả là khả quan, cũng là để những chuyên gia kia bọn họ triệt để phát điên. Bởi vì hơn trăm người thí nghiệm thật căn cứ chính xác thực, chỉ cần hướng một dịch thành tâm cầu nguyện liền có thể giải trừ khống hồn thuật cùng mê hồn thuật loại hình tinh thần pháp thuật. Mà lại lần này làm thí nghiệm lúc vì quan sát được đấy là nguyên nhân gì, hướng một dịch cầu nguyện liền có thể giải trừ khống hồn thuật mang tới ảnh hưởng. Cẩm Y Liễu vệ còn chuyên môn phái người, âm thầm dùng máy giám sát một dịch nhất cử nhất động. Nhưng sự thật chứng minh đối mặt người khác cầu nguyện một dịch căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nên làm việc, nên tu luyện một chút, tựa như một cái bình thường người bình thường một dạng không có bất kỳ cái gì khả nghi hành vi. Sau đó trải qua hơn 10 giờ quan sát, Thượng Kinh thành phái tới tất cả chuyên gia chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, hướng một dịch cầu nguyện là một loại so pháp thuật còn muốn đơn giản có thể giải trừ tinh thần loại pháp thuật khống chế phương pháp. Đối mặt loại kết quả này, tất cả mọi người cao hứng phi thường, bởi vì khống hồn án mang tới ẩn tàng nguy cơ rốt cục có thể giải trừ. Đối với cái này, trưởng lão hội trực tiếp ra lệnh, để những cái kia thân phụ trọng yếu quyền thế lại bởi vì khống hồn thuật bị tóm lên người tới, lập tức dùng mới phát hiện phương pháp giải trừ khống hồn thuật lực lượng, để cho bọn hắn mau trở về yên ổn lòng người. Cho nên đến ngày thứ 2 buổi chiều, trải qua nghiên cứu quyết định phái Thẩm Ngọc tìm tới một dịch nói chuyện trước, Nam Kinh thành bên trong phần lớn quyền quý đều đã giải trừ khống hồn thuật ảnh hưởng khôi phục tự do. Nghe Thẩm Ngọc kỹ càng giảng thuật chuyện đã xảy ra, một dịch nghe trợn mắt hốc mồm sau khi trong lòng cổ thiếu. Ta đều nói cho các ngươi biết sử dụng pháp thuật giải trừ phương pháp, các ngươi làm sao còn đi lên hướng ta cầu nguyện con đường này, có biết hay không dạng này để cho người ta rất khó là tình, a ta cũng không phải cái gì thần tiên yêu quái, các ngươi hướng ta cầu nguyện làm gì? Một dịch thật không nghĩ tới gạt một vòng, sự tình lại về tới Tháp Linh cung cấp cầu nguyện phương án bên trên. Đồng thời hắn cũng âm thầm kỳ quái, Tháp Linh không phải nói người khác hướng hắn cầu nguyện đổi lấy lực lượng, tinh thần lực của mình lại nhận tổn thất sao? Thế nhưng là nghe Thẩm Ngọc ý tứ, đã có mấy ngàn người bởi vì hắn tinh thần lực thoát khỏi khống hồn thuật ảnh hưởng, nhưng một dịch nhưng không có cảm giác được một chút tinh thần lực sói mòn dấu hiệu. Một dịch có thể thề hắn thật không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào, đừng nói là tinh thần lực trôi mất, chính là dị thường ba động đều không có. Đó chỉ có thể nói linh hồn của ngươi so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm biến thái, mấy ngàn người thành kính cầu nguyện lực lượng đối với ngươi mà nói ngay cả cựu như một hào cũng không tính, tự nhiên không cách nào gây nên người cảm ứng. Tháp Linh lúc này nhịn không được tại một dịch trong ý thức đầu đen rau muống đạo. Khẳng định là của ngươi phán đoán sai lầm, ta cũng không phải chân thần, làm sao có thể thu đến cầu nguyện lực lượng. Có lẽ thật tựa như Thẩm Ngọc nói như vậy, những cái kia cầu nguyện lực lượng là bị Tỷ Hưu thần thú tiếp thu được, Tỷ Hưu có được chấn tà lực lượng đương nhiên sẽ không nhìn khống hồn thuật loại tà ác này pháp thuật tồn tại, cho nên hắn mới hạ xuống lực lượng thanh trừ khống hồn thuật. Khẳng định chính là như vậy, đây chính là chân tướng của sự thật. Một dịch ở trong nội tâm không ngừng phản bác Tháp Linh, nói cái gì cũng không chịu thừa nhận linh hồn của mình có dị thường. Thẩm Ngọc hỏi rất nhiều cái vấn đề, tại từ đầu đến cuối đều không thể xác nhận vì cái gì chỉ cần hướng một dịch cầu nguyện, liền có thể giải trừ khống chế tinh thần loại pháp thuật. Quan sát hai người bọn họ nói chuyện những cái kia tham nhu tổ cùng các chuyên gia, cũng không có biện pháp chứng thực một dịch trả lời thật giả. Bởi vì có chút vấn đề là thật rất duy tâm, cũng hoàn toàn không phù hợp đám người hiện hữu tri thức nhận biết. Cuối cùng đế quốc cao tầng rơi vào đường cùng chỉ có thể thông chi tổ chuyên gia, qua loa kết thúc lần này hỏi thăm. Bất quá từ ngày này trở đi, Đại Minh đế quốc nội bộ liền bắt đầu lưu truyền một cái ứng đối khống chế tinh thần loại pháp thuật trung cực phương án, đó chính là hướng cái nào đó người tiến hành cầu nguyện. Căn cứ từng có kinh nghiệm người giảng thuật, loại này cầu nguyện thật vô cùng hữu dụng, chỉ cần ngươi chúng khống chế tinh thần loại pháp thuật đều có thể thông qua cầu nguyện giải quyết vấn đề. Chương 102, trang B, đạo đức giả, vị truy, 1, chương 102, trang B, đạo đức giả, bị truy, 1, ngày 6 tháng 9, Nam Kinh Thành. Ta Trương Tam rốt cục trở về rồi. Nam Kinh Thành cẩm y diệ vệ thiên hộ sở trước đại môn chuyển tới một nam nhân thô kệch tiếng la. Mặc ở ạt mỏ tại cửa chính đứng gác hai tên chiến sĩ, lại không nhìn nam nhân này cử động, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm lui tới người đi đường. Trương Tam một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng đi vào thiên hộ sở, rốt cục về tới địa bàn của mình, rốt cuộc không cần như cái cháu nội ngoan giống như ứng phó các đại nhân kia. Có trời mới biết hơn 10 ngày qua hắn là thế nào qua, quen thuộc ở địa bàn của mình nhất ngôn cửu đỉnh, đến thượng kinh thành cái kia khắp nơi đều là quan lớn địa phương thật làm cho Trương Tam phi thường không quen. Từ bị yêu cầu đi thượng kinh thành báo cáo Chu Chí Viễn tà thần hiến tế sự kiện bắt đầu, đến vài ngày trước Chu Chí Quảng khống hồn án bộc phát, những ngày này Trương Tam ở kinh thành có thể nói là trải qua nơm nớp lo sợ, sợ Nam Kinh thành bên này lại tuôn ra cái gì lại lôi. Nói đến hai tháng này Nam Kinh thành có thể nói là nhiều tai nạn, tà thần tín đồ không ngừng tụ tập, Đông Lâm đảng cùng họa bì nhân ma án liên tiếp bộc phát, cuối cùng lại lấy ra một cái tác động đến toàn bộ Nam Kinh thành quyền quý khống hồn án. Những vụ án này mặc kệ là cái nào đơn độc xét đi ra, tại địa phương khác đều có thể làm cẩm y liễu vệ mấy năm không gặp trọng án, thế nhưng là tại Nam Kinh thành lại tại ngắn ngủi trong 2 tháng một hơi bạo phát ra. Cái này nếu là một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ hắn Trương Tam mũ ô xà cũng khó giữ được. Nghĩ đến đây, Trương Tam không khỏi đối với Mục Dịch vừa yêu vừa hận. Yêu thích hắn nguyên nhân là, Mục Dịch là thật có tài năng, đặc biệt huyết mạch năng lực để hắn có thể kịp thời phát hiện phạm tội manh mối, đồng thời còn có thể tại nguy hại nhỏ nhất tình huống dưới giải quyết vụ án. Cũng bởi vì tỳ hưu huyết mạch năng lực, lúc đầu có thể tạo thành thế giới hủy diệt nguy cơ tà thần ý chí giáng lâm, đều đầu voi đuôi chuột thu tràng. Cái này không khỏi để Trương Tam phi thường may mắn Mục Dịch là bọn hắn cẩm y liễu vệ người, bởi vì Mục Dịch thân phận năng lực để hắn ở kinh thành cẩm y liễu vệ tổng bộ có thể đi ngang, liền ngay cả luôn luôn lấy lánh khốc chứ danh cẩm y liễu vệ đại đô đốc Thẩm Diêm Vương đều đối với hắn và nhan vui mừng sắc. Trưởng lão hội thậm chí liên tục đối với Nam Kinh thành cẩm y liễu vệ nhớ nhiều lần tập thể công lao, các loại cuối năm thời điểm trưởng lão hội khẳng định sẽ cường điệu ngợi khen bọn hắn. Mà để Trương Tam hận nghiến răng chính là: Mục Dịch, lão đại a, ta biết ngươi có năng lực là tỳ hưu huyết mạch có thể xem xét tà ác, có thể phát hiện trọng đại vụ án manh mối. Nhưng là van cầu ngươi có thể hay không hoán một chút, hơn một tháng bên trong liên tục buộc phát trọng đại vụ án, Trương Tam cảm thấy mình tiểu tâm can thật sự là chịu không được nhiều như vậy kinh hãi. Tại địa phương khác giống tà thần hiến tế trọng đại vụ án, mấy năm có thể đụng tới một lần đều xem như vạn phần xui xẻo, có thể Mục Dịch đến tốt, hơn một tháng thời gian bên trong, tương tự trọng đại vụ án liên tiếp tuôn ra đến. Biết đến nói đây là Mục Dịch huyết mạch năng lực sau khi thức tỉnh kịp thời phát hiện thai hoàng ẩm, không biết còn tưởng rằng hắn Trương Tam vận rủi phụ thể, tất cả có thể dẫn phát thế giới tận thế nguy cơ, đều muốn tại Nam Kinh thành buộc phát một lần. Càng đừng đề cập Mục Dịch tiểu hỗn đản này, thế mà tại không có mảy may thông khí tình huống dưới, liền đem loại kia buồn nôn tiểu hoàng phiến cho hắn chuyển tới. Để hắn tại Thẩm Diêm Vương lúc học trước mặt mọi người phát hình đi ra, vừa nghĩ tới thượng kinh thành cẩm y liễu vệ các đồng nghiệp nhìn hắn ánh mắt, Trương Tam lúc đó hận không thể tìm hang chuột trực tiếp chui vào. Đơn giản quá xấu hổ, không có so đây càng xã tử sự tình. Loại kia phiến tử phóng xuất đằng sau, làm cho rất nhiều người đều hoài nghi hắn Trương Tam hướng giới tính có phải hay không có vấn đề. Đến cuối cùng nếu như không phải trưởng lão hội mặt khác có nhiệm vụ an bài cho hắn, vài ngày trước Trương Tam liền trực tiếp trốn về Nam Kinh thành. Thật sự là quá lung túng, trước mặt mọi người chăn rồng dương tấm ảnh, làm cho hắn hiện tại vừa nghĩ tới cuối năm còn muốn đi thượng kinh thành làm báo cáo, liền lúng túng muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Cho nên Trương Tam tại cẩm y liễu vệ cửa ra và hô vài tiếng đằng sau, trước tiên liền muốn đi tìm một dịch phát tiết một chút mấy ngày nay hắn phiền muộn tâm tình. Đi thang máy đi địa hạ thập tầng, từ từ xuyên qua che kín các loại dụng cụ đo lường hành lang, Trương Tam tìm được ngay tại trong văn phòng nhắm mắt lại tu luyện một dịch. Danh con này cũng rốt cục học được mò cá, còn mang theo một cái trong tu luyện tránh cho quấy rầy lệnh bài giả vờ giả vịt, Trương Tam nhìn xem một dịch không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn nhưng không có đi lên trực tiếp vạch trần một dịch, mà là ôm cánh tay đứng tại một dịch trước bàn làm việc, trên thân không ngừng tản ra khí thế cường đại. Danh con, ta bảo ngươi trang, ta đều phát ra nồng đậm như vậy sát khí, ta nhìn ngươi làm sao ngủ. Tại Trương Tam xem ra, một dịch cuối cùng rốt cục không giả bộ được, thân thể khẽ chấn động một chút chậm rãi mở to mắt, sau đó lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ. Trương thúc, ngươi trở về. Gọi ca, gọi ta Tam ca, ta nhưng không có giả như vậy, đừng quản ta gọi thuốc ngoài ý muốn. Trương Tam không có trực tiếp phát cáu, ngược lại lộ ra một bộ phi thường nụ cười hiền hòa. Một dịch những ngày này vất vả ngươi, ngươi làm thật tốt à, nếu như không phải ngươi kịp thời phát hiện thai họa ngầm Nam Kinh thành coi như thật sắp xong rồi nói chuyện. Trương Tam đi đến sau bàn công tác, một thanh ôm lấy một dịch hung hăng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Đa tạ ngươi, may mắn có ngươi, Nam Kinh thành mới có thể như thế an ổn. Trương Tam thật tâm thật ý ôm một dịch nói cảm tạ. Tam ca cảm ơn cái gì? Đây là ta phải làm. Một dịch vùng vẫy hai lần không có tránh ra khỏi, mới ngượng ngùng nói ra, dù sao bị một cái so với chính mình thân hình cao lớn đàn ông ôm để một dịch cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hẳn là, nếu như không phải tình huống không cho phép, ta thậm chí càng hướng trưởng lão hội xin mời trực tiếp cho ngươi phát xuống đặc biệt huân chương. Trương Tam lại vỗ vỗ một dịch phía sau lưng. Ta nói Trương ca, ngươi cảm tạ liền cảm tạ ta, làm gì tay còn không thành thật, để cho người ta hoài nghi ngươi có phải hay không? Long Dương. Một dịch lúc này sắc mặt khó coi nói ra. Bị một đại nam nhân ôm cảm tạ liền đủ để cho người ta lung túng, mấu chốt là đại nam nhân này tay còn không thành thật, ôm hắn đồng thời hai cánh tay còn không ngừng tại phía sau lưng của hắn xuống tới về bớt ve. Động tác này thần thái này rất khó không khiến người ta hoài nghi quan hệ của hai người, nếu như người không biết xem xét liền sẽ cho là đây là nam cùng ở giữa đang đánh chào hỏi. Nhắc lên Long Dương, Trương Tam không khỏi lộ ra một bộ hung ác thần sắc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt bình thường. sau đó mới giống bừng tỉnh đại ngộ giống như bung ra một dịch, lộ ra một bộ nụ cười như ý cười hắc hắc. Danh con không buồn nôn chết ngươi, vậy mà để cho ta nhìn loại kia tấm ảnh. Lại nói, ngươi là tỷ hưu huyết mạch, kiểm tra còn có thể cho mình giải vật khí, nhất cử lưỡng tiện làm gì không làm. Tốt một dịch, hơn nửa tháng không thấy, ngươi tu luyện thế nào, có tiến bộ hay không? Đến ca ca quan tâm ngươi, muốn nhìn ngươi hai ngày này tu luyện kết quả, chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút. Vừa nghĩ tới ở kinh thành cẩm y liễu vệ tổng bộ nhận được dị dạng ánh mắt, Trương Tam đại khái vẫn cảm thấy không có xuất khí, hắn muốn dùng càng trực tiếp hành động phát tiết một chút chính mình ngũ khí. Tốt, Trương ca, vừa vặn ta hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, chúng ta đi luyện một luyện. Một dịch cười khúc khích hồi đáp, bất quá hắn trong ánh mắt lại lóe ra không rõ ánh mắt. Chương 102, trang B, đạo đức giả, bị truy 2, chương 102, trang B, đạo đức giả, bị truy 2. Trương Tam động tác để một dịch không khỏi nghĩ tới, hơn nửa tháng trước đó cũng bởi vì trước mặt khuôn mặt này thô kệch nội tâm gian trá Trương Tam, để cái mông của hắn bị toàn bộ Nam Kinh thành Thiên hộ sở cẩm y liễu vệ theo dõi. Tất cả cẩm y liễu vệ không phân biệt nam nữ đều muốn tại phía sau lưng của hắn sờ một thành, làm một dịch đến bây giờ cũng không dám tùy ý tới gần một người, miễn cho bị người khác sờ cái mông. Cho nên hiện tại vừa nghe đến Trương Tam muốn cùng hắn luận bàn một chút, một dịch không khỏi liền nhớ lại đến hơn nửa tháng trước chính mình phát hạ lời thề, nhất định phải làm cho Trương Tam đẹp mắt. Hiện tại Trương Tam chủ động đưa tới cửa, há có không tiếp nhận đạo lý. Cho nên mang theo ý tưởng của họ hai người cùng một chỗ lộ ra cao hứng dáng tươi cười, kề vai sát cánh đi hướng Trương Tam chính mình chuyên dụng phòng tu luyện. Trương Tam phòng tu luyện bởi vì đặc thù thiết kế, không chỉ có thể tiếp nhận đại tông sư võ giả lúc tu luyện mang tới lực trùng kích, nếu như cẩn thận một chút tình huống dưới, hai cái lớn tông sư cấp võ giả ở chỗ này luận bàn cũng không có vấn đề. Đến, để ca ca ta nhìn ngươi tu luyện tiến triển. Trương Tam tiến phòng tu luyện không nói nhảm trực tiếp, rồi ra nắm đấm bảy ra tiến công tư thế nhắm ngay một dịch. Trương ca cẩn thận một chút đu, ta thái cực bắt quái quyền thế nhưng là tiến bộ rất nhiều. Một dịch cười lạnh bày ra thái cực bắt quái quyền thức mở đầu. Nhìn thấy một dịch chuẩn bị xong, Trương Tam không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra rất nhỏ âm bạo vung ra ngoài. Trương Tam thế nhưng là biết một dịch thái cực bắt quái quyền có siêu cường lực phòng ngự, một tháng trước chính mình dùng 7 phần lực đều không có biện pháp công phá phòng ngự của hắn vòng. Nhưng vì phát tiết ốc khí giáo huấn một dịch, hắn lần này vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, hy vọng có thể dùng ra nó bất ngờ phương thức trực tiếp công phá một dịch phòng ngự, tốt đánh hắn vài quyền hạ giận. Một dịch xem xét Trương Tam ra quyền tốc độ liền hiểu Trương Tam ý đồ, hắn ngược lại lộ ra cười lạnh thân sắc. Trong khoảng thời gian này tự mình tu luyện Huyền Vũ quyết lại có rất lớn tiến triển, mặc dù còn không có đột phá tứ giai cảnh giới, thế nhưng là cùng nửa tháng trước đã hoàn toàn khác biệt mà nói. Mới thời gian nửa tháng, một dịch lực lượng lại tăng lên 10 lần, nếu như không phải cảnh giới còn không có đột phá, một dịch cũng cảm giác mình có thể cùng ngũ giai thiên nhân cảnh cường giả tỉ thí một chút. Nguyên lai ứng đối Trương Tam lúc còn cần bỏ ra 3 thành lực lượng phòng ngự, nhưng là hiện tại hai người lực lượng tu vi chênh lệch đã cách biệt một trời, Trương Tam nắm đấm đối với một dịch tới nói liền phảng phất trẻ nhỏ bình thường. Đúng không có tiếng va chạm mãnh liệt liền phảng phất hai cái người bình thường vỗ tay, một dịch chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng dẫn đường một chút, Trương Tam nắm đấm liền không tự chủ được cải biến phương hướng. Ôi, Trương Tam che mắt lui về sau mấy bước, hắn bị nắm đấm của mình đánh một chút. Thái cực quyền đặc tính tất cả mọi người rõ ràng, trong đó tứ lạng bạc thiên cân tá lực đả lực nổi danh nhất, huống chi một dịch lực lượng bây giờ đã vượt xa khỏi Trương Tam cực hạn quá nhiều. Cho nên hắn tu luyện thái cực bát quái quyền tá lực đả lực hiệu quả càng mạnh, Trương Tam một quyền cơ hồ là còn nguyên, bị hắn dẫn đường trở về đánh vào Trương Tam trên mặt của mình. Hảo tiểu tử, ta coi thường ngươi. Lần này không tính, chúng ta tiếp lấy đến. Trương Tam luốt luốt rủi mắt nói ra. Đến cùng là đại tông sư đối với mình nắm đấm lực khống chế mạnh phi thường, tại phát hiện một dịch dẫn đạo nắm đấm của mình muốn đánh mặt mình lúc liền thu hồi phần lớn lực lượng. Lại thêm đại tông sư mặt ngoài thân thể bao giờ cũng có thể so với hợp kim chân khí mô phòng ngự, bị dẫn đạo trở về một quyền chỉ là để Trương Tam đau đớn một chút cũng không nhận được tổn thương gì. Tốt, Trương ca. Một dịch cười ngây ngô ở trong mang theo một tia gian trá hồi đáp, thật giống như vừa rồi động tác của hắn chỉ là tại bình thường tỉ thí kết quả. Lúc này ta chăm chú, ta nhìn ngươi còn thế nào dẫn đạo quả đấm của ta. Trương Tam giống lên một tiếng lại nào tới. Lần này Trương Tam thật là toàn lực ứng phó, chẳng những lấy ra 10 phần 10 lực lượng, còn đặc biệt coi chừng một dịch thái cực bát quái quyền là hai nhóm ngàn cân quyền thuật. Thế nhưng là rất nhanh Trương Tam liền phát hiện sự tình không giống hắn nghĩ như vậy, là hai người cùng một chỗ tỉ thí quyền cước. Hắn cảm giác chính mình càng giống là một cái đã rơi vào mạng nhện tiểu côn trùng, bất kể thế nào dễ rủa thụ thương luôn luôn chính mình. Đánh đi ra năm đấm bị một dịch nhẹ nhàng dẫn đạo một chút, liền sẽ không tự chủ được rơi vào trên người mình, đá ra đi chân không phải là bị một dịch dẫn đạo quá dụng lực đầu, chính là đá sai phương hướng để cho mình như cái con quay một dạng quay vòng lên. Mà lại một dịch tại dẫn đạo hắn quyền cước đồng thời, sẽ còn giống đùa tiểu hài một dạng cầm bàn tay không ngừng đánh lấy đầu của hắn, hoặc là dùng chân đá hắn cái mông đối với hắn nhục nhã. Đối với cái này Trương Tam là càng thêm cuồng nộ công kích, muốn phản kháng một dịch nhục nhã. Thế nhưng là không dùng, càng dãy rủa càng là dùng sức Trương Tam phát hiện chính mình bị thương càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng đều có chút làm không rõ mình rốt cuộc chịu bao nhiêu quyền cước. Ngừng, 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 ta nhận thua, đừng lại đánh phát hiện mình tại đánh nhau xuống dưới chỉ có thể tự rước lấy nhục, Trương Tam chỉ có thể là lớn tiếng kêu dừng. Tốt, Trương ca. Một dịch phi thường nghe lời, nghe chút Trương Tam nói hâu ngừng lập tức liền ngừng lại. Sau đó hắn nhìn xem Trương Tam khẽ gật đầu, đối với mình kiệt tác cảm thấy phi thường hài lòng. Hiện tại Trương Tam đầu trên đỉnh tóc giống ổ ga một dạng loạn thành một bầy, hai con mắt hốc mắt một cái phát xanh một cái giận sôi tím, đều là hắn dẫn đạo Trương Tam nắm đấm của mình lặp đi lặp lại đập nện kết quả. Trương Tam cái mũi cũng không có tốt hơn, vừa đỏ vừa sưng còn tại chảy máu mũi. Quần áo trên người càng là giống một đoàn rách dưới khăn lau, bị Trương Tam lực lượng của mình cho xé thành vài rách. xuyên thấu qua những miếng vải kia có thể nhìn thấy Trương Tam trên thân xanh một miếng hồng nhất hối, đều là nắm đấm ấn cùng dấu bàn tay. T. Tiểu tử ngươi thật tác động, cái này khiến ta ngày mai làm sao ra ngoài gặp người. Trương Tam lau một cái trên mũi máu mũi nói ra, hắn không cần soi gương liền biết mình bây giờ bộ dáng khẳng định phi thường thảm. Vậy đại khái chính là trang bê, đạo đức giả, không thành bị truy chân thực khắc họa, lúc đầu muốn dạy dỗ một chút mục dịch phát tiết ốc khí, kết quả chính mình lại thành người khác nơi chút giận. Làm đại tông sư tinh thần lực mặc dù khả năng không có cùng cảnh giới thuật sĩ mạnh như vậy, nhưng tại lúc chiến đấu tinh thần trực giác cũng có thể cảm ứng ra tinh thần của địch nhân trạng thái. Cho nên tại vừa rồi giao đấu lúc, Trương Tam liền bén nhạy đã nhận ra chính mình trở thành mục dịch phát tiết mục tiêu, phía sau lưng cùng cái mông bị mục dịch trọng điểm công kích sau, để hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là mục dịch đang trả thù đoạn thời gian trước chính mình đoạn thời gian trước truyền bá hắn tỷ hưu huyết mạch sự tình. Không nghĩ tới tiểu tử này còn như thế mang thù, chính mình cũng ra ngoài hơn nửa tháng hắn còn nhớ rõ chuyện này. Đồng thời Trương Tam cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, mục dịch liền từ tiên thiên cảnh giới phát triển đến hắn cũng vô pháp địch nổi trình độ. Đây là chỉ là luận bàn đọ sức, nếu là chân chính sinh tử chiến đấu, đoán chừng mục dịch chỉ cần 2 chiêu liền có thể giải quyết triệt để hắn. Chẳng lẽ thần thú huyết mạch thật cứ như vậy mạnh? Trưởng thành tốc độ để cho người ta đều khó mà với tới, trong lúc nhất thời Trương Tam đối với mình tu luyện lâm vào hoài nghi. Chương 103, sinh hoạt hàng ngày, 1, chương 103, sinh hoạt hàng ngày, 1, lẫn nhau phát tiết một chút khí, Trương Tam đổi một bộ quần áo sau sửa sang lại một chút tóc đối với mục dịch nói ra. 2 ngày này ngươi có thời gian đi Thẩm Ngọc nơi đó học tập một chút lễ nghi quý tộc, ngày kia chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ tham gia tháng 9 cửu trọng dương tế thiên đại điện. Hảo hảo học một chút lễ nghi, lần này Nam Kinh thành tế thiên đại điện là lễ bộ thượng thư đồng chi Tư Mã Ý đại nhân tự mình tới chủ trì, là bao năm qua đến quy cách cao nhất một lần. Tư Mã đại nhân nghe nói ngươi sự tình sau, cố ý yêu cầu để cho ngươi cùng một chỗ tham gia tế thiên đại điện, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại đám kia lễ bộ quan viên trước mặt thất lễ, không phải vậy bọn hắn lại nên bạch tội chúng ta Trương Tam như cái lão mụ tử một dạng mài lại nhại lẩm bẩm nói một tràng. Đều là đang không ngừng nhắc nhở một dịch các loại chú ý hạng mục. Tháng 99, Trung Dương Tế Thiên Đại Điện là chuyện gì xảy ra, mai mới chờ đến lúc Trương Tam dừng lại một dịch mới vội vàng hỏi. Hắn chuyển thế đến thế giới này những năm này, trước đó một mực là hỗn độn vô chi đồ đần một dạng bị giam ở tầng hầm bên trong, đừng nói là khúc mắc, liền thế giới này Đại Minh Đế Quốc có cái nào ngày lễ một dịch cũng không biết. Cho nên hiện tại nghe chút Trương Tam nói muốn quá nặng dương tiết, còn muốn cho hắn tham gia cái gì Tế Thiên Đại Điện, lập tức mặt mũi tràn đầy mộng bức liền không nghĩ ra. Địa cầu bên trên Hoa Quốc trùng cửu một dịch biết, tập tục bao quát lên cao, thượng quốc uống hoa cúc rượu, nặng nghề dương bánh ngọt cùng cắm thủ du các loại, nhưng hắn với cái thế giới này ngày lễ tập tục lại không có chút nào hiểu rõ. Trương Tam nghe được một dịch hỏi thăm, đầu tiên là sức sở, hoài nghi một dịch có phải hay không tại cùng hắn nói đùa, trùng cửu trọng yếu như vậy ngày lễ một dịch làm sao có thể không biết. Sau đó nghĩ đến một dịch kinh lịch, hắn những năm gần đây một mực là bị giam ở tầng hầm lý căn vốn không có khúc mắc khái niệm, mới lộ ra nét mặt xin lỗi. Có lỗi với, một dịch, ta quên ngươi không biết. Trương Tam nghiêm túc nói xin lỗi, sau đó mới cho một dịch giải thích lên trùng cửu ý nghĩa. Trung cửu ở thế giới này có tam trọng hàm nghĩa, đầu tiên là kính già điểm ấy có thể cùng địa cầu bên trên là một dạng, trung cửu hôm nay đều muốn vì gia tộc bên trong trưởng bối cầu phúc trường thọ. Sau đó là chúc mừng lương thực bội thu cùng trọng yếu nhất tế thiên đại điện. Thế giới này Đại Minh Đế quốc không biết là nguyên nhân gì, lịch pháp thế mà cùng địa cầu bên trên Hoa quốc một dạng dùng chính là âm lịch. Nhưng quỷ dị chính là thế giới này căn bản cũng không có mặt trăng tồn tại, cũng không biết nơi này là làm sao phát triển ra tới âm lịch loại này dựa vào mặt trăng tính toán ngày lịch pháp. Thông qua Trương Tam giảng giải một dịch còn hiểu hơn đến, thế giới này có 3 cái trọng yếu ngày lễ. Theo thứ tự là, tượng trưng cho một năm bắt đầu vạn tượng đổi mới Tết Xuân, chính thức quy mô lớn bắt đầu trồng trọt tế tổ tế tự đại địa Tết Thanh Minh, cùng lập tức liền muốn tới đại biểu cho lương thực bội thu tế thiên trùng cửu. Cái này 3 cái ngày lễ là Đại Minh Đế quốc trọng yếu nhất ngày lễ, về phần giống tiết Đoan Ngọ cùng tiết Trung Thu loại hình ngày lễ, bởi vì thế giới khác biệt cùng lịch sử nguyên nhân đều không tồn tại. Làm toàn bộ đế quốc trọng yếu nhất ngày lễ một trong, trùng cửu này thiên Đại Minh Đế quốc các nơi đều muốn cử hành trọng đại khánh điện, đồng thời do đế quốc sai khiến nhân thủ, tại quốc gia trọng yếu thành thị cử hành tế thiên điện lễ. Nam Kinh thành làm thiên hạ ngũ kinh một trong, vốn chính là đế quốc trọng yếu nhất thành thị. Lại thêm gần nhất trong 2 tháng vụ án liên tiếp phát sinh, Nam Kinh thành cao tầng quyền quý lòng người bàng hoàng, cho nên vô cùng cần thiết một trận thịnh đại tế điện đến trấn an lòng người. Trương Tam lần này sở dĩ sẽ ở Thượng Kinh thành đợi hơn nửa tháng mới trở về, một nguyên nhân trong đó chính là trưởng lão hội mệnh lệnh hắn tại khi trở về mang lên lễ bộ đặc phái quan viên đến Nam Kinh thành cử hành tế thiên đại điện. Đồng thời xuất phát từ trấn an lòng người tác dụng, đây là Nam Kinh thành tế điện còn muốn tiến hành phát sóng trực tiếp, tốt hướng về thiên hạ nhân chứng minh trưởng lão hội đối với Nam Kinh thành coi trọng. Nghe Trương Tam giảng giải đằng sau, một dịch cảm giác mình đau cả đầu. Bản thân hắn liền không thích đám người đông đảo địa phương, càng không hy vọng chính mình giống thằng hề một dạng tại trước mắt bao người biểu diễn. Có thể hết lần này tới lần khác những cái kia lễ bộ quan viên cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, còn nặng điểm cường điệu để Trương Tam nhất định mang theo một dịch đi tế thiên đại điện hiện trường, theo Nam Kinh thành tất cả quyền quý cùng một chỗ tham gia tế điện. Trương ca, ta có thể không đi được không? Ta thật sự là không thể chịu đựng được bị nhiều người như vậy vây xem. Một dịch có chút sắc mặt khó khăn nói. Không được, ngươi nhất định phải đi. Cái này không riêng gì bởi vì lễ bộ những quan viên kia yêu cầu. Ta phát hiện tính cách của ngươi thật sự là quá quái gở, căn bản không thích cùng người liên hệ, cái này sao có thể được? Ngươi tốt xấu làm một cái quý tộc, cho dù là lại không nguyện ý, cũng phải cùng đế quốc cao tầng tiếp xúc giao lưu, vừa vặn thừa dịp lần đại điển này, ngươi muốn thói quen đông chốc bị người vây xem cảm giác. Trương Tam lúc này liền bác bỏ một dịch ý nghĩ, hắn cảm thấy Mục Dịch bị giam ở tầng hầm nhiều năm như vậy quen thuộc một người một chỗ, không yêu giao thiệp với người ý nghĩ đối với hắn sự phát triển của tương lai phi thường không tốt. Cho nên hắn muốn thừa dịp Mục Dịch còn trẻ phương thức tư duy còn không có cố định, thừa dịp hiện tại tận lực cải biến Mục Dịch tính cách. Có thể Trương Tam nào biết được Mục Dịch hai đời cộng lại đã 40 nhiều tuổi, tâm lý đã sớm thành thục, tư duy thói quen đã sớm không phải người khác có thể chi phối. Trương ca, chẳng lẽ ta nhất định phải cùng những quý tộc kia liên hệ sao? Vừa nghĩ tới trong TV những quý tộc kia vì mặt mũi dối trá diễn trò ta liền khó chịu. Mục Dịch không tình nguyện đoán trách, hắn cũng biết Trương Tam là vì hắn cân nhắc. Có thể chính mình là người có bí mật, cùng càng nhiều người kết giao càng dễ dàng bị người phát hiện dị thường của mình. Cho nên Mục Dịch cho dù là lộ ra có tự bế khuynh hướng, cũng muốn tận lực giảm bớt cùng người khác giao lưu cơ hội. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới thứ ngũ giai thiên nhân cảnh giới có ngạo thị đế quốc tu vi sau, ngươi cũng không cần để ý tới bất luận người nào ánh mắt. Đến lúc đó ngươi cho dù là không để ý tới bất luận kẻ nào, cũng không có người dám nói lỗi lầm của ngươi. Mấu chốt là ngươi đến có cái kia tu vi cảnh giới, không phải vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thích ứng hoàn cảnh. Trương Tam trừng trong mắt nói ra. Hắn cũng biết Mục Dịch ý tứ, không muốn cùng những quý tộc kia lá mặt lá trái, mà lại làm trưởng lão hội khâm định Cẩm Y Liễu vệ tương lai trọng yếu tướng tài, bởi vì Cẩm Y Liễu vệ làm việc tính chất, Mục Dịch tin tức tự nhiên là tiết lộ càng ít càng tốt. Nhưng lần này là lễ bộ thượng thư đồng chi cố ý nhắc nhở, Trương Tam làm Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ người phụ trách còn không có năng lực, cự tuyệt lễ bộ thượng thư đồng chi thỉnh cầu. Lễ bộ thượng thư đồng chi thì tương đương với Hoa Quốc bộ tuyên truyền bộ trưởng kiêm ngoại giao, giáo dục, bộ văn hóa phó bộ trưởng, làm một cái quan địa phương, Trương Tam đương nhiên không có năng lực cự tuyệt đối phương. Cho nên cho dù là lại không nguyện ý, Mục Dịch cũng nhất định phải tham gia trùng cựu tế thiên đại điện. A Mục Dịch vẫn eo bẻ cổ ngáp đi ra xạ tản hào cửa khoang, nhìn thoáng qua bên ngoài đã hình thành thì không thay đổi lưu sa địa ngục xám trắng cảnh sắc. Đùng, đùng, đùng phụ cận thỉnh thoảng truyền đến súng chát chúa âm thanh, đây là Mục Dịch thủ hạ những ma quỷ kia bọn họ tại săn giết ác ma ấu trùng. Hơn nửa tháng ngồi dưỡng, bị địa ngục pháp tắc truyền tống tới 1000 tên ma đồng thật nhanh thông qua khảo nghiệm, trở thành hợp cách ma quỷ chiến sĩ. Chương 103, sinh hoạt hàng ngày 2, chương 103, sinh hoạt hàng ngày 2, đây là một cái có thể làm cho ma quỷ khiếp sợ tốc độ, để Tháp Linh mỗi lần nói lên lúc đều hâm mộ Mục Dịch kiếm tiện nghi. Trên thực tế nó đều làm xong bồi dưỡng những này ma đồng thời gian mấy năm chuẩn bị, tiện đem phục tùng mệnh lệnh cùng quân kỵ biến thành những này ma đồng bản năng. Trong địa ngục ma đồng dưới tình huống bình thường đều muốn trải qua thời gian mấy năm tôi luyện mới có thể đạt thông qua pháp tắc khảo nghiệm tiêu chuẩn. Dù sao ma quỷ trời sinh chính là sinh vật tà ác, phản nghịch cùng tà ác là bọn hắn bản năng trời sinh, khiến cái này ma đồng học được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp tắc là phi thường khó khăn sự tình. Có thể Mục Dịch tuyển nhận đến những ma quỷ này lại là ngoại lệ, tại bọn hắn cùng Mục Dịch ký kết sau phảng phất như là thoát khỏi ma quỷ tà ác bản tính. Từng cái chẳng những trở nên không còn phản nghịch phi thường nghe lời, còn phi thường chủ động chăm chú học tập các loại địa ngục pháp tắc quy định. Cũng bởi vì những ma quỷ này tích cực chủ động, để bọn hắn rất nhanh liền thông qua được địa ngục pháp tắc khảo nghiệm, trở thành một tên hợp cách ma quỷ chiến sĩ. Đây khả năng cùng Mục Dịch cung cấp cực kỳ cao cấp đãi ngộ có quan hệ, dù sao tại trong địa ngục cung cấp nhân loại bình thường đồ ăn khi thức ăn, Mục Dịch nơi này hay là phần độc nhất, những cái kia ma đồng nếu như không muốn bị giải trừ khế ước cũng chỉ có thể để Mục Dịch hài lòng mới được. Đương nhiên Mục Dịch nơi này trừ tại trong địa ngục căn bản sẽ không xuất hiện phúc lợi đãi ngộ, nhất làm cho những học sinh mới ma quỷ chiến sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Mục Dịch không có hạn định thủ hạ ma quỷ chức năng, dẫn đến cái này 1000 tên ma quỷ đều theo chiếu riêng phần mình yêu thích tiến hóa có được năng lực gì đều có. Ma quỷ loại sinh vật này bản chất là địa ngục pháp tắc kết hợp đặc biệt linh hồn sản xuất ra sinh vật binh khí, bọn hắn cũng không cần giống nhân loại một dạng cần thời gian dài dằng dặc tu luyện mới có thể thu được tương ứng lực lượng. Tất cả ma quỷ chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh tệ, liền có thể thật nhanh hướng về đặc biệt phương hướng tiến hóa có được lực lượng cường đại, thậm chí có thể mấy ngày thời gian liền từ một cái nhất giai ma đồng tiến hóa thành tứ giai nghề nghiệp chiến sĩ. Cho nên tại có cần tình huống dưới, ma quỷ quân đoàn có thể đại lượng bồi dưỡng cường đại chiến sĩ. Lại thêm ma quỷ trời sinh liền muốn so với nhân loại lớp 10 cái lực lượng giai vị, cũng chính là nhất giai ma đồng trên thực tế giống như là nhị giai nhân loại võ giả. Nhị giai chính thức ma quỷ chiến sĩ phóng tới thế giới loài người, chính là tông sư cảnh giới tu vi. Cho nên chính quy ma quỷ quân đoàn sức chiến đấu căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá ma quỷ loại tiến hóa này cũng là có khuyết điểm, liền phương hướng tiến hóa nếu xác nhận liền rốt cuộc không có sửa đổi tiến hóa phương hướng phương pháp. Dưới tình huống bình thường, ma quỷ quân đoàn vì cam đoan quân đoàn sức chiến đấu, sẽ mệnh lệnh tuyển nhận tới ma đồng lựa chọn đặc biệt chức năng phương hướng tiến hóa. Mặc kệ ma đồng năng lực thiên phú là cái gì, cũng mặc kệ ma đồng bản thân ý nguyện muốn trở thành dạng gì ma quỷ. Tại bình thường trong quân đoàn tất cả ma đồng đều phải phục tùng mệnh lệnh, dựa theo trưởng quan quy định phương hướng tiến hóa. Tại Mục Dịch nơi này liền không có cái gì quy định, hắn tuyển nhận những này ma đồng tới, chẳng qua là vì giúp hắn thủ hộ xạ tàn hảo. Những này ma đồng nguyện ý trở thành chiến sĩ liền trở thành chiến sĩ, muốn trở thành thuật sĩ liền trở thành thuật sĩ, chỉ cần mỗi ngày có thể săn giết 100 con ác ma ấu trùng, còn lại sự tình Mục Dịch một mực mặc kệ. Cho nên tại xạ tàn hảo bên ngoài hiện tại có ma quỷ chiến sĩ dùng súng ống xạ kích ác ma ấu trùng, có ma quỷ chiến sĩ giơ vũ khí chém giết gần người, còn có ma quỷ chiến sĩ khống chế lực lượng nguyên tố, một cái pháp thuật xuống dưới giết chết mấy chục con ác ma ấu trùng. Nhìn mấy lần Mục Dịch hài lòng gật đầu, những này ma quỷ chiến sĩ quả nhiên đều là ưu lương giao hẹn, bọn hắn mỗi ngày trừ Mục Dịch quy định ác ma ấu trùng đánh giết số lượng bên ngoài, còn chính mình chủ động dựa theo chính mình tiếp nhận hạn mức cao nhất săn giết ác ma ấu trùng. Ma quỷ chiến sĩ cũng cùng địa ngục dòng binh giống nhau là có đánh giết ác ma trên linh hồn hạn, vượt qua cực hạn ma quỷ đồng dạng sẽ bị ác ma hóa. Dưới tình huống bình thường trong địa ngục ma quỷ trừ phi là trưởng quan ra lệnh, nếu không những ma quỷ kia tuyệt đối sẽ không chủ động đi săn giết ác ma. Có thể định luật này tại một dịch nơi này lại bị phá vỡ, dưới tay hắn ma quỷ chiến sĩ cả đám đều liều mạng săn giết ác ma ấu trùng, không để cho bọn hắn chiến đấu còn không nguyện ý cũng bởi vì dạng này một dịch còn cố ý hạ đạt mệnh lệnh mới, yêu cầu tất cả ma quỷ chiến sĩ nhất định phải có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, bằng không những này cùng hắn ký kết khế ước ma quỷ có thể sẽ không ngủ không nghỉ chiến đấu. Đương nhiên những ma quỷ này bọn họ chính mình chủ động tăng ca hành vi, cho một dịch mang đến chỗ tốt vô cùng lớn, hắn hiện tại chính là mỗi ngày cái gì đều không làm cũng có mấy cái ngân tệ thu nhập. Đây cũng là một dịch xưng hô dưới tay mình ma quỷ chiến sĩ là ưu lương giao hẹn nguyên nhân, bọn hắn nhưng so sánh nhân loại người làm công cố gắng nhiều. A một dịch lại đánh một ngáp. Hai ngày này nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi, một dịch lần thứ nhất biết nguyên lai học tập lễ nghi cũng sẽ mệt mỏi như vậy người. Người có thể tưởng tượng sao, chính là một cái đơn giản thở dài lễ liền phân nam nữ, còn có cắt bái cùng hư bái, mà lại bởi vì thân phận địa vị cũng có phải hay không võ giả còn có khác nhau. Càng đừng đề cập lặp đi lặp lại dùng cơm lễ nghi, đơn giản để dùng một dịch thống khổ muốn phát điên. Nghĩ tới kiếp trước mọi người đều nói cơm tây coi trọng lễ nghi, một dịch liền hận không thể đem những người kia bắt tới nhìn một chút, cùng cơm tây những cái kia đơn giản lễ nghi so ra hoa quốc lễ nghi của quý tộc nhiều có thể khiến người ta phát cuồng, tại hoa quốc quý tộc trước mặt cơm tây lễ nghi ngay cả cái rắm cũng không tính. Nội tâm đoán trách, một dịch bay đến xạ tản hào lộ trên mặt đất bên ngoài kim tự tháp hình hạm thể đỉnh. Xác nhận sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn sau, một dịch đưa tay lấy ra hai tấm thẻ bài màu xám. Sau đó theo hắn tiện tay bên trên hướng lên ném một cái, một tấm thẻ bài bay đến giữa không trung biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt một trận gió bao đánh tới. Một chiếc 500m hơn dáng dấp toàn kim loại phi thuyền chống rông xuất hiện tại xạ tản hào phía trên. Chiếc phi thuyền này nhìn vô cùng cũ kỹ, kim loại vỏ ngoài vết dỉ loang lổ, đại lượng thiết bị đều tàn khuyết không đầy đủ ở vào báo phế trạng thái. Phi thuyền chống rông xuất hiện sau, bởi vì động lực công trình vốn là đã nhanh muốn báo phế căn bản không có mở ra, cho nên ở giữa không trung chỉ là hơi dừng lại một chút liền thật nhanh rơi xuống. Mắt thấy chiếc này 500m dài to lớn cự vật liền muốn nện vào xạ tản hào bên trên, một dịch trên thân lại thả ra một cỗ vô hình ba động. Theo cỗ ba động này đảo qua báo hỏng phi thuyền, cũ kỹ phi thuyền tựa như là huyễn ảnh một dạng phân giải thành vô số kim loại bụi bặm, rơi xuống phía dưới xạ tản hào bên trên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một dịch lại lặp lại vừa rồi thao tác, đem mặt khác một tấm trong thẻ bài phong cấm phi thuyền cũng phóng ra, sau đó lợi dụng tháp linh lực lượng đem cả chiếc phi thuyền phân giải thành nguyên liệu dùng để bổ sung xạ tản hào. Xạ tản hào nguyên lai chính là dùng 3 chiếc phi thuyền chế thành hàng mẫu, trừ xạ nhà cùng sát ngoài còn lại bộ vị đều là dùng bành hóa kim loại bổ sung. Vì để cho xạ tản hào biến thành hàng thật giá thật pháo đài chiến tranh, một dịch để gần đẳng mỗi tháng đều muốn mua sắm 2 chiếc báo phế phi thuyền, tốt là nguyên liệu bổ sung xạ tản hào nội bộ chống chỗ. Hắn vừa rồi phân giải hai chiếc phi thuyền chính là gần đằng gần nhất mua sắm tới. Xác nhận tháp linh đã dung hợp hai chiếc báo hỏng trên phi thuyền kim loại, một dịch lại móc ra ưu linh cơ giáp săn giết hàng ngàn con ác ma ấu trùng, mới mặt mũi tràn đầy không tình nguyện trở lại đại minh bên kia chuẩn bị tiếp tục học tập để cho người ta nhức đầu lễ nghi. Chương 104, Tế Thiên Đại Điện, 1, chương 104, Tế Thiên Đại Điện, 1, lốp bốp trên đường phố có người tại châm ngòi lấy pháo, một chút người già mặc lễ phục màu đỏ kết bạn đi ra du lịch. Sống lâu trăm tuổi, đại các đại lợi người trẻ tuổi nhìn thấy nhận biết trưởng bối, tất nhiên sẽ chăm chú hai tay thở dài đưa lên chúc phúc. Trong không khí khắp nơi đều truyền đến đồ ăn thơm ngọt khí tức cùng hoan thanh tiếu ngữ, trên đường phố thường ngày bận rộn dòng xe cộ cơ hồ đều đã biến mất không thấy gì nữa, trừ xe buýt còn tại vận doanh, những người khác tại nghỉ ngơi hưởng thụ ngày nghỉ nhàn nhã thời gian. Cả tòa thành thị khắp nơi tràn đầy ngày lễ không khí, bởi vì hôm nay là hàng năm một lần ngày 9 tháng 9 chủ cửu. Làm đại minh đế quốc trọng yếu nhất ngày lễ một trong, hôm nay chẳng những cả nước nghỉ tất cả mọi người còn muốn tụ tập cùng một chỗ tham gia tế thiên nghi thức. Tại cái này khắp trốn mừng vui thời kỳ, lại có một người mặt mũi tràn đầy hoán niệm. Một dịch bị ép mặc vào một thân thượng huyền bên dưới đỏ truyền thống lễ phục mang theo tiến hiền quan, đi theo đồng dạng trang phục Trương Tam sau lưng, một mặt không tình nguyện đứng tại trung tâm thành phố trên quảng trường. Trương ca, tế điện lúc nào có thể kết thúc ca? Một dịch tới gần Trương Tam nhỏ giọng hỏi. Hắn toàn thân khó chịu nhìn xem quần áo trên người, bởi vì là hai đời lần đầu tiên mặc loại này cổ đại toàn thân truyền thống lễ phục, luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác, một dịch luôn cảm giác trong quảng trường, mặt khác cùng một chỗ đang chờ đợi tế điện bắt đầu quý tộc, lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Thậm chí có một ít tuổi trẻ xinh đẹp mỹ thiếu nữ bị trưởng bối mang theo tới cùng Trương Tam chào lúc, hai mắt sáng lên nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Cảm giác như vậy, để một dịch cảm thấy mình như cái trên sân khấu thằng hề, giống như tất cả mọi người đang chờ nhìn hắn trò cười. Cho nên hắn muốn mau sớm kết thúc loại này bị người vây xem tràn diện, trở lại chính mình địa hạ thập tầng phòng làm việc hưởng thụ an tĩnh thời gian. Một dịch, ngươi gấp cái gì, lúc này mới buổi sáng 10 điểm, muốn tới 12 điểm tế thiên nghi thức mới có thể chính thức cử hành, bên cạnh mặc một thân màu đỏ chót lễ bào Thẩm Ngọc nói ra. Đối với loại này chính thức chúc mừng trường hợp, Thẩm Ngọc ngược lại là phi thường thói quen. Trong nhà nàng vốn chính là thượng kinh thành đại gia tộc, từ nhỏ ra học viên thâm nhận qua hệ thống bồi dưỡng, cho nên tại cùng những người khác kết giao lúc lộ ra phi thường tự nhiên. Thẩm tỷ, ta cũng không phải vội vã rời đi, mà là cảm giác quá khó chịu, luôn cảm giác có người không có hảo ý nhìn ta chằm chằm nhìn. Một dịch nhíu mày, hắn mặc dù không thích địa phương nhiều người, nhưng không có đạt tới hoàn toàn không thích sống chung tình trạng. Chỉ là giống hắn nói một dạng, một dịch đích thật là cảm giác được có người thỉnh thoảng tràn ngập ác ý ánh mắt, mặc dù không cách nào xác định những người kia ở nơi nào, một dịch lại không muốn chính mình xem như biếng ngắm, quang minh chính đại bị người xem như mục tiêu. Trương Tam nghe được Thẩm Ngọc một dịch hai người nói chuyện, hắn cười an ủi. Một dịch ngươi có loại cảm giác này là rất bình thường, hôm nay là quốc gia trọng yếu nhất ngày lễ một trong, hay là cử hành tế thiên đại điển mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ cỡ lớn tụ hội. Loại tụ hội này, Dưới tình huống bình thường cũng là những cái kia tà giáo cùng Đông Lâm đảng phần tử cùng nhiệt tập kích mục tiêu. Đừng nhìn chúng ta ba cái có thể nhẹ nhõm đứng ở chỗ này tham gia tế điện, nhưng trên thực tế toàn bộ Nam Kinh thành hệ thống cảnh vệ đều ở vào cấp 2 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngươi chú ý tới sao? Ngay tại trung tâm thành phố quảng trường bốn phía trong đại lâu, chí ít có hơn ngàn tên võ trang đầy đủ chiến sĩ làm ẩn tàng hộ vệ. Hiện tại không trung phi thuyền có rất nhiều đều là ẩn tàng vũ trang phi thuyền, làm cảnh giới phòng ngự đột phát sự kiện. Như hôm nay loại ngày này, chúng ta bình thường đều là ngoài lòng trong chặt, chính là vì phòng ngự những cái kia muốn bạo lực phá hoại tế điện tội phạm. Ngươi có thể cảm giác được các ý ánh mắt rất bình thường, người phụ cận khẳng định sẽ có tội phạm phái tới nghe ngóng tin tức thám tử. Bọn hắn biết ngươi là cẩm y liễu vệ bách hộ, tự nhiên không có khả năng cho ngươi cái gì tốt ánh mắt. Trương Tam khi nói đến đây thần sắc tự nhiên nhìn xem bốn phía, giống như hoàn toàn không thèm để ý có khả năng buộc phát tập kích. Bởi vì chuyện này với hắn tới nói là mỗi năm đều muốn kinh lịch, mỗi lần khúc mắc cẩm y liễu vệ vì bảo hộ ngày lễ an toàn đều muốn mệt mỏi gần chết. Đúng vậy a, Mục Dịch, ngươi muốn thói quen mỗi lần khúc mắc chúng ta đều sẽ dạng này. Thừa dịp ngày lễ tế điện lúc tập kích tụ hội đám người, là những người điên kia tất nhiên sẽ làm sự tình. Phụ thân ta thậm chí có một lần nói đùa nói, nếu như ngày lễ tế điện lúc không ra vài việc gì đó, hắn ngược lại cảm thấy không bình thường. Thẩm Ngọc lún đồng tiền như hoa nói, nàng một thân lễ váy phối hợp dung nhan xinh đẹp, để phụ cận mấy cái đi ngang qua thanh niên nam tử nhìn mà trợn tròn mắt. Ta đã biết, ta nhất định sẽ thói quen loại sự tình này. Mục Dịch nhìn hai người đều cảm thấy là tình huống bình thường, chỉ có thể cười khúc khích đồng ý phán đoán của bọn hắn. Nhưng là ở trong lòng Mục Dịch lại không hiểu khẩn trương lên, hắn cùng Tháp Linh nói ra, giúp ta chuẩn bị kỹ càng chiến giáp, có lẽ một hồi liền cần phải. Mục Dịch sở dĩ sẽ để cho Tháp Linh sớm chuẩn bị, là bởi vì loại kia hắn cảm giác đến ác ý không chỉ vô cùng mịt mờ, còn để hắn tràn đầy uy hiếp cảm giác. Mục Dịch bởi vì linh hồn tính đặc thù, hắn trên thực tế đối với chung quanh ánh mắt cùng người khác chú ý cảm giác phi thường trì độn, nếu như đối phương không có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, Mục Dịch liền đối phương nhìn chăm chú đều sẽ cảm giác không thấy. Nói cách khác có thể làm cho hắn cảm nhận được địch ý người, ít nhất là muốn so hắn lực lượng bây giờ mạnh, mới có thể để cho nó sinh ra minh sắc cảm ứng. Đi qua Mục Dịch không biết mình linh hồn loại đặc tính này, thường thường coi nhẹ ánh mắt của người khác. Thế nhưng là từ khi khống hồn thuật vụ án sau khi kết thúc, Mục Dịch bị trở thành trên vạn người cầu nguyện đối tượng, thông qua Tháp Linh nhắc nhở hắn mới phát hiện chính mình linh hồn dị thường phương diện. Trên vạn người cầu nguyện tụ tập lại lực lượng tinh thần để Mục Dịch đều không có cảm ứng, bây giờ lại bị một ánh mắt đưa tới hắn cảnh giác, nói cách khác đối phương lực lượng tinh thần đã vượt qua trên vạn người tổng cộng, lúc này mới có thể tại trong lúc vô tình để Mục Dịch chú ý tới. Nhưng bây giờ Trương Tam cùng Thẩm Ngọc không có cảm ứng được, đã nói lên mục tiêu của đối phương chỉ có Mục Dịch chính mình. Cho nên vì để phòng vạn nhất, Mục Dịch mới khiến cho Tháp Linh chuẩn bị kỹ càng chiến giáp. Hy vọng là ảo giác, Mục Dịch thật là không hy vọng cùng một cái mạnh hơn chính mình người ở chỗ này giao chiến. Đồng thời hắn cũng âm thầm kỳ quái, Nam Kinh thành bên trong mạnh hơn hắn còn có địch ý người đến cùng là ai? Theo đạo lý tới nói sẽ không có người như vậy, A Trường Minh Hầu Tức cùng Chu Gia hiện tại đàng hoàng rất, vừa rồi nhìn thấy Trường Minh Hầu Tức lúc đối phương nhìn thấy Trương Tam lúc tựa như chuột nhìn thấy mèo mở dạng, xa xa chào hỏi sau lập tức rời xa. Về phần Tà giáo đồ cùng Đông Lâm đảng cũng không nên, gần nhất bởi vì Mục Dịch nguyên nhân, Nam Kinh thành Tà giáo đồ cùng Đông Lâm đảng đã không sai biệt lắm bị bắt sạch sẽ. Tại Đại Minh Đế quốc siêu nghiêm hộ tịch chế độ quản lý bên dưới, những thành thị khác Tà giáo đồ muốn ẩn nút tiến đến là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Chẳng lẽ là Tà giáo bên trong một mực không có bị bắt được cái kia thánh đồ thủ lĩnh? Từ Mục Dịch tiếp xúc đến Tà giáo đồ vụ án bắt đầu, cái này Nam Kinh thành trên danh nghĩa thủ lĩnh liền vô cùng giàu hoạt. Mấy lần mưu kế đuổi địch Trương Tam, để cẩm ý liễu vệ bắt hành động vô hụt. Liền ngay cả Chu Chí Viễn cử hành Tà thần hiến tế chuyện lớn như vậy, Tà giáo thủ lĩnh thánh đồ đều không có lộ diện tham dự. Cho đến bây giờ, cẩm ý liễu vệ đối với cái này thánh đồ tình báo giải cơ hồ là không, chứ biết Tà giáo có như thế một thủ lĩnh, liền đối phương là nam hay là nữ cũng không biết. Nếu như đối phương thật là Tà giáo thủ lĩnh, muốn tới tập kích khánh điện thật là có khả năng. Có thể lại một vấn đề xuất hiện, nếu đối phương muốn làm tập kích, làm gì đối với mình tràn đầy ý, chính mình lại không có giết hắn cha mẹ, thánh đồ nhìn mình chằm chằm làm cái gì? Mục Dịch nội tâm tràn đầy suy đoán, lại hoài nghi mình có phải hay không quá căng thẳng cảm giác sai lúc, Tháp Linh bỗng nhiên nói ra. Chương 104, Tế Thiên Đại Điện 2, chương 104, Tế Thiên Đại Điện 2, đích thật là có người nhìn chằm chằm ngươi, bất quá đối phương lợi dụng thần linh lực lượng ẩn giấu đi chính mình, không phải vậy ta có thể trực tiếp quét hình đến vị trí của đối phương. Tinh thần lực, ý niệm, cầu nguyện nguyện lực chờ chút người bình thường không cách nào cảm ứng lực lượng, đối với Tháp Linh tới nói cũng có thể trực tiếp quét hình đến chân thực năng lượng. Một cường giả căm thù lúc mang theo tinh thần lực, cũng đủ để bị Tháp Linh trực tiếp quét hình đảo ngược định vị đến vị trí của địch nhân. Thế nhưng là đối với đến dùng thần lực che giấu mình, Tháp Linh liền không có biện pháp, hắn còn không có mạnh đến có thể đột phá thần lực tình trạng. Coi như vậy, Tháp Linh nhắc nhở cũng phi thường kịp thời, tại xác nhận địch nhân thật tồn tại sau, Mục Dịch không khỏi nhớ tới lần trước Tà thần hiến tế sau hắn cùng Tháp Linh thảo luận phương án. Chính là vạn nhất Tà thần ý chí thật giáng lâm đến thế giới này, Mục Dịch hẳn là ứng đối như thế nào sắp xảy ra diệt thế nguy cơ. Hiện tại phát hiện một cái che giấu địch nhân cường giả, Mục Dịch bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch. Thành thị giữa quảng trường, phương viên 100m cao hơn 10m bạch ngọc hình tròn trên tế đàn, mấy tên thân mang màu đen lễ phục tế sư, nương theo lấy lễ nhạc âm thanh cùng một chỗ lớn tiếng niệm tụng tế văn. Lo sợ không yên thượng thiên, chiêu lâm hạ thổ. Tập địa chi linh, long cam phong vũ. Thứ vật bầy sinh, đâu đã vào đấy. Mị nay mị cổ, duy cho một người nào đó, kính bái hoàng thiên chi hô tế tự cùng chia 9 cái nghi trình, tức nên thần, địa ngọc lụa, tiến trở, sơ hiến, a hiến, cuối cùng hiến, chết soạn, đưa thần, nhìn cháy các loại, tất cả nghi trình diễn tấu khác biệt chương nhạc. Toàn bộ quá trình ít nhất phải thời gian mấy tiếng. đây là Đại Minh Đế quốc tiến vào xã hội hiện đại sau giản hóa đại lượng nghi thức thời gian kết quả. Nếu như là cổ đại chính thức tế điện không có 3 ngày thời gian đều không đủ, lúc trước kỳ các loại chuẩn bị lễ nghi làm việc, đến chủ yếu tham gia tế thiên nhân viên tiến hành trai giới. Cuối cùng tại tế tự cùng ngày mỗi cái nghi thức đều cần có ca múa tế điện nghi thức, tóm lại chỉ là tế điện nghi thức liền có thể ra một quyển sách. Bất quá tại cổ đại tế thiên là hoàng đế chuyên môn quyền lợi, phổ thông quý tộc đừng nói là chủ trì tế thiên, chính là muốn tham dự đều không có thân phận kia. Nào giống hiện tại Đại Minh Đế quốc, trung cửu mỗi cái thành thị đều có chính mình tế thiên đại điện, mặc kệ loại người gì cũng có quyền lợi tham gia tế thiên nghi thức. Tế tự chín cái nghi trình tựa như biểu diễn một dạng tại ca múa âm thanh bên trong cử hành, tức nên thần, điện ngọc lụa, tiến trở, sơ hiến, a hiến, cuối cùng hiến, chiến soạn, đưa thần, nhìn cháy cuối cùng kết thúc buổi lễ. Tại lễ nhạc nghi thức khoảng cách từng phần đã sớm chuẩn bị xong tam sinh tế phẩm, bị mặc lễ phục võ giả đặt lên tế đàn. Thế giới này Đại Minh Đế quốc cùng địa cầu Hoa quốc văn hóa truyền thống phi thường giống, tam sinh tế phẩm cũng cơ hồ là một dạng châu, dê, heo, tế thiên thiết yếu ba loại cống phẩm. Bất quá cùng địa cầu Hoa quốc không giống với chính là thế giới này Minh quốc tam sinh tế phẩm là hoàn chỉnh ba cái động vật. Đồng thời giàu có thế giới này đặc sắc, dùng còn không phải phổ thông động vật, mà là mỗi cái thân dài đều vượt qua 10 mét dị thú, nặng mấy chục tấn dị thú, sử dụng đặc thù hương liệu dùng cổ xưa nhất phương thức nướng tốt, làm cho cả trung tâm thành phố quảng trường lập tức liền tràn ngập mê người thịt nướng hương khí. Theo tam sinh tế phẩm được đưa lên tế đàn, mặt khác phụ thuộc tế phẩm cũng thật nhanh bày đầy toàn bộ đỉnh tế đàn. Tế đàn toàn bộ nhìn qua tựa như là một cái cự đại yến hội bàn, mời thần linh đến đây dự tiệc. Năm nay tế thiên đại điện thật là phong phú à, lại là dùng nhị giai dị thú làm tế phẩm, phụ cận có người ngạc nhiên nói ra. Cũng không phải sao, năm nay vận khí thật tốt, có nhiều như vậy cao cấp tế phẩm, có lẽ một hồi chúng ta cũng có thể phân đến một khối nhị giai dị thú thịt. Bên cạnh có nhân mã bên trên phụ họa nói ra, bọn hắn đều kinh hỉ đến nay niên tế tự cống phẩm phong phú, lẫn nhau thảo luận tán tạc lúc có thể phân đến vật gì tốt. Ngẫu nhiên cũng có người thấp giọng đưa ra nghi vấn. Ta nghe nói lần này tế thiên nghi thức để hoan nên một vị nào đó quá lớn, các quý tộc góp vốn mua sắm chính là nhị giai đỉnh phong dị thú, làm sao đến tế thiên trên nghi thức liền biến thành nhị giai sơ cấp dị thú? Nhị giai đỉnh phong cùng nhị giai sơ cấp, trong lúc này giá cả có thể kém quá xa, có cơ hội là gấp 10 lần chênh lệch. Chẳng lẽ có người ở trong đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Loại suy đoán này vừa nói ra, lập tức liền có người lớn tiếng ngăn cản. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, loại sự tình này cũng có thể nói lung tung. Khẳng định là có người dùng mua sắm tế phẩm tiền đi lên thay cho, đồng dạng là nhị giai dị thú, trong đó chênh lệch giá chí ít cũng có hơn ngàn bạn, loại sự tình này tất cả mọi người minh bạch, còn cần ngươi nói? Nhìn như liều mạng ngăn cản tiếng người âm lại vô cùng vang dội, trực tiếp đem tham ô sự tình nắp hòm kết luận. Trương Tam cùng Thẩm Ngọc đồng dạng nghe được nhằm vào quan viên tham ô tiếng nghị luận, nhưng bọn hắn nhưng không có ngăn cản, mà là dùng camera đem ngay tại phát biểu nghị luận vài bóng người giống đều ghi chép lại. Không cần phá hoại tế điện không khí, chờ về đi đằng sau lại điều tra bọn hắn nói có đúng không là chuyện thật. Thẩm Ngọc đối với một dịch dạy bảo đạo. Cẩm Y Liễu vệ có quan giám sát viên chức trách, nghe được loại này có minh xác chứng cứ hoài nghi, nhất định phải tiến hành kiểm chứng. Vậy liền giống Thẩm Ngọc nói như vậy, không cần phá hoại tế điện bầu không khí, có thể đợi đến ngày mai qua hết tiết lại đi kiểm chứng. Tế thiên nghi thức tốc độ cũng không tính chậm, 3 giờ sau liền hoàn thành tất cả lễ nghi. Sau đó liền đến hiện đại tế thiên đại điện trọng yếu nhất một cái nghi thức, tán tạc, cũng chính là đem tế phẩm phân phát cho tất cả tham gia tế tự người. Phàm cung tế người đều là thụ phúc tạc, cũng là ân lễ quảng bắc cũng. Cổ đại gia tộc tế tự bình thường lấy yến hội chấm dứt, đóng cùng tổ tiên đồng thời cũng. Cho nên tế lấy đo kính, tiến lấy đều vui mừng, chính là lễ chi dụng, hòa vi quý. Lộ vẻ tiên vương khi nắm khi vương chi đạo. Còn như tán tạc, lấy đó vô luận tân sơ, theo thứ tự thụ phúc, chỉ có thứ tự chi tiên sau, cũng vô lễ gặp giày mỏng, này tổ tiên chi bác gái chúng cũng. Trở lên chính là tán tạc cổ đại định nghĩa. Đi qua loại này tán tạc, chỉ là đế vương cử hành tế thiên nghi thức lúc cho làm vật làm nền quý tộc một loại may mắn lợi ban thưởng. Đại biểu hàm nghĩa là, hiện tại cử hành tế thiên nghi thức, thượng thiên sẽ giáng lâm phúc tứ cho chủ trì nghi thức đế vương. Mà vì biểu hiện chính mình sẽ không độc chiếm thượng thiên ban ân, chủ nhân ăn thịt người hầu cũng có thể uống canh, những cái kia vật làm nền quý tộc đều sẽ nhận phân phát tế phẩm ban thưởng. Có thể theo thời gian trôi qua, tán tạc loại này tại tế thiên đại điện sau nghi thức lại lặng yên phát sinh biến hóa. Nhất là theo hiện đại hóa truyền bá môi giới xuất hiện, tán tạc trong lúc bất chi bất giác ngược lại thành Đại Minh Đế quốc tế thiên đại điện nhất làm cho người chú ý bộ phận. Cái này giống như là phim lễ trao giải bên trên, ca múa biểu diễn cùng các loại cửa hàng nghi thức không có người chú ý, lại đều đối với sau cùng trao giải thời khắc chú ý một dạng. Hiện tại tán tạc thành từng cái thành thị quyền quý cùng đế quốc cao tầng biểu hiện ra thân phận địa vị của mình sân khấu. Tế điện kết thúc tán tạc lúc, tham gia tế thiên nghi thức quý tộc bình thường đều theo chiếu quyền lợi của mình địa vị, dựa theo thứ tự trước sau nhận lấy tán tạc phân phát tế phẩm. Ngươi nói ngươi nhà quyền thế mạnh bao nhiêu, tự thân địa vị cao bao nhiêu, nhưng tại tế thiên đại điện tán tạc lúc ngay cả cái trăm người đứng đầu đều không chen vào được, liền biết ngươi tại chính mình trong vòng tròn thực tế quyền thế là địa vị gì. Cho nên tại nhiều khi tế thiên đại điện trước đó, quý tộc đều sẽ đối với tán tạc lúc xếp hạng tiến hành mình tranh ám đấu, liền vì thứ hạng của mình gần phía trước. Kết thúc buổi lễ theo tế sư âm thanh vang dội, hàng năm một lần trùng dương tế thiên đại điện cuối cùng kết thúc. Theo tế sư tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người nhanh chóng chạy ra trung tâm thành phố quảng trường, tốc độ cực nhanh tựa như là bị đuổi theo con thỏ. Tế điện trước hơn 2 giờ chờ đợi, hơn 3 giờ tế điện lại không thể rời đi, có ít người đã sớm nhịn không nổi. Chương 105, chiến tranh cảnh báo, 1, chương 105, chiến tranh cảnh báo, 1, hiện tại Đại Minh Đế quốc tế thiên đại điện tán tạc, không phải đế vương độc quyền, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chủ trì nghi thức. Theo trên tế đàn này tế sư mời, một cái khuôn mặt gầy gò thân mang màu đỏ thắm lễ phục, giữ lại chòm râu dê 50 nhiều tuổi nam tử, tại bốn tên thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ đồng hành đi đến tế đàn. Tên nam tử này đi đường lúc dáng vẻ đường đường, trên thân đeo ngọc khí phát ra thanh thúy đinh đương tiếng vang, tựa như là tại cho nam tử này nhạc đệm. Xa xa nhìn sang, bất kể là ai nhìn thấy tên nam tử này đều sẽ cảm giác cho hắn chi thức bên mắt, nho nhã khí tức đập vào mặt, để cho người ta vừa nhìn liền biết tên nam tử này là một cái thân phận cùng địa vị phi thường cao người. Một dịch, đó chính là lễ bộ thượng thư đồng chi tư Mã Ý đại nhân, tại đế quốc cao tầng là nổi danh đại nho. Hôm nay hắn thụ trưởng lão hội điều động chuyên môn đến Nam Kinh thành, chính là vì chủ trì tế thiên đại điện tán tạc nghi thức. Một hồi ngươi bên trên tế đàn tiếp nhận tán tạc lúc tuyệt đối không nên bối rối, tư Mã đại nhân tính cách phi thường hiền hòa, chỉ cần ngươi không quá phận thất lễ hắn tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Trương Tam nhìn bên người một dịch nhìn thấy tên nam tử kia sau, sắc mặt trở nên đỏ bừng phảng phất vô cùng kích động, liền tranh thủ thời gian thấp giọng cho một dịch giới thiệu thân phận của đối phương. Trương ca, bên trên tế đàn sau, có thể hay không thất lễ ta không biết. Nhưng ta biết, hôm nay chúng ta nhất định sẽ không tốt hơn. Một dịch sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm trên tế đàn được xưng là Tư Mã Ý nam nhân nói. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, một mực tìm kiếm cái kia đối với hắn sinh ra địch ý người, sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trương ca, ngươi tin tưởng ta sao? Một dịch sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hắn không lo được lại che giấu năng lực của mình, bắt đầu từ bộ bên trong xuất ra ám kim tinh chiến giáp bộ kiện. Trương Tam tò mò nhìn một dịch động tác, từng kiện màu đen khôi giáp chống rông xuất hiện, một dịch nhận vào tay sau bắt đầu hướng trên thân mặc. Một dịch hành động để Trương Tam minh bạch, một dịch khẳng định là phát hiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, bằng không cũng sẽ không bại lộ chính mình có được không gian chữa vật năng lực. Tới tham gia tế thiên đại điển có ai sẽ tận lực tùy thân mang theo một thân chiến giáp, cũng chính là một dịch có được chữa vật luôn, mới có thể đem chính mình chiến giáp đặt ở bên trong. Chữa vật luôn, tại đại danh đế quốc thế nhưng là cực kỳ hi hữu tồn tại, chỉ có những cái kia tu luyện ma pháp sư mới có thể có được, không nghĩ tới một dịch còn có loại năng lực này. Bất quá nghĩ đến một dịch trong tư liệu đã tử trận mâu thân chính là một tên tam giai ma pháp sư, Trương Tam lập tức hiểu một dịch năng lực nơi phát ra. Xem ra đây cũng là huyết mạch truyền thừa xuống năng lực, cũng không biết lúc trước một dịch phụ mẫu là cỡ nào yêu hắn, mới có thể đem tự thân năng lực đặc thù đều thông qua huyết mạch lực lượng truyền thừa xuống. Lúc trước nghiên cứu một dịch tư liệu lúc, trong đó có tham mưu đoàn đối với một dịch huyết mạch năng lực tiến hành qua suy đoán, cha mẹ của hắn huyết mạch di chuyển các loại năng lực cũng ở trong đó. Bất quá bình thường mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần là không nguy hại an toàn quốc gia năng lực, làm cẩm ý địa vệ cũng sẽ không truy đến cùng. Không nghĩ tới hôm nay một dịch đột nhiên bại lộ chính mình có được hộp năng lực, xem ra hắn là tiên đoán được vô cùng nguy hiểm sự tình. Những ý niệm này qua trong giây lát ngay tại Trương Tam trong đầu hiện lên, sau đó hắn phi thường tự nhiên nói ra. Một dịch, ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi là tỷ hưu huyết mạch thức tỉnh, nếu như không tin năng lực của ngươi, ta còn đi tin tưởng ai? Tiên tâm nói, ngươi đến tuột cùng là nhìn thấy cái gì nguy hiểm, ta tốt kịp thời ứng đối. Đây cũng là gần nhất 2 tháng qua một dịch nhiều lần cho Trương Tam mang đến kinh hỉ sau hồi báo. Trương Tam cảm thấy một dịch huyết mạch nếu ngay cả tà thần ý chí giáng lâm đều có thể ngăn cản, như vậy hắn phát hiện mặt khác nguy hiểm báo hiệu cũng có khả năng. Cảm ơn ngươi Trương ca. Trương ca kéo cấp một chiến tranh cảnh báo đi, mệnh lệnh phụ cận tương quan đơn vị tranh thủ thời gian sơ tán trên quảng trường đám người, bằng không ta sợ hôm nay không ai có thể còn sống rời đi. Một dịch sắc mặt đã từ màu đỏ trở nên tái nhợt, đi vào thế giới này sau hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này nguy hiểm chí mạng. Ngươi nói là sự thật sao? Kéo cấp một chiến đấu cảnh báo, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào? Chẳng lẽ sự tình cứ như vậy nguy cấp, ngươi thế mà phán đoán trên quảng trường người không có một cái nào có thể còn sống rời đi? Trương Tam vốn đang thần sắc nhẹ nhõm, nghe một dịch lời nói sau lập tức trở nên dị thường khó coi, hắn không khỏi nhìn chằm chằm một dịch con mắt chăm chú hỏi. Bên cạnh Thẩm Ngọc cũng đầy mặt khẩn trương, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm một dịch chờ đợi giải thích của hắn. Trương ca ta đương nhiên biết cấp một chiến đấu cảnh báo là có ý gì, đó là cả tòa thành thị đứng trước diệt vong nguy cơ lúc mới có thể kéo trực tiếp chiến đấu cảnh báo. Khi cấp một cảnh báo vang lên lúc, quan phủ tất cả mọi người nhất định phải tiến vào chiến đấu cương vị, dân chúng bình thường hẳn là lân cận tìm kiếm nơi trốn tị nạn tránh né nguy hiểm. Một dịch vừa nói một bên hướng trên thân bộ khôi giáp, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trên tế đàn Tư Mã Ý. Trương ca, ta không biết ngươi từ Thượng Kinh thành khi trở về có hay không phát sinh qua biến cố gì, nhưng ta có thể xác nhận, ta phát hiện ngươi một mực tại tìm kiếm tà giáo kia đầu mục thánh đồ. Một dịch nói ra để Trương Tam sắc mặt đại biến lời nói, vẫn giấu kín rất tốt tà giáo đầu mục thánh đồ thế mà đi tới tế thiên hiện trường, còn bị một dịch cho trực tiếp phát hiện. Thánh đồ? Hắn ở đâu? Nghe được một dịch sau khi trả lời, Trương Tam vội vàng hỏi. Thế nhưng là hắn nhưng không nghe thấy một dịch trả lời, lại nhìn sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào phương hướng, Trương Tam quay đầu trông đi qua sau đó giật mình nói. Không thể nào tại một dịch nhìn qua phương hướng bên trên chỉ có tế đàn, mà bây giờ trên tế đàn chỉ có Tư Mã Ý cùng thị nữ của hắn 5 cá nhân. Không sai, Trương ca, ngươi nói cái kia Tư Mã Ý, ta có thể xác nhận hắn chính là một cái phi thường cường đại tà giáo đồ. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng tà ác tại trong thân thể của hắn, chính là cách xa như vậy cũng cho ta cảm thấy tràn đầy uy hiếp. Mà lại có thể là gần nhất huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân, ta có thể nhìn thấy địch nhân bộ phận tin tức, phát hiện hắn khả năng chính là ngươi một mực tại tìm kiếm tà giáo kia đầu mục thánh đồ. Một dịch cũng cảm thấy khó mà tin được, Nam Kinh thành bên trong một mực tại tìm kiếm tà giáo đầu mục, thế mà lại lấy đế quốc quan lớn diện mục xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Thật hay giả, một dịch, theo ta được biết, Tư Mã Ý đại nhân thế nhưng là nhất căm hận tà thần, hắn làm sao có thể là tà thần tín đồ? Ở bên nghe Thẩm Ngọc không thể tin được, ở kinh thành nổi danh nhất đại nho Tư Mã Ý là tà thần tín đồ. Thẩm tỷ, ngươi đừng quên họa bị nhân ma, ta có thể vững tin Tư Mã Ý bốn thị nữ đều là họa bị nhân ma. Bọn hắn thực tế thân phận ta còn không cách nào xác nhận, nhưng ta có thể xác định bọn hắn đều có được đại tông sư cảnh giới lực lượng. Nói không chừng cái này Tư Mã Ý đại nhân cũng có thể là bị người lột ra, biến thành họa bị nhân ma. Trận doanh giám định đồng thuận chính là mạnh như vậy, có thể dễ như trở bàn tay phân biệt đối phương thân phận chân thật. Từ Tư Mã Ý vừa lên tế đàn bắt đầu, Mục Dịch liền từ trận doanh giám định bên trong thấy được 5 cái đầu người trên đỉnh sáng loáng, màu đỏ tà thần tín đồ tiêu chí. Cùng hắn 4 tên thị nữ trên thân màu đỏ nam nhân danh tự nhãn hiệu. Cho nên mặc kệ cái này Tư Mã Ý đến cùng phải hay không thật là một tên quan lớn, Mục Dịch đều từ đối phương không che giấu chút nào sát ý, minh bạch mục đích của đối phương. Chương 105, chiến tranh cảnh báo 2, chương 105, chiến tranh cảnh báo 2, đối phương chính là hướng về phía hắn tới. Nhìn thoáng qua 4 phía mặc lễ phục không có chút nào phòng bị tham gia tế thiên nghi thức đám người, Mục Dịch nội tâm không khỏi thở dài một hơi. 4 tên đại tông sư còn có 1 tên để Mục Dịch đều sinh ra cảm giác nguy cơ cường giả, đứng ở Nam Kinh thành trung tâm trên tế đàn. Cái này giống như là đem 5 mai đạn hạt nhân trực tiếp bỏ vào Nam Kinh thành trái tim bên trong. Hiện tại Nam Kinh thành bên trong Đại Minh Đế quốc phía quan phương đại tông sư chỉ có Trương Tam cùng Mục Dịch 2 người, làm sao có thể ngăn cản đối phương 5 tên đại tông sư sát lục. Nhưng mà này còn là đối phương bày ở ngoài sáng lực lượng, âm thầm còn không biết đối phương bao nhiêu người mai phục tại trung quanh. Mục Dịch, có ngươi làm thủ hạ ta thật đúng là gặp vận đen 8 đời, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bị ngươi cho đùa chơi chết ngoài miệng, mặc dù là nói như vậy, có thể Trương Tam chỉ là do dự thời gian rất ngắn, trong lúc bất động thanh sắc hắn bóp nát trên người mình mang theo một chiếc nhẫn. Đó là một viên ngụy trang sau đặc thù máy phát tín hiệu, có thể không bị máy nhiễu gửi đi cố định chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Trương Tam hay là lựa chọn tin tưởng Mục Dịch, bởi vì Mục Dịch trong khoảng thời gian này còn không có bắt lầm người, bị hắn phát hiện dị thường bắt về người đều có vấn đề. Còn có chính là dù sao nếu như Mục Dịch nhìn lầm, nhiều nhất chính là xuất hiện một chút to lớn tài sản tổn thất tạo thành một chút hỗn loạn, hắn Trương Tam sau đó sẽ bị lột quan ra. Nhưng là nếu như Mục Dịch thật không có nhìn lầm, như vậy hiện tại Nam Kinh thành sắp đứng trước lớn nhất hủy diệt nguy cơ, 5 cái đại tông sư lực lượng mạnh bao nhiêu, Trương Tam cái này đại tông sư muốn so Mục Dịch hiểu rõ rõ ràng hơn. 5 tên đại tông sư nếu là nghiêm túc, đủ để triệt để phá hủy một tòa thành thị. Đồng thời Trương Tam vô cùng hối hận, bởi vì Tư Mã Ý là thượng kinh thành lễ bộ thượng thư đồng chi, hay là nổi danh đại nho, liền để hắn theo bản năng buông lòng cảnh giác, cho là đối phương có trưởng lão hội sai khiến lực lượng bảo vệ hòa bình đội, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể hiện thực là Tư Mã Ý cùng thị nữ của hắn chỉ là lộ diện một cái liền bị Mục Dịch phát hiện đối phương là tà giáo đồ, Trương Tam không khỏi hoài nghi Tư Mã Ý trong đoàn đội những người khác có phải hay không cũng tương tự có vấn đề. Có thể cái này hết thảy đều muốn đợi đến vượt qua hôm nay kiếp nạn mới có thể nghiệm chứng, sau đó liền nhìn những người khác ứng đối như thế nào lần này chiến tranh cảnh báo. Ngay tại Trương Tam bóp nát chiếc nhẫn trong chốc lát, đặc thù tín hiệu liền chuyển đến Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu về trung tâm chỉ huy, sau đó toàn bộ trung tâm chỉ huy trên màn hình liền sáng lên màu đỏ chót cảnh cáo. Ô tựa như phòng không cảnh báo kịch liệt tiếng oanh minh, đồng thời tại trung tâm chỉ huy vang lên, để vốn là tinh thần khẩn trương chỉ huy các nơi hành động quan chỉ huy, trên mặt cùng nhau biến sắc. Cấp 1 chiến tranh cảnh báo, nhanh nhanh nhanh, thông chi tất cả nhân mã ngược lên động. Là cấp 1 chiến tranh cảnh báo lập tức thông chi toàn thành giới nghiêm, lập tức khởi động tất cả chuẩn bị chiến đấu an toàn hệ thống phòng ngự trung tâm chỉ huy người chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liền khản cả giọng gầm lên. Dùng tốc độ nhanh nhất dựa theo dự định chương trình hành động. Cùng lúc đó, bởi vì Cẩm Y Liễu vệ đặc quyền, tương ứng chiến tranh cảnh báo tín hiệu cũng thông qua hiện đại hóa tin tức hệ thống truyền khắp toàn bộ Nam Kinh thành. Ngay tại trung quanh chúc mừng tế thiên nghi thức người, đột nhiên không hẹn mà cùng nghe được trên điện thoại di động của mình phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn hắn lấy điện thoại di động ra sau, không cần bọn hắn động thủ, trên điện thoại di động tự động liền bắn ra tới thật to màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, sau đó chính là một cái màu đỏ đầu mũi tên tại trên địa đồ, vạch ra rời tay chủ máy người gần nhất phòng an toàn chỗ ở đồng dạng, tất cả tin tức truyền thông trên giới diện, trong máy vi tính, trong TV, radio bên trong, đồng loạt truyền ra cấp 1 chiến tranh cảnh báo thông cáo, nhắc nhở nhân mã phụ cận bên trên liền muốn phát sinh chiến tranh. Tất cả nhận được cảnh cáo người bình thường đầu tiên là sức sở, đang nghi ngờ sau một thời gian ngắn mới đột nhiên nghĩ tới, chính mình nhận được là cái gì cảnh cáo. Trong chốc lát toàn bộ Nam Kinh thành loạn cả một đoàn, ngay tại trên đường phố chạy xe buýt không hẹn mà cùng ngừng lại, vô số người từ trong xe hốt hoảng chạy đến, sẽ cùng bên đường dòng người hướng về gần nhất an toàn thiết kế phòng ngự phóng đi. Cứu mạng, chạy mau a, chiến tranh muốn tới, một đôi tình lữ tay nắm tay hốt hoảng chạy trốn. Mụ mụ ngươi ở đâu? Ta sợ sệt một tiểu nữ hài một thân một mình, đứng ở trung ương đường phố không biết làm sao khóc lớn tiếng khóc. Cúc ngay, đáng chết lão cẩu, đừng cản đường phòng an toàn cửa ra vào. Phách lối nam thanh niên ghét bỏ lão nhân trước mặt tốc độ di chuyển quá chậm, liền đẩy ra lão nhân chính mình trước và vào. Khủng hoảng cảm xúc ở trong đám người khắp nơi lan tràn, trên đường phố tất cả đều là tận thế sắp giáng lâm cảnh tượng. Nam Kinh thành làm thiên hạ ngũ kinh một trong Thái Bình lâu ngày, đừng nói là cấp 1 chiến tranh cảnh báo, chính là 3 cấp chuẩn bị chiến đấu cảnh báo cũng không có bao nhiêu người trải qua. Cho nên đối mặt đột nhiên xuất hiện chiến tranh cảnh báo, Nam Kinh thành bên trong người diễn ra nhân sinh muôn màu. Chân chính nguy hiểm còn không có tiền đến, toàn bộ Nam Kinh thành cũng nhanh muốn hỏng mất. Không chỉ là Nam Kinh thành bên trong người loạn thành một bầy, tại khoảng cách Nam Kinh thành mấy ngàn cây số bên ngoài thượng kinh thành, một gian phi thường to lớn trong phòng chỉ huy, còi báo động chói tai vang vọng cả phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Chỗ nào nhận lấy tập kích có trực ban sĩ quan người phụ trách lớn tiếng hỏi. Báo cáo trưởng quan, thu đến Nam Kinh thành cấp 1 chiến tranh cảnh báo, là Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ kéo vang lên cảnh báo có nhân mã bên trên lớn tiếng hồi đáp. Cái gì? Nam Kinh thành cấp 1 chiến tranh cảnh báo? Nhanh thông tri trưởng lão hội. Thông tri binh bộ cùng tất cả ngành tương quan trực ban trưởng quan lập tức lớn tiếng ra lệnh, đồng thời hắn điều ra Nam Kinh thành tình báo tự lẩm bẩm nói ra. Thiên hạ ngũ kinh một trong Nam Kinh đều bị tập kích, đây chính là trời sập đại sự cũng bởi vì một dịch đề nghị chiến tranh cảnh báo, Trương Tam nghe theo đằng sau làm cho cả Đại Minh Đế quốc đều lâm vào khẩn trương cao độ, tương ứng thượng kinh thành bên kia cũng bắt đầu trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài biến hóa Trương Tam không biết, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy Nam Kinh trung tâm thành phố trên quảng trường, tham gia tế thiên đại điển người nhận được cảnh báo sau hốt hoảng cảnh sắc. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tự nhận là chỗ an toàn nhất, một chút cường đại võ giả thậm chí trực tiếp nhảy tới phụ cận trên cao ốc, mượn cao ốc một đường nhảy vọt cao tốc rời đi. Trương Tam, nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngươi muốn hủy Nam Kinh thành sao? Ngươi tờ mở giờ biết ngươi đang làm gì, tại sao muốn đột nhiên kéo cấp một chiến tranh cảnh báo, ngươi có biết hay không Nam Kinh bởi vậy phải bị bao lớn tổn thất? Chính ngươi không muốn sống, đừng kéo lên chúng ta. Một người mặc chi phủ quan phục nam nhân, lộn nhào từ bên cạnh lao đến, đỏ hồng mắt sông Trương Tam lớn tiếng giận dữ hét. Hắn là Nam Kinh thành chi phủ, Trương Tam lần này kéo phát động chiến tranh cảnh báo mặc kệ kết quả là cái gì, Nam Kinh thành đều muốn nhận tổn thất khổng lồ. Làm chi phủ hắn lợi dụng tự thân quyền lợi tra được chiến tranh cảnh báo nơi phát ra, cho nên hắn dị thường tức giận xông lại, đối với Trương Tam liền bắt đầu giận mắng. Có thể Trương Tam căn bản cũng không có để ý tới cuồng nộ Nam Kinh chi phủ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên tế đàn năm người không có chút nào buông lỏng. Chương 106, tiết độc chi ngữ, 1, chương 106, tiết độc chi ngữ, 1, Trương Tam căn bản không có để ý tới bên cạnh giận chó điên cuồng gào thét, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm tế đàn, quan sát đến Bạch Ngọc kiến tạo trên tế đàn năm người động tác. Chạy mau à, nếu không chạy một hồi liền mất mạng mấy tên thất kinh quan viên từ bên người chạy qua. Hỗn đản, ai đẩy lão tử, ta giết ngươi. Một cái nhìn phi thường hung hãn nam tử, quay người cùng đâm vào trên người hắn một người khác lôi kéo đứng lên. Nhi tử ngươi ở đâu? Ai nhìn thấy con của ta còn có người tại cao giọng gọi, tìm kiếm mình thân thuộc. Cứu mạng không cần đẩy, không cần giẫm ta. Có người yếu người bị đạp đổ sau bị những người khác từ trên thân giẫm qua. Vài phút trước mọi người có bao nhiêu ăn mừng, hiện tại trên quảng trường mặt người lâm chiến tranh cảnh báo liền có bấy nhiêu a bối rối. Thậm chí một chút giao lộ bởi vì đột nhiên xuất hiện đảo vòng đám người sinh ra hỗn loạn cùng giẫm đạp. Mà chính là tại dạng này một bộ đại nạn lâm đầu, tất cả mọi người bối rối không gì sánh được tình huống dưới. Trên tế đàn Tư Mã Ý cùng hắn bốn tên thị nữ, nhưng thủy chung duy trì lạnh nhạt biểu lộ. Bọn hắn chẳng những không có bởi vì chiến tranh cảnh báo có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại một mực duy trì mỉm cười biểu lộ nhìn xem đám người phía dưới. Tư Mã Ý càng là từ đầu tới đuôi ngay cả con mắt đều không có nhiều nháy một chút, duy trì lấy nho nhã ung dung tư thái, giống như là tham gia yến hội lúc nhìn xem một đám hề tại cho mình biểu diễn tiết mục. Trương Tam tâm trọng nặng chìm xuống dưới, hắn là hy vọng dường nào chính mình có thể nhìn thấy Tư Mã Ý xuất hiện mặt khác biểu lộ, dù gì cũng là muốn sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút, mà không phải giống như bây giờ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đại Minh Đế quốc không hổ là võ phong hưng thịnh, có thể tới tham gia trung tâm thành phố quảng trường tế thiên người đều không có người bình thường, thấp nhất cũng có được hậu thiên cảnh giới tu vi. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản vạn người phun trào trung tâm thành phố quảng trường liền không có mưa ai, tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Chính là những cái kia bị đạp đổ giẫm đạp người, hiện tại cũng đã đứng lên chạy không thấy tăm hơi. Một mực tại Trương Tam bên người gầm thét chi phủ, rốt cục phát hiện tình huống không đúng, cũng thất kinh rời đi. Trương Tam thiên hộ, ta không nghĩ tới tốc độ phản ứng của ngươi nhanh như vậy, hơn nữa còn như thế quả quyết, thế mà kéo vang lên cấp một chiến tranh cảnh báo. Không hổ là để giáo hội tổn thất nặng nề Nam Kinh thành thiên hộ, Đại Minh Đế quốc nếu là nhiều mấy cái người giống như ngươi, giáo hội chúng ta tổn thất có thể sẽ càng lớn. Tư Mã Ý nhìn bề ngoài có 50 nhiều tuổi, nhưng hắn tiếng nói lại tuyệt không giả, trung ký 10 phần tràn đầy tự tính. Tư Mã Ý hiện tại liền xem như bị phát hiện dị thường của hắn, cũng một bộ phi thường có lễ phép buột bộ dáng, nhìn xem đi đến tế đàn dưới đáy Trương Tam nói ra. Vì cái gì? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi đem chân chính Tư Mã Ý đại nhân thế nào? Trương Tam nhìn chằm chằm Tư Mã Ý khó có thể tin mà hỏi, đồng thời trong tay hắn không ngừng đè xuống một cái gửi thư tin khí. Đó là một viên chiến trường trang bị định vị, có thể cho Cẩm Y Lý về trung tâm chỉ huy xác nhận chiến trường quân địch chủ lực vị trí. Tư Mã Ý cũng không hề để ý Trương Tam tiểu động tác, hắn tựa như thưởng thức kiệt tác của mình một dạng ngắm nhìn một phía, sau đó hài lòng gật đầu. Trương Thiên Hộ, ngươi không cần tái phát tín hiệu, ngươi chính là lại cố gắng cũng không kịp, kế hoạch tiến hành đến hiện tại hết thảy đã kết cục đã định, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đều đã không cách nào vãn hồi. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ các ngươi còn phái người tập kích địa phương khác? Trương Tam nghe được Tư Mã Ý lời nói sau sắc mặt cũng không có càng nhiều phẫn nộ, mà là chăm chú dò hỏi. Trương Thiên Hộ, ngươi muốn kéo dài thời gian cũng không hề dùng, cách Nam Kinh thành gần nhất đại tông sư cao thủ cũng muốn nửa giờ mới có thể đổi tới. Ngươi cho rằng ta hiện tại bại lộ thân phận sẽ không có cân nhắc đến những ngày sao? Không có 10 tên trở lên đại tông sư cảnh giới cao thủ, Nam Kinh thành lấy cái gì đến ngăn cả ta? Về phần kế hoạch của ta một hồi ngươi liền sẽ nhìn thấy, đến lúc đó ngươi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tư Ma Ý trên khuôn mặt hơi lộ ra một tia thần sắc trào phúng, hắn giống như không muốn để cho Trương Tam cái chết rõ ràng. Trương Tam đích thật là muốn kéo dài một ít thời gian, bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước hắn kéo xuống cấp một chiến tranh cảnh báo sau, ở ngoài ngàn dặm thượng kinh thành liền bằng tốc độ nhanh nhất xác nhận Nam Kinh thành tình huống. Bởi vì Trương Tam tự thân mang theo trang bị định vị, đồng thời lần này Nam Kinh thành tế điện hay là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cho nên trung tâm thành phố quảng trường tình hình thực tế lập tức thông qua hiện đại hóa tin tức truyền lại hệ thống hiện ra tại thượng kinh thành chiến đấu trung tâm chỉ huy, làm quản lý toàn bộ Đại Minh Đế quốc chuẩn bị chiến đấu trung tâm chỉ huy, giám sát toàn bộ cái kia Đại Minh Đế quốc bên trong tất cả thành thị trạng thái chiến tranh. Thượng kinh thành chiến đấu trung tâm chỉ huy nhân viên trực tự nhiên là không có người đơn giản, bọn hắn phụ thuộc tham mưu trung tâm căn cứ hiện trường hình ảnh chỉ là đơn giản phân tích một chút, liền khóa chặt dị thường mục tiêu. Toàn bộ hốt hoảng trung tâm thành phố trên quảng trường, đứng tại trên tế đàn không nhúc nhích tí nào năm người thật sự là quá bắt mắt. Đặc biệt là Tư Mã Ý còn mang theo phát sóng trực tiếp dùng ống nói, hắn muốn nói chuyện sẽ trực tiếp xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong tiết mục. có thể đứng trước chiến tranh cảnh báo tình huống dưới, làm lễ bộ thượng thư đồng chi tư Mã Ý thế mà một câu trấn an lòng người đều không có nói, đây quả thực quá không bình thường. Trương Thiên Hộ lập tức thông báo địch tình, chúng ta tốt cung cấp tương ứng trợ giúp trung tâm chỉ huy cũng không có bởi vì dị thường mục tiêu thiếu liền buông lòng cảnh giác, là một cái quanh năm đứng trước cao năng chiến tranh tình huống quốc gia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xem thường bất cứ người nào võ lực, dù là địch nhân chỉ có 5 người. Cho nên một chiếc điện thoại liền trực tiếp đánh tới Trương Tam nơi này. Địch quân là 5 tên đại tông sư, ngụy trang thành lễ bộ thượng thư đồng chi tư Mã Ý đại nhân cùng thị nữ của hắn, đối phương cụ thể thân phận ta không biết, xin mời nhanh phái người đến trợ giúp. Ta hoài nghi đối phương là tà giáo đồ. Trương Tam ở trong điện thoại vội vã nói, xin mời hết sức kéo dài, chúng ta lập tức liền phái người tới, cho nên đến bây giờ Trương Tam một mực tại nghị cách bộ lấy tình báo, cũng là nghị hết sức kéo dài thời gian. Trương Tam thiên hộ, cá nhân ta phi thường thưởng thức ngươi, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem nắm chặt, tuyệt đối có cơ hội cứu vãn Nam Kinh thành. Ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta liền kết thúc kế hoạch hôm nay. Tư Mã Ý mang theo tươi cười đắc ý từ trên tế đàn chậm rãi đi xuống, một mặt thành khẩn đối với Trương Tam nói ra. Ngươi ngược lại là nói một câu, ta làm thế nào mới có thể cứu vãn Nam Kinh thành? Trương Tam đồng dạng lộ ra thô kệch dáng tươi cười, dùng đồng dạng tốc độ chậm rãi lui lại từ đầu đến cuối cùng Tư Mã Ý duy trì đồng dạng khoảng cách. Điều kiện của ta vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi đem một dịch giao cho chúng ta, ta có thể lập tức đi ngay, tuyệt đối sẽ không làm người khó xử. Mà lại ta hôm nay cũng sẽ buông tha Nam Kinh thành, sẽ không phá hoại nơi này một ngọn cây cỏ. Tư Mã Ý ánh mắt lướt qua Trương Tam, dùng tràn ngập cừu hận cùng sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm mấy chục mét bên ngoài Mục Dịch nói ra. Cái này khiến Mục Dịch lập tức liền không nghĩ ra, không rõ cái này Tư Mã Ý vì cái gì đối với mình có lớn như vậy hận ý, chính mình đã không có đao hắn lắm mẫu, lại không mạnh nữ nhi của hắn, làm gì hận mình như vậy. Tư Mã Ý đại nhân, ngài quả nhiên là dục vọng cùng âm mưu chi thần tín đồ, đến bây giờ cũng không quên nhớ sử dụng mưu kế ly gián chúng ta. Trương Tam lúc này đã một lần nữa thối lui đến Mục Dịch bên người, hắn một bên nhìn chằm chằm Tư Mã Ý, vừa cùng bên cạnh Mục Dịch nói ra. Chương 106, tiết độc chi ngữ 2, chương 106, tiết độc chi ngữ 2, Mục Dịch nhớ kỹ chúng ta nhằm vào tà giáo đồ cảnh cáo sao? Đối với tà giáo đồ bọn hắn nói lời, chúng ta một chữ cũng không thể tin tưởng, càng không thể tin tưởng bọn họ hứa hẹn. Sau đó Trương Tam liền mặt lộ trầm trọng thần sắc còn nói thêm. Tư Mã Ý đại nhân, hiện tại thế nhưng là tại trực tiếp truyền hình, ngài liền không giữ gìn một chút ngài hiện tại bộ túi ra này nhân vật thiết lập sao? Tốt xấu ngài đi qua cũng là một cái đại nho, xin mời tôn trọng một chút làm địch nhân chúng ta. Ha ha, ta đây không phải phối hợp ngươi đi kéo dài thời gian sao, làm sao ngươi còn bắt đầu nổi giận? Lúc đầu muốn thưởng thức một chút hai cái cẩm y liễu vệ nội đấu cho hay, kết quả ngươi lại không phối hợp biểu diễn. Thế nào, suy tính một chút ý kiến của ta, mục tiêu của ta thật là Mục Dịch, chỉ cần ngươi giết hắn ta lập tức liền đi. Tư Mã Ý phát ra ý vị không rõ tiếng cười lạnh, giống như là đang trêu chọc chuột chơi mèo, tràn đầy ác ý thú vị. Còn có, trực tiếp truyền hình tốt, vừa vặn có thể cho ta đối với Đại Minh Đế quốc tất cả mọi người phơi bày một ít ta thần uy nghiêm. Tư Mã Ý hơi ngẩng đầu một bộ thành kính cùng nhiệt bộ dáng nói ra. Nghe đến đó, lúc một mực tại chú ý tình thế phát triển thượng kinh thành chiến đấu trung tâm chỉ huy, đột nhiên có người lớn tiếng kêu. Không tốt, thông chi một chút đi, nhanh đóng tất cả phát sóng trực tiếp, không thể để cho tà giáo đồ thông qua TV biểu hiện ra lực lượng của bọn hắn. Đây là có người nghĩ đến tà giáo bình thường làm tập kích mục đích, chính là vì tại trước mặt mọi người biểu hiện ra lực lượng của mình, tốt gây nên càng nhiều người đối với tà giáo chú ý, tiến tới đạt tới dẫn dụ những người kia tín ngưỡng tà giáo mục đích. Mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt xuống dưới, nhưng là khiến người ngoài ý phản hồi cũng theo đó mà đến. Báo cáo, chủ yếu thành thị trực tiếp truyền hình không cách nào đóng lại, chúng ta TV tín hiệu bị ép buộc, có người dùng phi thuyền thay thế tín hiệu của chúng ta phát xạ trang bị. Hiện trường camera cũng là người tà giáo tại không chế, người của chúng ta không có cách nào đóng lại phát sóng trực tiếp. Vậy liền nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian đánh dụng tín hiệu của bọn hắn phi thuyền, không nên ở chỗ này mãi thời gian. Xem ra lần này tà giáo đồ thật chuẩn bị phi thường chu toàn, nhu đồ mục tiêu khẳng định cũng là dị thường khổng lồ, không phải vậy không có khả năng ngay cả nước trực tiếp truyền hình mạng lưới tín hiệu đều muốn bắt góc. Phải biết Đại Minh Đế quốc thế nhưng là một cái thiên biên địa phương thế giới này mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng không có vệ tinh tồn tại. Toàn bộ thế giới tin tức mạng lưới hệ thống, trừ cố định có tuyến mạng lưới, còn lại đều là lợi dụng đặc chế phi thuyền ở trên không tiến hành tín hiệu tiếp sóng. Mà muốn bắt cóc cả nước trực tiếp truyền hình tín hiệu, ít nhất phải tại tất cả thành thị trên không đều chuẩn bị một chiếc đặc thù phi thuyền. Vừa nghĩ như thế liền biết toàn bộ tà giáo kế hoạch khổng lồ cỡ nào, trải rộng toàn bộ Đại Minh Đế quốc thông tin mạng lưới bắt cóc, căn bản cũng không phải là đơn giản mấy ngàn tín đồ có thể làm được lực lượng. Bên này Mục Dịch thật sự là nhịn không được, hỏi một chút, chúng ta hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt đi, vì cái gì ngươi nhất định phải nhằm vào ta? Ta chính là một cái cẩm y liễu vệ nhỏ bé hộ, ngươi tại sao phải giết ta? Không chỉ là Mục Dịch hiếu kỳ, mà khác thông qua trực tiếp truyền hình nhìn thấy Nam Kinh thành tế thiên đại điện biến cố người, cũng đều hiếu kỳ vì cái gì cái này thừa nhận chính mình là tà giáo đồ người, nhất định phải giết không biết dáng dấp ra sao Mục Dịch. Mục Dịch tại Trương Tam phát ra cảnh báo lúc liền xuyên tốt nguyên bộ khôi giáp, tất cả xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong tiết mục lúc chỉ lộ ra màu đen mặt nạ. Im miệng ngươi cái này đáng chết dị đoan, ngươi bẩn thỉu linh hồn hẳn là bị địa ngục hỏa diễm vĩnh viễn thiêu đốt. Trực tiếp đối mặt Mục Dịch lúc, Tư Mã Ý cũng không tiếp tục ngụy trang chính mình dáng vẻ, như cái bát phụ bắt đầu chửi đồng. Chính là ngươi cái này bẩn thỉu rất rưởi, lại dám biên soạn tiết độc chi ngữ nhục mạ ta thần. Cũng bởi vì ngươi, vĩ đại chân thần, âm mưu cùng dục vọng chi thần phổ cha tạm tự mình hạ đặt thần dụ, phải dùng linh hồn của ngươi làm tế phẩm hiến tế cho ta thần, dạng này mới có thể lắng lại ta thần lửa giận. Tư Mã Ý mắng vài phút, cuối cùng mới nói ra chân chính nhằm vào Mục Dịch nguyên nhân. Tiết độc chi ngữ, đây là cái gì? Nghe giống như có chút quen thuộc, Mục Dịch nghi hoặc không hiểu lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ngược lại là Mục Dịch bên cạnh bởi vì Tư Mã Ý tinh thần lực khóa chặt bị tác động đến, bị đại tông sư khí thế áp bách mạnh mẽ toàn thân vô lực, không có cách nào rời đi. Thẩm Ngọc sắc mặt tái nhợt lộ ra khả nghi đỏ ửng, ánh mắt không tự chủ bắt đầu né tránh lộ ra chột dạ thân sắc. Sau đó Mục Dịch mới biết được cái gọi là tiết độc chi ngữ là một quyển sách, chính là Cẩm Ý Liễu vệ căn cứ hắn lần thứ nhất thẩm vấn tà giáo đồ, đề nghị để cho người ta dùng nói tục nhục mạ tà thần phương thức xem xét tà giáo đồ biện pháp, tập trung đại minh đế quốc lực lượng thu thập chỉnh lý tư liệu, biên soạn một bản nói tục trích lời. Bản này tiết độc chi ngữ bên trong tràn đầy đối với tà thần nhục mạ, chính là chính thần tín đồ nhìn thấy đằng sau đều sẽ có khả năng dẫn tới thần phạt. Chủ yếu nhất là tại trong quyển sách này, vì để cho độc giả đối với như thế nào sử dụng nói tục có một cái nhất trực quan nhận biết, tiết độc chi ngữ bên trong dùng âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp làm đại lượng nêu ví dụ, dẫn đến chỉ cần nhìn qua quyển sách này người đều sẽ đem âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp xem như nói tục đối tượng huấn luyện. Cho nên tại âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp tại chúng thần ở giữa thành một chuyện cười, để hắn phát điên hạ đạt thần dụ phải tin đồ nhất định phải hủy diệt tiết độc chi ngữ. Về phần tại sao tà thần còn chỉ định muốn tà giáo đồ đem Mục Dịch xem như tế phẩm, là bởi vì cũng không biết tên hôn đảng kia thế mà đem Mục Dịch trở thành tiết độc chi ngữ chủ biên. Tại phát hiện Chu Chí Viễn là tà giáo đồ tình báo lúc, Thẩm Ngọc liền đem quyển sách này đưa cho Mục Dịch nhìn thoáng qua trang địa, Mục Dịch mới có thể cảm giác có chút quen thuộc. Cũng bởi vì dạng này một bản chỉ mặt gọi tên chuyên môn nhục mạ thần linh sách, tà thần làm sao có thể bỏ qua là chủ biên Mục Dịch. Nhưng Mục Dịch hiện tại không biết ta, hắn còn kỳ quái vì cái gì tà thần muốn nhằm vào hắn. Tiết độc chi ngữ? Đó là cái gì, cùng ta có quan hệ sao? Mục Dịch mặt mũi tràn đầy vô tội hỏi ngược lại. Ta làm sao biết, ta lại không có nhìn qua. Thần của ta thần dụ nói là ngươi, đó chính là ngươi, chỉ cần đem ngươi hiến tế cho thần của ta, vị đại chân thần nhất định sẽ hài lòng. Tư Mã Ý thành tín nói ra. Tiết độc chi ngữ nội dung quá dơ bẩn, chỉ cần nhìn qua tà thần tín đồ không một không bị thần phạt, cho nên Tư Mã Ý chính là tại hiếu kỳ cũng không dám đi xem. Nhưng làm tà thần tín đồ, chỉ cần là để tà thần vui vẻ sự tình hắn sẽ làm tất cả, chớ nói chi là tà thần trực tiếp hạ đạt thần dụ. Nếu là dạng này, vậy ta về sau có cơ hội nhất định phải nhìn một chút tiết độc chi ngữ bên trong đến cùng biết cái gì, tại sao phải để tà thần như thế căm hận. Mà lại ta tin tưởng quan sát phát sóng trực tiếp người cũng sẽ hiếu kỳ quyển sách này nội dung, cũng không biết bởi vì nguyên nhân của ngươi, làm cho tất cả mọi người đều biết quyển sách này, tà thần sẽ làm như thế nào xử lý ngươi. Mục Dịch vừa cười vừa nói. Nghe được Mục Dịch nói như thế, Tư Mã Ý lập tức nghĩ đến, mình tại phát sóng trực tiếp ở trong nói không thể nói nội dung. Kết quả hiện tại nguyên nhân bởi vì hắn, đưa tới toàn bộ đại minh đế quốc người hiếu kỳ, vừa nghĩ tới tất cả mọi người lại nhìn tiết độc chi ngữ, Tư Mã Ý trên khuôn mặt liền giống bị người đánh một quyển sắc mặt khó coi muốn chết. Xong, Tư Mã Ý tâm thái bắt đầu nổ tung. Cái này nếu như bị chân thần biết, là bởi vì hắn nguyên nhân làm cho cả thế giới người đều muốn nhìn đến tiết độc chi ngữ, hắn khẳng định sẽ bị thần phạt chém thành cho bụi. Chương 107, vẹn đỏ dạ, 1, chương 107, vẹn đỏ dạ, 1, đáng chết dị đoan, ngươi ám toán ta. Tư Mã Ý trừng đỏ trong mắt, một mặt sụp đổ giống to, không còn có loại kia nho nhã khí chất. Hắn không nghĩ tới chính mình làm âm như cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp tín đồ, thế mà trong lúc lơ đãng bị một cái mấy tháng trước hay là đồ đần người cho tinh kế, trong lúc vô tình đối với hắn chân thần tạo thành kinh nhận. Nhất định phải nghĩ biện pháp bổ cứu, bằng không hắn nhưng không cách nào ngăn cản chân thần lửa giận. Nghĩ đến đây nguyên bản còn muốn trêu đùa một chút Mục Dịch tâm thái lập tức không có. Tư Ma Y vốn đang chuẩn bị đạo đức bắt cóc một chút Mục Dịch, để hắn tại hy sinh chính mình cứu vớt toàn bộ Nam Kinh thành ngàn vạn người, cùng một mình thoát đi sống tạm ở giữa làm một lựa chọn. Nhưng bây giờ Tư Ma Y nói thẳng ra đã sớm chuẩn bị xong mật ngữ. Vĩ đại chân thần, âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạm, xin ngài ý chí giáng lâm thế giới này tịnh hóa dơ bẩn cùng ô uế đi. Ngay tại Tư Ma Ý sau khi nói xong câu đó, tất cả mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra lúc, Nam Kinh thành trên không đột nhiên chuyển tới liên tiếp thú loại tiếng hô. Ngao cờ cờ ý tờ tê tê chít chít những âm thanh này từ địa phương phi thường xa chuyển đến, lại rõ ràng chuyển đến trong thai của mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều đang tìm kiếm thanh âm đầu nguồn. Vâng, còn không đợi đám người tìm tới thanh âm đầu nguồn nơi phát ra, phía chân trời liền chuyển đến liên tục không ngừng rung động âm thanh. 12 cây thông thiên triệt để màu đỏ như máu trụ lớn, tại Nam Kinh thành bên trong đột nhiên dâng lên, làm cho cả bầu trời cũng thay đổi nhan sắc. Nếu như từ cực cao góc độ nhìn, liền sẽ phát hiện tại Nam Kinh thành trên không có 12 chiếc mấy trăm mét dáng dấp vận chuyển hàng hóa phi thuyền, ngay tại dựa theo quỹ tích đặc biệt phi hành, những cái kia kết nối thiên địa màu đỏ như máu trụ lớn chính là lấy những phi thuyền này làm hạch tâm dâng lên. Nếu như đem những này dựa theo đặc thù quỹ tích phi hành phi thuyền liên tiếp, liền có thể nhìn thấy một cái cự đại 12 tinh mang trận, tựa như tử vong con dấu một dạng bao phủ tại Nam Kinh thành trên không. Ha ha ha, Tư Mã Ý cùng thiếu, lộ ra tà giáo đồ mới có cùng nhiệt biểu lộ. Trương Tam, không nghĩ tới đi, ngươi muốn kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện, nhưng ta cũng cần thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng nghi thức hiến tế. Hiện tại đã đến giờ, để cho ta đem toàn bộ Nam Kinh thành người đều hiến tế cho chân thần, dạng này mới có thể lắng lại chân thần lửa giận. Ngươi dám? Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Trương Tam lập tức tức giận quát, sau đó hắn móc ra điện thoại lớn tiếng hô hào. Mau đưa những cái kia nghi thức hiến tế đầu nguồn đánh dụng, không thể để cho bọn hắn mở ra nghi thức hiến tế. Quá muộn, các ngươi căn bản là không có cách ngăn cản nghi thức hiến tế cử hành. Đây là kế hoạch chúng ta dùng tốt 12 tòa tế đàn đồng thời khởi động, hình thành loại cực lớn hiến tế pháp trận. Trừ phi là các ngươi có thể đem 12 tòa tế đàn đều phá hủy, nếu không hiến tế pháp trận tuyệt đối không dừng được. Nhưng là hiện tại toàn bộ hiến tế pháp trận đã khởi động, Nam Kinh thành bên trong trừ đại tông sư võ giả, những người khác ngay cả bỏ dậy lực lượng cũng không có, còn có ai có thể phá hủy toàn bộ hiến tế pháp trận? Ha ha ha, Tư Mã Ý lại là một trận đắc ý của thiếu. Trương Tam lúc này thật luống cuống, hắn không nghĩ tới Tư Mã Ý âm mưu đã vậy còn quá khủng bố, lại muốn trực tiếp hiến tế toàn bộ thành thị ngàn vạn người. Cùng Tư Mã Ý so sánh, Chu Chí Viễn tà thần hiến tế tựa như là cái trò đùa. Trương Minh Hầu tức Chu Thường Tại, ngươi ở đâu, vì cái gì còn không ra? Trương Tam giống như là nghĩ tới điều gì lớn tiếng quát, hắn hy vọng Trương Minh Hầu tức Chu Thường Tại có thể lộ diện. Dạng này hắn cùng một dịch chỉ cần ngăn cản trước mặt năm cá nhân, Chu Thường Tại cùng quản gia của hắn liền có thể phá hủy những cái kia cử hành nghi thức hiến tế phi thuyền. Có thể khiến Trương Tam thất vọng là, mấy giờ trước còn chứng kiến Chu Thường Tại, bây giờ lại căn bản không có lộ diện. Tư Mã Ý lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Chu Thường Tại, cái kia hèn yếu phế vật lão cẩu, vừa rồi hắn chỉ là bị sát khí của ta nhằm vào một chút, liền dọa đến chạy trốn trở về. Ngươi để hắn đi ra cùng chúng ta thánh giáo trực tiếp đối địch, chính là cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng làm không được. Nói đến các ngươi Nam Kinh thành quý tộc thật là có ý tứ, ta chỉ là hơi ám hiệu một chút cần dị thú mạnh mẽ, bọn hắn liền hấp tấp đưa vài đầu cao giai dị thú tới khi tế phẩm. Nếu như không phải bọn hắn, ta muốn hoàn thành hiến tế đại trận thật đúng là rất khó khăn. Cho nên nói hôm nay thánh giáo có thể hoàn thành hiến tế, có thể thiếu không thể thiếu Nam Kinh thành quý tộc công lao. Tư Mã Ý mang trên mặt thần sắc cười nhạo lớn tiếng nói. Hắn để chạy ra trung tâm thành phố quảng trường, ngay tại xem phát sóng trực tiếp các quý tộc mặt đều đen. Cũng bởi vì Tư Mã Ý lời nói, mặc kệ hôm nay Nam Kinh thành có thể hay không đào thoát đại nạn, bọn hắn những quý tộc này cũng sẽ không có kết quả tốt, tối thiểu nhất một cái tư địch tội danh là chạy không thoát. Một dịch, không kịp nhiều lời, bên trên, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn nói không chừng còn có cơ hội. Trương Tam nhìn thấy bây giờ loại kết quả này cũng không còn nói nhảm, giống giận mang theo sóng súng kích liền xuống tới. Nhưng hắn còn không có vọt tới Tư Mã Ý trước mặt, liền bị Tư Mã Ý một tên thị nữ cho đó lấy. Tên kia ngụy trang thành thị nữ đại tông sư, cùng Trương Tam ở giữa dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu đối công, sau đó tại tên kia sĩ nữ dẫn đạo bên dưới, vẫn chưa tới một giây đồng hồ hai tên đại tông sư bởi vì cao tốc chiến đấu đánh lên bầu trời. Lập tức toàn bộ Nam Kinh thành trên không giống như là phát sinh lôi bạo, kịch liệt tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng truyền đến. Đối với đại tông sư cảnh giới cường giả tới nói, trên mặt đất chiến đấu sẽ hạn chế phần lớn lực lượng. Mỗi giây mấy cây số tốc độ, lúc chiến đấu lại nhận địa hình hạn chế, mỗi lần di động đều muốn coi chừng đừng có dùng lực quá mức đụng vào trên công trình kiến trúc. Cho nên chỉ có đến không trung đại tông sư cảnh giới cường giả mới có thể triệt để bung ra, không hề cố kỵ sử dụng chính mình không phải người lực lượng cùng tốc độ. Trên bầu trời màu đỏ như máu đã hàng lâm xuống. Tà thần lực lượng bắt đầu ở trong cả tòa thành thị lan tràn, nếu như lại kéo dài thời gian trong cả tòa thành thị người, đều sẽ bị hiến tế pháp trận xem như tế phẩm hút sạch sinh mệnh. Một dịch nhìn thấy Trương Tam bị địch nhân dẫn đi, đưa tay bắt lấy bởi vì tà thần lực lượng toàn thân sủi lơ thẩm ngọc, nhẹ nhàng hướng về sau ném đi thẩm ngọc liền biến mất không thấy gì nữa, nàng bị một dịch đưa đến buộc bên trong. Sau đó một dịch bèo một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh, trong nháy mắt liền đi tới Tư Mã Ý trước mặt, một quyền đánh ra ngoài. Quanh một dịch cũng không có đánh tới Tư Mã Ý, mà là bị hắn một tên khác thị nữ chặn lại. Có thể tên kia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thị nữ còn không có đáp ý, một dịch một cái khác năm đấm dùng càng nhanh mấy lần tốc độ đánh vào trên đầu của nàng. Một dịch quyền thứ nhất vẫn chỉ là thăm dò, dùng lực lượng cùng phổ thông đại tông sư không sai biệt lắm, có thể quyền thứ hai chính là dùng 10 lần lực lượng. Cũng chính là một quyền này, đánh tới tên thị nữ kia trên đầu sau, lực lượng cường đại để tên kia sĩ nữ đầu giống phá toái dưa hấu trực tiếp bạo liệt ra. Cẩn thận một chút, hắn tại ẩn giấu lực lượng. Tư Ma Ý trên thân hiện ra màu đỏ như máu màng ánh sáng, một bên cấp tốc lui lại một bên hô, nhìn hắn cũng không muốn cùng một dịch trực tiếp giao chiến. Giết còn lại hai tên thị nữ nhìn thoáng qua nhau, sau đó cùng một chỗ lao đến, muốn phối hợp với đánh giết một dịch. Bành! Bành lại là hai tiếng dưa hấu bạo liệt thanh âm vang lên, sau đó hai bộ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Lờ Y Bờ, quan sát trực tiếp truyền hình võ giả 010 ở trong lòng cảm thán nói, cũng chỉ có bọn hắn có thể từ giống như là tín hiệu không tốt trong màn hình TV nhìn ra một dịch tốc độ siêu âm động tác. Chương 107, vẹn đỏ dạ, 2, chương 107, vẹn đỏ dạ, 2, nếu như nói một dịch quyền thứ nhất hay là mới vào đại tông sư cảnh giới lực lượng, tối như vậy tính người thứ hai thị nữ năm đấm liền có được đại tông sư đỉnh phong cảnh giới lực lượng, mà quyền thứ ba cùng quyền thứ tư đánh giết còn lại hai tên thị nữ lúc một dịch thì là dùng vượt qua đại tông sư đỉnh phong cảnh giới 10 lần lực lượng, có thể nói mỗi một quyền đều vượt qua địch nhân dự phán. Đây là vì tốc chiến tốc thắng, một dịch nghĩ ra được chiến thuật, không phải vậy cái kia mấy tên ngụy trang thành thị nữ đại tông sư làm sao có thể dạng này liền bị đơn giản đánh giết? Dù là giữa song phương chênh lệch lực lượng khổng lồ, cũng cần một dịch lãng phí một chút thời gian, có thể một dịch hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, cho nên chỉ cần thấy rõ kết quả võ giả đều sẽ cảm thán một dịch là một cái lờ y bờ. Chiến thuật chơi quá âm hiểm, có thể người bình thường nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp bốn tên tự xưng là tà giáo đồ người, đối mặt cầm y liễu vệ bách hộ bắt đầu khiêu khích, sau đó chỉ là hình ảnh lóe lên, bốn cái tà giáo đồ bên trong liền chết ba cái, không có đầu. Đây chính là tà giáo. Đây chính là muốn phá vỡ Đại Minh Đế quốc tà giáo tổ chức, cũng quá kém đi, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền chết ba người. Trong lúc nhất thời tà giáo đồ tại người bình thường trong mắt thành thằng hề. Một dịch bên này nhưng không có thời gian cảm thán, cũng không có cảm thấy chiến thuật của hắn có cái gì không đúng. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đánh giết Tư Mã Ý, sau đó phá hủy những cái kia cử hành nghi thức hiến tế phi thuyền. Cho nên hắn tại đánh giết ba tên thị nữ sau không có chút gì do dự, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Tư Mã Ý trước mặt toàn lực công kích. Dầm 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 liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, một trận sóng xung kích từ trong hai người ở giữa đột nhiên bay ra ngoài, đem bên cạnh bạch ngọc tế đàn nứt toát ra mấy đạo miệng. Nhưng giao chiến kết quả lại không giống như là đám người tưởng tượng như thế, một dịch một quyền đánh bại Tư Mã Ý, mà là Tư Mã Ý phi thường nhẹ nhõm tiếp nhận Mục Dịch liên tục không ngừng công kích. Thế nào? Không nghĩ tới đi. Tư Mã Ý đắc ý nhíu mày. Cái này Tư Mã Ý thế mà không phải phổ thông đại tông sư, hắn cùng Mục Dịch một dạng đều tu luyện đặc thù võ học, có thể áp xúc chân khí phát huy ra vượt qua phổ thông đại tông sư gấp mấy chục lần lực lượng. Lại thêm hiện tại bởi vì toàn bộ Nam Kinh thành đều bao phủ tại Tà Thần Hiến Tế trong pháp trận, Mục Dịch lực lượng bị Tà Thần Hiến Tế pháp trận áp chế, mà Tư Mã Ý bởi vì là Tà giáo đồ lại bị Tà Thần Hiến Tế pháp tăng lên lực lượng. Kết quả chính là song phương giao chiến vậy mà xuất hiện cân sức ngang tài kết quả. Là không nghĩ tới, xem ra đối phó ngươi cần chăm chú điểm. Mục Dịch đối mặt Tư Mã Ý tiếng cười nạo băng lãnh nói. Vừa rồi hắn muốn tốc chiến tốc thắng không có sử dụng quyền thuật gì, chỉ là bằng vào tự thân cơ sở lực lượng cùng tốc độ, bây giờ đối phương nếu có được cùng hắn ngang hàng lực lượng, như vậy Mục Dịch chỉ có thể chăm chú đối đãi. Tư Mã Ý trong nháy mắt Mục Dịch phong cách chiến đấu đột nhiên cải biến, từ lúc đầu đi thẳng về thẳng đấu pháp, biến thành vẽ thành đường vòng cung thái cực bát quái quyền, một bên giẫm lên bát quái bộ một bên vây quanh Tư Mã Ý điên cuồng tấn công. Lần này Tư Mã Dịch liền lộ ra có chút bối rối, hắn làm Tà giáo độ lực lượng đều là bị Tà thần chống dốc tăng lên đi lên, đối với võ học tu vi, còn không có Mục Dịch cái này xuất ra một nửa người đến mạnh. Đối mặt liền ngay cả Trương Tam đều không thể tùy tiện ứng đối thái cực bắt quái quyền, Tư Mã Ý rốt cục bắt đầu luôn cuống tay chân, trong lúc nhất thời lại bị Mục Dịch đánh mấy quyền. Bất quá bởi vì hắn có được cùng Mục Dịch cung cấp lực lượng, lại thêm đại tông sư chân khí mô lực phòng ngự cường đại, Tư Mã Ý cũng không nhận được nhiều nghiêm trọng thương, không có giống ba cái thị nữ như thế bị trực tiếp nổ đầu. "Vện đỏ ra, ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào, còn không mau đi ra giúp ta?" Tư Mã Ý đột nhiên lớn tiếng hô, xem bộ dáng là tại hướng người cầu viện. "Tư Mã đại nhân, ngài làm âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp thánh đồ, ta còn tưởng rằng ngài còn có cái gì mới âm nhu không có áp dụng, cho nên ta mới muốn quan sát một chút, muốn nhìn một chút cường đại âm nhu thánh đồ, có phải hay không muốn trêu đùa người trẻ tuổi này?" Theo một trận thanh âm thanh thúy ngữ khí cứng rắn đại minh tiếng phổ thông, một cái đầu đầy mái tóc màu vàng óng con mắt màu xanh lam, dung mạo rõ ràng không giống với đại minh đế quốc nhân chủng tiểu nữ, mặc một thân Victoria ạ phong cách váy, đánh lấy tiểu dương tán đi đến tế đàn phụ cận. Nếu như là có tiếp đãi qua dị giới thương khách đại minh quan viên, nhìn thấy tên này mặc hở ngực lộ lưng trang phục thiếu nữ tóc vàng, đều sẽ cảm thán nói một tiếng. Tốt một cái tóc vàng mắt xanh yêu diễm tiện hóa, mặc như thế không biết xấu hổ lại không biết muốn cầu dẫn ai. Nguyên rủa cùng dục vọng chi thần lý lịch dưới trướng, tứ giai thần quan Vẹn Đỏ Dạ gặp qua chư vị. Vẹn Đỏ Dạ mặt mỉm cười ngữ khí ung dung nói ra, nàng vừa đi còn một bên cẩn thận vượt qua mọi người bối rối thoát đi lúc bước xuống rất rưỡi. Nghe nàng tự giới thiệu, đây cũng là một cái đại minh đế quốc xưa nay không hiểu rõ tà thần tín đồ, xem ra cùng âm nhu chi thần tín đồ Tư Mã Ý là quan hệ hợp tác. Vẹn Đỏ Dạ đừng nói nhảm, nhanh giúp ta một tay. Ngay tại Vẹn Đỏ Dạ ra sân đồng thời, Mục Dịch mắt thấy địch nhân lại tới giúp đỡ, tranh thủ thời gian tăng tốc độ công kích muốn trực tiếp đánh giết Tư Mã Ý tốt đối mặt địch nhân mới. Trong lúc nhất thời quyền cước như mưa rơi hướng về Tư Mã Ý trên thân, nhưng lại bởi vì tế tự nguyên nhân tà thần lực lượng gia hộ càng ngày càng mạnh, trong thời gian ngắn đối với hắn không thể làm gì. Đối với, chính là như vậy, hung hăng đánh, để Tư Mã Ý đại nhân tràn ngập thống khổ cùng căm hận. Tư Mã Ý đại nhân, ta chính là cố ý không giúp ngươi, ngươi có thể cắn chết ta à? Để cho người ta không có nghĩ tới là, cái này mới xuất trưởng tà thần tín đồ Vẹn Đỏ Dạ, thế mà không có trực tiếp đi lên trợ giúp Tư Mã Ý, ngược lại cố ý đứng ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng. Chẳng lẽ tà thần tín đồ đều là tên điên? Đối mặt địch nhân thế mà không đồng lòng hiệp lực hợp tác ngược lại lẫn nhau chảo phúng, trong lúc nhất thời xem phát sóng trực tiếp người đều lâm vào nghi hoặc. Vẹn Đỏ Dạ, ngươi hôn đàn a, vì cái gì không giúp ta? Tư Mã Ý một bên sát bên một dịch quyền cước, Nhất Biên Nhi cố gắng muốn hướng Vẹn Đỏ Dạ dựa sát vào, muốn đem Vẹn Đỏ Dạ cùng một chỗ lôi xuống nước. Đối với, chính là như vậy, ta thích Tư Mã Ý đại nhân ngài hiện tại phát ra căm hận hương vị. Còn có xem TV các vị, ta hôm nay mục đích đúng là kêu gọi ta ý chí của thần hạng, triệt để phá hủy thế giới này, để cho các ngươi thế giới này lâm vào hủy diệt cùng điên cuồng tận thế. Để thế giới này tràn đầy căm hận cùng nguyên rủa, đây mới là thần của ta hy vọng thế giới. Ta muốn đem như thế thế giới hiến cho thần của ta, đến cùng là tà thần tín đồ, yêu diệm mỹ lệ bề ngoài còn không có duy trì nhiều một hồi, liền bạo lộ ra chính mình điên cuồng diện mục thật sự. Đều không cần người bên ngoài kích thích, Vẹn Đỏ Dạ liền vẻ mặt nhăn nhó diện mục giữ tợn lớn tiếng la lên. Xem trực tiếp truyền hình đại minh đế quốc người bị đột nhiên xuất hiện biến hóa giật nảy mình, không nghĩ tới một giây trước hay là một người xinh đẹp dị giới tiện hóa, một giây sau liền biến thành điên cuồng vũ bà. Vẹn Đỏ Dạ, ngươi nếu là không muốn làm trái với chúng thần khế ước, liền tranh thủ thời gian thực hiện chức trách của ngươi. Tư Mã Ý tức giận gào thét lớn, xem ra hắn thật là chịu không được cái này điên cuồng con mụ điên. Tốt tốt, biết, ngươi bây giờ lại không chết được, gấp cái gì? Một giây sau Vẹn Đỏ Dạ lại khôi phục bộ kia yêu diễm bộ dáng, phảng phất tinh thần phân liệt mở dạng, che miệng cười nhẹ đối với Mục Dịch nói ra. Tiểu soái ca, người ta có lỗi với ngươi, đáng thương một cái tuổi trẻ có triển vọng tiểu hòa tử. Ta nguyền rủa ngươi toàn thân thống khổ, tựa như thiên đao vạn quả. Ngươi đi chết đi a! Trước một giây giống như là tại cùng thân mật tình nhân nói chuyện với nhau, sau một giây Vẹn Đỏ Dạ liền sắc mặt giữ tợn hung tợn nguyền rủa đạo. Chương 108, Vẹn Đỏ Dạ nguyền rủa, 1, chương 108, Vẹn Đỏ Dạ nguyền rủa, 1, ngươi đi chết đi a! Vẹn Đỏ Dạ diện mục giữ tợn nguyền rủa đạo. Vẹn Đỏ Dạ đây là dùng nàng tu luyện tứ giai nguyền rủa pháp thuật, nguyền rủa Mục Dịch tiếp nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Trong nháy mắt Mục Dịch cũng cảm giác một đoàn vô hình năng lượng, không nhìn chân khí mô cùng khôi giáp phòng ngự đánh trúng vào thân thể của mình, để hắn giật nảy mình không khỏi chậm lại tốc độ công kích. Đối với, chính là như vậy đau chết hắn. Tư Mã Ý một bên bị đánh một bên hô. Mình bị nguyền rủa, Mục Dịch kinh nghi bất định kiểm tra tự thân, lại phát hiện chính mình cũng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Tư Mã Ý đợi vài giây đồng hồ, vốn cho rằng Mục Dịch lại bởi vì nguyền rủa thống khổ đình chỉ chiến đấu. Không nghĩ tới Mục Dịch vài giây đồng hồ sau hay là như cái người không việc gì một dạng, chẳng những không có dừng lại công kích, quyền nhanh ngược lại tăng lên một chút. Nguyền rủa pháp thuật mất hiệu lực. Kỳ thật cũng không phải là dạng này, chỉ bất quá đối với Mục Dịch bao giờ cũng đều tại chịu đựng linh hồn thống khổ, nguyền rủa vẽn đỏ dạ mang tới thống khổ đối với Mục Dịch căn bản ngay cả cái giấm cũng không tính, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Vẽn đỏ dạ phát hiện chính mình nguyền rủa không có tác dụng, cho nên nàng lại quát: "Lấy nguyền rủa chi thần lý lịch danh nghĩa, ta nguyền rủa linh hồn của ngươi vĩnh truy địa ngục." Đây là vẽn đỏ dạ phát hiện chính mình nguyền rủa pháp thuật không dùng được sau, lại dùng nguyền rủa chi thần lực nguyền rủa Mục Dịch. Có ít người trời sinh liền có một loại đặc tính, đối với pháp thuật năng lực chống cự mạnh phi thường, phổ thông nguyền rủa pháp thuật đối bọn hắn cơ hồ không có tác dụng. Vẹn đỏ dạ hoài nghi Mục Dịch liền có được như thế thể chất, bằng không dưới tình huống bình thường, nàng nguyên rủa có thể làm cho một cái bình thường đại tông sư cảm nhận được thiên đao vạn quả thống khổ, thậm chí có thể đau bất tỉnh đi. Cho nên vẹn đỏ dạ lần thứ hai trực tiếp sử dụng lì lịt thần lực nguyên rủa Mục Dịch. Nguyên rủa chi thần lực là pháp tắc tính lực lượng, chỉ cần không phải thần tính sinh vật, liền không có người có thể chống cự thần lực nguyên rủa. Chỉ thấy một đoàn màu ám kim chùm sáng từ vẹn đỏ dạ cầm trong tay tiểu dương tán bên trên bắn ra, không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp đụng phải Mục Dịch trên thân. Có thể để Tư Ma Ý cùng vẹn đỏ dạ khiếp sợ là Mục Dịch bị thần lực nguyền rủa chùm sáng đánh trúng sau, hắn hay là giống người không việc gì một dạng tiếp tục chiến đấu, ngừng đều không có ngừng một chút. Mục Dịch thế mà miễn dịch thần lực nguyền rủa, không hổ là tì hưu huyết mạch, thế mà không sợ tà ác nguyền rủa pháp thuật. Có quan sát chiến đấu người tại Đại Minh Đế quốc chiến đấu thông tin hệ thống bên trong tán thán nói, những người kia biết Mục Dịch đã thức tỉnh tì hưu huyết mạch, cho nên cho là hiện tại Mục Dịch là dựa vào tì hưu huyết mạch chống cự lực lượng nguyền rủa. Nhưng trên thực tế, đoàn kia rủa năng lượng cũng không phải là không có phát huy tác dụng. Ngay tại đoàn kia màu ám kim nguyền rủa đánh trúng Mục Dịch lúc, Mục Dịch trong đầu đột nhiên lại nhiều một cái dòng binh ấn ký, lập tức pháp tắc lực lượng đánh đến nơi đem Mục Dịch kéo đến trong địa ngục đi. Nhưng trong nháy mắt cái kia dòng binh ấn ký liền bị tháp linh ướt, lôi kéo Mục Dịch pháp tắc lực lượng cũng lập tức biến mất. Đây là tái diễn dòng binh pháp tắc khế ước, bởi vì ngươi đã là địa ngục quân đoàn trưởng, cho nên cấp thấp địa ngục dòng binh khế ước đối với ngươi vô hiệu. Nguyên lai vẹn đỏ dạ dùng lý lịch thần lực nguyền rủa một người vĩnh truy địa ngục, chính là dùng lý lịch thần lực cho một người cưỡng ép đánh lên địa ngục dòng binh nhãn hiệu, để địa ngục pháp tắc lực lượng đem người này chuyển tống tới địa ngục bên trong đi. Mục Dịch hiện tại đã là địa ngục quân đoàn trưởng, tiếp nhận chính là đẳng cấp so địa ngục dòng binh cao cấp hơn địa ngục ma quỷ khế ước, cái này tương đương với bản thân hắn cũng đã là tại trong địa ngục, tự nhiên không có khả năng bị cấp thấp pháp tắc khế ước lặp lại truyền tống. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể miễn dịch thần lực nguyền rủa? Vẹn đỏ dạ khuôn mặt vặn vẹo đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, nàng một mặt phát điên giống to, không tin lý lịch thực lực sẽ mất đi tác dụng. Vẹn đỏ dạ, ngươi đừng lại chơi, tranh thủ thời gian chăm chú một chút Ti Mã Dịch đồng dạng không tin vẹn đỏ dạ nguyền rủa mất đi tác dụng, hắn một bên cố gắng phòng ngự một dịch quyền cước, vừa hướng vẹn đỏ dạ lớn tiếng giống giận. Tại Tư Ma Ý xem ra Phan Đoá Lạc khả năng chính là cố ý, vì chính là kích phát hắn càng nhiều lửa giận cùng cứu hận. Là nguyên rủa cùng căm hận chi thần tín đồ, tinh thần điên cuồng vẹn đỏ dạ phi thường có khả năng sẽ làm như vậy. Nguyên rủa cùng căm hận chi thần lý lì là ở trên, một dịch ta nguyên rủa linh hồn của ngươi vĩnh viễn bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt. Vẹn đỏ dạ không có trả lời Tư Ma Ý lời nói, nàng trực tiếp sử dụng một cái càng cường lực hơn nguyên rủa. Nếu như nói trước đó cái kia thần linh lực lượng nguyên rủa là to bằng nắm đấm một cái màu ám kim trùng sáng, như vậy lần này vẹn đỏ dạ bắn ra chính là một viên bóng đá lớn trùng sáng, nhìn nàng là vận dụng rất nhiều năng lượng. Có thể để nàng cùng Tư Ma Ý nội tâm đều khiếp sợ là một dịch hay là không nhìn lần này thần lực nguyền rủa, chỉ là chiến đấu động tác hơi chịu một chút ảnh hưởng, nhưng rất nhanh lại liền lại khôi phục bình thường. Bạo kích Tư Ma Ý lần này nguyền rủa đoàn năng lượng đánh trúng hắn trong nháy mắt, một dịch là cảm giác một loại tràn ngập lực lượng hủy diệt hỏa diễm năng lượng bay đến chính mình linh hồn không gian, muốn thiêu đốt linh hồn của mình. Có thể nhưng là một dịch linh hồn vốn là thời khắc bị ngọn lửa màu đen vây quanh, loại này mới từ bên ngoài đến hỏa diễm năng lượng vừa mới tới gần linh hồn của hắn, liền bị ngọn lửa màu đen lực lượng đốt thành hư vô. Chỉ sợ biết lửa địa ngục diễm uy lực kinh khủng người cũng vô pháp tưởng tượng, có một ngày có thể làm cho tất cả linh hồn đều sợ hãi lửa địa ngục diễm, thế mà cũng sẽ bị một loại khắc hỏa diễm cho đốt thành hư vô. Cho nên lần này nguyện rủa hay là vô hiệu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Làm sao có người có thể không nhìn ta lực lượng của thần, ngay cả lửa địa ngục diễm nguyện rủa đều không có hiệu quả. Vẹn đỏ dạ lần này thật muốn điên rồi, bởi vì một dịch loại phản ứng này là đối với nàng tín ngưỡng chân thần phủ định. Một cái nguyện rủa chi thần nguyện rủa, thế mà đối với một võ giả không có chút nào hiệu quả, còn có so đây càng châm trọng sự tình sao? Cho nên vẹn đỏ dạ cảm giác mình tín ngưỡng nhận lấy bạo kích, nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình có còn hay không là nguyền rủa chi thần thần quan, từ nguyền rủa chi thần nơi đó mượn tới lực lượng đều là ảo giác. Nàng bắt đầu tinh thần sụp đổ, giống người điên bắt đầu dùng sức từ trên đầu nổ tóc của mình, trong nháy mắt liền từ trên đầu của mình lấy xuống thật nhiều tóc màu vàng. Ngược lại là lúc này một mực tại bị động phòng ngự bị đòn Tư Mã Ý phảng phất giống như là nghĩ tới điều gì, hắn đối với vẹn đỏ dạ la lớn, nhanh dùng càng cường lực hơn nguyền rủa, cái này một dịch hắn đã thức tỉnh tỷ hưu thần thú huyết thống, bản thân xem như thần tính sinh vật có thể trấn áp tà ác. Ngươi dùng để đối phó người bình thường nguyên rủa, với hắn mà nói căn bản không có hiệu quả. Tư Ma Ý lời nói giống một châm thuốc trợ tim, để tinh thần đã sụp đổ vẹn đỏ dạ đỉnh chỉ nổ tóc độc tác, nàng hai mắt thả ra ánh sáng hy vọng. Tư Ma Ý, ngươi vì cái gì không nói sớm một dịch là thần tính sinh vật, ngươi có phải hay không liền muốn nhìn ta xấu mặt? A a a, tóc của ta. Tư Ma Ý, ngươi quả nhiên không hổ là âm mưu chi thần tín đồ, đến bây giờ còn muốn ám toán mình minh hữu. Vẹn đỏ dạ nhìn xem trên tay mình tóc màu vàng, hướng về phía Tư Ma Ý mặt mũi tràn đầy căm hận gầm lên, hoài nghi mình là bị Tư Ma Ý cho ám toán. Nói đến cũng tức cười, Tư Mã Ý cùng Vẹn Đỏ Dạ làm minh hữu, một cái là âm mưu chi thần tín đồ, một cái là nguyền rủa chi thần tín đồ, song phương tại đối mặt cùng một cái địch nhân lúc lại đều hoài nghi đối phương ở trong tối tính chính mình. Tại loại này lẫn nhau không tín nhiệm tình huống dưới, cũng chính là bởi vì bọn hắn đều là tà thần tín đồ, mới có thể miễn cưỡng kết thành đồng minh. Chương 108, Vẹn Đỏ Dạ nguyền rủa 2, chương 108, Vẹn Đỏ Dạ nguyền rủa 2, Vẹn Đỏ Dạ gầm thét song sau, không nhìn Tư Mã Ý bị đánh đến càng ngày càng thảm, sửa sang lại một chút chính mình dung nhan sau, mới quay về một dịch hô. Đáng chết tạp chủng, đây là ngươi bức ta. Vĩ đại nguyền rủa cùng căm hận chi thần Lilith, ngài hèn mọn người hầu Vẹn Đỏ Dạ, thỉnh cầu ngài ban cho ta hủy diệt lực lượng của địch nhân đi. Lấy nguyền rủa cùng căm hận chi thần Lilith lực lượng, ta nguyền rủa một dịch linh hồn của ngươi rơi vào Minh Hà. Mãi mãi cũng bị Minh Hà chi thủy ngâm không có khả năng giải thoát lần này, Vẹn Đỏ Dạ sử dụng nguyền rủa trước đó chăm chú tiến hành ngâm tụng, thỉnh cầu nguyền rủa chi thần hạ xuống đại lượng thần lực đối với một dịch nguyền rủa. Không tốt, là trực tử tính nguyền rủa, thì Hưu Bách hộ mau trốn a, thông tin hệ thống bên trong có người hậu chi hậu giác hô. Có thể hết thảy đều đã chậm, chỉ thấy một đạo đen tuyển trùm sáng từ Vẹn Đỏ Dạ trong tay bắn ra, đánh trúng vào một dịch đầu. Một dịch lập tức liền giống như là đã mất đi năng lực chống cự ngừng lại, bị thừa cơ phản kích Tư Mã Ý hai quyền liền đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, thẳng đến đụng vào một tòa cao ốc mới dừng lại. Âm ầm cao ốc bị một dịch xô ra một cái cự đại động sâu, lập tức bởi vì thừa trọng kết cấu bị phá hoại, cả tòa cao ốc hướng về trung tâm đổ sụp xuống tới, đổ sụp xuống lâu thể đem một dịch vùi lấp tại phía dưới cùng nhất. Nhanh nghĩ biện pháp, thì Hưu Bách hộ một người không cách nào ngăn cản hai tên đại tông sư, tới gần thành thị đại tông sư còn chưa tới sao? Ở ngành chiến đấu thống bên trong có người khẩn trương hỏi. Không có cách nào, nhanh nhất đại tông sư còn muốn 10 phút đồng hồ mới có thể đuổi tới. Đồng thời Nam Kinh thành đã thành tà thần hiến tế tế đàn, không có 10 tên trở lên đại tông sư, đi vào chính là chịu chết, có người cực nhanh nói ra. Đám này cầu nương dưỡng tà giáo đồ, bọn hắn làm sao dám dùng một tòa thành thị người cử hành hiến tế, nghe được chí ít cần 10 tên đại tông sư mới có thể đi vào đi cứu viện, biết khi đó hết thể đã trễ rồi, có người nhịn không được mắng. Rốt cục giải quyết cái này, dị đoan Tư Mã Ý thở hổn hển nói ra, hắn bất mãn nhìn thoáng qua Vẹn Đỏ Dạ. Ngươi sớm một chút dùng trực tử nguyền rủa không phải tốt, tại sao phải lãng phí nhiều thời gian như vậy? Đau quá, để cho ta thụ nhiều như vậy thương. Nếu không phải Tư Mã Ý có tà thần lực lượng gia trì, thân thể năng lực phòng ngự vượt xa đỉnh phong đại tông sư cảnh giới, thân thể của hắn sớm đã bị một dịch đánh nổ, mà không phải giống như bây giờ chỉ là thụ thương. Vẹn Đỏ Dạ đồng dạng thở hổn hển, không người tức giận nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Có biết hay không sử dụng trực tử nguyền rủa cần trả ra đại giới, nếu không có vĩ đại chân thần Lilith lực lượng duy trì, ta làm sao lại dùng trực tử nguyền rủa? Ngươi cũng đừng quên, lần này ta dùng trực tử nguyền rủa, trở về ngươi cần phải trả thay ta ra đại giới. Vừa nhắc tới nguyền rủa cần trả ra đại giới, Tư Mã Ý trên mặt không khỏi lộ ra đau lòng thân sắc, nhìn Vẹn Đỏ Dạ nói tới đại giới để hắn đều khó mà tiếp nhận. Nguyền rủa pháp thuật nhìn như mạnh phi thường, đã có thể không nhìn phòng ngự cùng đẳng cấp khác biệt, còn có thể trực tiếp đánh trúng mục tiêu phát huy tác dụng. Hôm nay nếu như không phải đụng phải một dịch, chỉ sợ toàn bộ Đại Minh Đế quốc không có mấy người có thể đón lấy Vẹn Đỏ Dạ ba cái nguyền rủa. Có thể đồng thời nguyền rủa pháp thuật cũng không phải tốt như vậy dùng, mỗi lần sử dụng đều muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Mà lại cái giá như thế này sẽ theo lực lượng nguyền rủa tăng lên, cần trả ra đại giới cũng sẽ càng nhiều, thậm chí một chút cường đại nguyền rủa, cần trả ra đại giới sẽ để cho người sử dụng căn bản là không có cách tiếp nhận. Tựa như Vẹn Đỏ Dạ lần thứ nhất sử dụng thống khổ nguyền rủa, trên bản chất thống khổ nguyền rủa chính là để mục tiêu lâm vào ảo giác đau đến không muốn sống. Nhưng loại thống khổ này nguyền rủa trên thực tế căn bản là không có cách đối với mục tiêu tạo thành chân chính tổn thương, cho nên chỉ cần có thể không nhìn thống khổ nguyền rủa liền không có tác dụng. Không có khả năng tạo thành chân chính tổn thương, tự nhiên sử dụng loại nguyền rủa này cũng liền không cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu, Vẹn Đỏ Dạ chỉ dựa vào lực lượng cá nhân liền có thể tiếp nhận. Mà lần thứ hai Dòng Binh ấn ký, liền cần Vẹn Đỏ Dạ sử dụng nguyền rủa chi thần lực lượng làm đại giới, đem địa ngục Dòng Binh ấn ký đánh tới một dịch trên linh hồn. Loại này liên quan đến pháp tắc lực lượng nguyền rủa, dạng này nguyền rủa trả ra đại giới cũng không phải là Vẹn Đỏ Dạ có thể trực tiếp tiếp nhận, cần mượn dùng nguyền rủa chi thần lực lượng mới có thể đạt thành. Mà lại ngươi coi tà thần là tại mở sự nghiệp từ thiện sao? Tuy tiện liền đem lực lượng cho ngươi mượn. Muốn mượn dùng tà thần lực lượng đều là phải trả giá thật lớn. Âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tặng, tăng lên tín độ lực lượng cần đánh đổi mạng sống tác phẩm tâm huyết làm đại giá. Hướng nguyền rủa cùng căm hận chi thần Lilith mượn dùng lực lượng, cũng tương tự cần bỏ ra đại lượng năng lượng làm đại giới, hơn nữa còn muốn gấp 10 lần hoàn lại mới có thể. Lilith vừa rồi sử dụng, có thể trực tiếp nguyền rủa một dịch lực lượng tử vong, cái này tại nguyền rủa pháp thuật bên trong cơ hội là cấm kỵ tồn tại. Phải biết, bình thường nguyền rủa pháp thuật đều là tác dụng phi thường chậm, cấp thấp nhất nguyền rủa pháp thuật thậm chí cần mấy ngày thời gian mới có thể phát sinh tác dụng. Tất cả có thể trực tiếp phát huy tác dụng nguyền rủa không có chỗ nào mà không phải là cao giai pháp thuật. Mà lại tựa như mới vừa nói, tất cả nguyền rủa pháp thuật cơ hồ đều là mượn dùng lực lượng, tỉ như nói ảo giác hoặc là lợi dụng thế giới khác lực lượng, có rất ít trực tiếp tính sát thương nguyền rủa tính pháp thuật. Cho nên có thể trực tiếp chí tử nguyền rủa pháp thuật liền thành một loại cấm kỵ. Mấu chốt nhất là, một dịch trên thực chất tới nói muốn so Vẹn Đỏ Dạ lực lượng mạnh hơn. Cái này giống một cái cảnh giới thấp người chặn đánh giết cảnh giới cao cường giả, không bỏ ra càng nhiều lực lượng làm sao có thể đánh giết đối phương. Tức thời có hiệu lực, trực tiếp chí tử, mục tiêu vẫn còn so sánh chính mình mạnh, những điều kiện này thêm vào đứng lên, khó trách Vẹn Đỏ Dạ mượn dùng chân thần lực lượng sử dụng một cái nguyền rủa pháp thuật sau, liền mệt đứng không nổi. Đồng thời Vẹn Đỏ Dạ cũng tại chân thần bên kia thiếu khổng lồ nợ nần, nếu như không nghĩ biện pháp mau chóng hoàn lại, bản thân nàng khả năng liền sẽ bị chân thần xem như đại giới thu về. Tư Mã Ý là một cái tà thần giáo hội cao tầng, một cái kế hoạch liền có thể làm cho cả Đại Minh Đế quốc tổn thất nặng nề, tự nhiên biết được trực tử nguyền rủa cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Cho nên hắn vừa nghe nói vẽn đỏ giả muốn để hắn thay nàng hoàn lại đại giới, liền trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Nhưng là không có cách nào, song phương hợp tác lúc đã ký xuống pháp tắc khế ước, trong lần chiến đấu này vẽn đỏ giả sử dụng pháp thuật trả ra đại giới đều muốn hắn đi hoàn lại, chính là ta thần tín đồ cũng không có cách nào vi phạm pháp tắc khế ước. Cho nên dù là lại đau lòng, Tư Mã Ý cũng muốn ngoan ngoãn nhận lấy đến. Ngươi yên tâm, một hồi ta cầm toàn bộ thành thị 1/5 nhân khẩu làm cho này lần xin ngươi xuất thủ đại giới, hiện thế lúc có thể xin mời nguyện rủa chi thần lấy đi sinh mệnh lực của bọn hắn cùng linh hồn. Tư Mã Ý nói ra, hắn mấy câu ở giữa liền quyết định mấy triệu vận mệnh con người. Thật giống như Nam Kinh thành bên trong người, trong mắt bọn hắn đã không còn là nhân loại, mà là lấy lòng tà thần vật liệu. Vậy là tốt rồi. Tư Mã Ý đại nhân quả nhiên là âm mưu chi thần thánh đồ, thủ bút chính là đại khí, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Nghe được Tư Mã Ý hứa hẹn, vẻ đỏ dạ lập tức khôi phục bộ kia yêu diễm khuôn mặt cười nói. Sinh mệnh lực cùng linh hồn tại nguyên rủa giáo hội giá trị mặc dù không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều hẳn là có thể thỏa mãn lần này nàng sử dụng trực tử nguyên rủa trả ra đại giới, rất có thể còn có đại lượng còn lại, cho nên vẹn đỏ giả nghe được đằng sau vẫn là vô cùng cao hứng. Hiện tại đừng nói trước hát, một dịch cái này đáng chết dị đoan còn chưa chết, để cho chúng ta trước tiên đem hắn cái kêu bẩn thỉu linh hồn đưa đến ta thần trước mặt, lắng lại chân thần lửa giận lại nói đơn giản vài câu thương lượng xong chia của sự tình. Tư Mã Ý quay đầu liền nhìn xem bị đặt ở phế tích dưới một dịch nói ra. Chương 109, một dịch cục gạch, 1, chương 109, một dịch cục gạch, 1, làm đại tông sư cảnh giới cường giả, lúc chiến đấu không riêng gì bằng vào ánh mắt, lợi dụng tinh thần lực cảm ứng khóa chặt cường giả cũng là đại tông sư thường dùng thủ đoạn. Tại Tư Mã Ý cùng vẽn đỏ giả cảm ứng bên trong, bị chôn ở cao ốc phế tích phía dưới một dịch khí tức cũng không có yếu bớt, còn có thể làm cho hai người cảm giác được như có như không uy hiếp cảm giác. Trên thực tế Tư Mã Ý cũng không tin đối phương bị chính mình hai quyền liền có thể giải quyết, trên người hắn không có khôi giáp chịu một dịch nhiều như vậy quyền đều không có trọng thương, một dịch mặc nguyên bộ khôi giáp làm sao có thể có việc. Căn cứ tình huống hiện tại phán đoán, rất có thể là vẽn đỏ giả trực tử nguyền rủa để tắm rửa linh hồn bị trọng thương, cho nên một dịch không có cách nào khống chế thân thể mới có thể bị Tư Mã Ý hai quyền đánh bay. Căn cứ thừa thắng xông lên nguyên tắc, tại không có xác nhận một dịch thật tử vong trước đó, Tư Mã Ý tuyệt đối sẽ không dừng lại chiến đấu. Oanh còn không đợi Tư Mã Ý động thủ, đại lâu phế tích liền từ trong ra ngoài oanh một tiếng nổ tung. Sau đó chỉ thấy một dịch lung lay thân thể từ bạo tạc phế tích ở trong đi tới, dùng ánh mắt cổ quái gắt gao nhìn chằm chằm vẽn đỏ giả không nói gì. Nha, tiểu soái ca không nên tức giận sao? Linh hồn của ngươi thật là ương ngạnh, chúng trực tử tính nguyền rủa đều không có bị Minh Hà kéo đi. Tư Mã Ý đại nhân, ngươi còn chờ cái gì? Nếu tiểu soái ca chính mình không muốn đi Minh Hà, chúng ta còn không tranh thủ thời gian tự mình đưa hắn tới. Vẹn đỏ dạ lấy tay che miệng cười duyên nói ra, phản phất vừa rồi dùng ác độc nhất nguyền rủa công kích một dịch không phải nàng. Vẹn đỏ dạ ngươi nói đúng, một dịch ngươi cái này bẩn thỉu dị đoan, tranh thủ thời gian đi chết đi. Tư Mã Ý cũng biết lúc chiến đấu không có khả năng kéo dài, vẹn vẹn nói một câu nói liền trực tiếp xông lên đối với một dịch điên cuồng tấn công. Tình hình bây giờ cùng vừa rồi hoàn toàn phản tới, mới vừa rồi là một dịch hành hung Tư Mã Ý, đánh Tư Mã Ý mình đầy thương tích. Bây giờ lại đổi thành Tư Mã Ý vây quanh phản ứng trì độn một dịch tấn công mạnh, vô số quyền cước liều mạng công kích một dịch. Chúng nguyền rủa linh hồn nhìn xảy ra vấn đề một dịch, dùng thái cực bắt quái quyền miễn cưỡng phòng ngự lại Tư Mã Ý công kích, nhưng bất kỳ một người cũng nhìn ra được hắn đã không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Mật lệnh, Tí Hưu Bách Hộ, trưởng lão hội mệnh lệnh, ngươi đã tận lực, có thể tùy thời phá vây Nam Kinh thành vì tổ chức tế thiên nghi thức. Trung tâm thành phố quảng trường bố trí rất nhiều truyền thông thiết bị, hiện tại trong đó một chút trong thiết bị lại đột nhiên chuyển tới mang theo thức biệt mã cẩm y liễu vệ nội bộ chiến trường chỉ lệnh, thông chi một dịch có thể tùy thời rời đi Nam Kinh thành. Đây cũng là trưởng lão hội bên kia quan sát thời gian thực phát sóng trực tiếp sau, họp nghiên cứu một chút đạt mệnh lệnh. Một dịch hoàn toàn chính xác đã tận lực, hắn tại tà thần tín đồ Tư Mã Ý bạo lộ ra sau, một thân một mình đánh chết ba tên đại tông sư, lại kéo lấy sau cùng địch nhân đầu mục để hắn không cách nào chủ trì nghi thức hiến tế. Bây giờ bị hai tên cùng cảnh giới cường giả vây công, còn chúng địch nhân siêu cường người rùa, dưới tình huống như vậy mặc kệ là phóng tới chỗ nào đều có rút lui lý do. Mà lại đối với trưởng lão hội tới nói, một dịch mới 16 tuổi liền có được đỉnh phong đại tông sư cảnh giới, tương lai rất có thể tại đột phá cảnh giới, trở thành đế quốc thứ 6 tên thiên nhân cảnh cường giả. Một tên thiên nhân cảnh cường giả đại biểu hàm nghĩa tất cả mọi người minh bạch, đây chính là có thể làm đế quốc xà nhà trụ cột tồn tại. Hiện tại dưới loại tình huống này, ta thần hiến tế đã không cách nào ngăn cản, 12 tòa tà thần tế đàn căn bản không có người dư thừa lực đi đánh tan. Tổng hợp tình báo phán đoán phía dưới, trưởng lão hội làm ra để một dịch mau chóng rút lui quyết định, tốt bảo toàn hắn tương lai này tiên nhân chủ tử. Trưởng lão hội ra lệnh phát thanh, ở trên quảng trường lặp đi lặp lại phát hình nhiều lần, nhưng một dịch lại giống mắt điếc hai ngơ một dạng, còn tại nguyên địa cùng Tư Mã Ý đánh nhau. Hoàng Bét, Tí Hưu Bách Hộ chịu linh hồn thương tích quá nặng, hắn hiện tại khả năng toàn bằng lấy một cỗ chấp niệm đang chiến đấu, căn bản là không có cách nghe được mệnh lệnh của chúng ta, có tham mưu lập tức phân tích ra được khả năng nguyên nhân. Có thể hay không tăng số người nhân thủ mang Tí Hưu Bách Hộ rời đi, có người tại hệ thống bên trong hỏi. Không được, Nam Kinh thành trung tâm đã bị chia làm 39 cấp chiến khu, không có 10 tên đại tông sư tạo thành tiểu tổ chiến đấu, đi vào chính là chịu chết, lập tức có người bác bỏ đề nghị. Đại Minh đế quốc những năm này vì ứng đối dị thú xâm lấn cùng tà giáo đồ cao năng chiến tranh, có một bộ đặc biệt chiến khu phân chia hệ thống. Dựa theo tương ứng trong khu vực chiến đấu võ giả mức năng lượng, mỗi cái chiến trường đều bị phân chia thành khu vực khác nhau. Cấp thấp nhất người bình thường vũ khí nóng đơn binh chiến trường là một cấp, đến yêu cầu thấp nhất là tiên tiên cảnh giới võ giả 11 cấp võ giả chiến trường. Sau đó là tông sư cảnh giới cùng đại tông sư cảnh giới đều có không giống nhau chiến trường khu vực phân chia, cho đến cao giai nhất thiên nhân cảnh giới chiến đấu khu vực. giống như là một dịch cùng Tư Mã Ý giao chiến trung tâm thành phố quảng trường phụ cận, bán kính 2 cây số bên trong đều đã trở thành 39 cấp chiến tranh khu vực. Tại cái này 39 cấp chiến tranh trong khu vực, tất cả thấp hơn đại tông sư cảnh giới người đều phải lập tức rút lui cấm chỉ tới gần để tránh nội thương. Tựa như vừa rồi một dịch va sụp tòa nhà cao ốc kia, trên thực tế tại một dịch cùng Tư Mã Ý bắt đầu giao chiến lúc, bên trong nguyên lai vì duy trì khánh điện trật tự ẩn tàng cơ giáp đội hộ vệ, liền đã dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Cho nên đừng nhìn một dịch trực tiếp va sụp một tòa cao ốc, nhưng là bên trong cũng sớm đã không có mưa hay, căn bản không có tạo thành ngoài định mức tổn thương. Đây chính là chiến trường khu vực phân chia chỗ tốt, có thể hữu hiệu tránh cho người tu vi thấp bị cường giả dư ba chiến đấu nội thương. Bằng không tựa như một dịch cùng Tư Mã Ý lúc chiến đấu, trong lúc lơ đãng va sụp một tòa hướng cao ốc, người ở bên trong nếu là không có rút lui nói, có thể tưởng tượng thương vong sẽ có cỡ nào thảm trọng. Cho nên hiện tại dựa theo chiến trường quy định, chính là do đại tông sư võ giả chạy tới Nam Kinh thị, cũng không có cách nào một thân một mình tiến vào chiến trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Mã Ý dần dần bắt đầu không nhịn được, hắn muốn mau chóng đánh giết một dịch kết thúc chiến đấu. Vì cử hành lần này tà thần hiến tế, dục vọng cùng âm nhu giáo hội vận dụng tại Đại Minh Đế quốc thế giới tất cả lực lượng, chỉ là tiền kỳ bố trí liền tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Hiện tại 12 hiến tế tế đàn đã kích hoạt, bao phủ toàn bộ thành thị hiến tế đại trận cũng đã mở ra, còn kém Tư Mã Ý hắn cái này chủ trì nghi thức hiến tế người. Có thể đáng chết chính là Tư Mã Ý vì hoàn thành âm nhu chi thần thần dụ, nhất định phải bắt được một dịch làm chủ yếu tế phẩm. Kết quả là bởi vì một dịch đương ngạnh chống cự, hắn cùng nguyền rủa thần giáo thần quan vẹn đỏ dạ cùng một chỗ liên hợp xuất thủ, đến bây giờ đều không có cầm xuống một dịch. Không có khả năng kéo dài nữa, Tư Mã Ý ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vạn nhất để Đại Minh Đế quốc được ăn cả ngã về không, vì cứu vãn Nam Kinh thành ngàn vạn người, không để ý Sơn Hải quan an nguy đem một vị thiên nhân cảnh giới đại trưởng lão điều tới, đến lúc đó dù cho Tư Mã Ý có bản lĩnh lớn bằng trời cũng muốn xong. Dù sao Tư Mã Ý tu vi không phải thiên nhân cảnh giới, đối mặt thiên nhân cảnh giới đại trưởng lão lúc liền cùng con rể một dạng, sẽ bị đối phương tùy ý nghiền chết. Cho nên nhất định phải mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, không có khả năng lại cùng một dịch lãng phí thời gian. Tư Mã Ý tại nội tâm hạ quyết định. Vẹn đỏ ra, ngươi sẽ giúp ta một chút, dùng trực tử nguyền rủa xử lý một dịch. Nhìn bộ dáng bây giờ, ta thời gian ngắn không có cách nào bắt lấy hắn. Tư Mã Ý đối với bên cạnh nghỉ ngơi vẹn đỏ dạ là lớn. Chương 109, một dịch cục gạch 2. Chương 109, một dịch cục gạch 2. Tư Mã Ý, ngươi nói đùa cái gì? Ta là không muốn sống nữa sao? Hay là ngươi muốn cho ta đi chết? Trực tử nguyền rủa loại này cùng tử vong pháp tắc trực tiếp tiếp xúc nguyền rủa, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, dùng nhiều linh hồn của ta liền sẽ bị Minh Hà cho để mắt tới. Ta nhưng không có lực lượng chống cự Minh Hà pháp tắc, cho nên lại để cho ta dùng trực tử nguyền rủa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vẹn đỏ dạ mang trên mặt nộ khí hướng về phía Tư Mã Ý gầm thét lên. Nếu trực tử nguyền rủa không thể dùng, vậy ngươi liền dùng những pháp thuật khác, đừng ở nơi đó làm đường đấy, mang xuống chẳng tốt cho ai cả. Tư Mã Ý cũng biết yêu cầu của mình hoàn toàn chính xác có chút quá mức, cho nên hắn ngược lại hướng vẹn đỏ dạ đưa ra mặt khác yêu cầu. Đây cũng là có thể, bất quá một dịch có miễn dịch nguyền rủa thể chất, phổ thông nguyền rủa đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Vẹn đỏ dạ khi nói đến đây nhìn thấy Tư Mã Ý phẫn nộ ánh mắt vội và nói: Ai, ngươi đừng nội, ta nguyền rủa nếu đối với một dịch không có tác dụng, nhưng là ta có thể nguyền rủa ngươi nha. Chúng ta nguyền rủa thần giáo nguyền rủa cũng không chỉ có thể chú sát địch nhân, còn có thể tăng lên quân đội bạn sức chiến đấu. Vẹn đỏ dạ mặt mỉm cười tự hào nói: Tư Mã Ý, ta nguyền rủa ngươi có được cùng nhiệt lực lượng. Vẹn đỏ dạ nguyền rủa này vừa ra, Tư Mã Ý lập tức cảm thấy mình thể nội hiện ra vô tận lực lượng. Tư Mã Ý, ta nguyền rủa ngươi có được không dừng được điên cuồng tốc độ. Lại một cái nguyền rủa rơi vào Tư Mã Ý trên thân, hắn lập tức cảm thấy mình thân thể giống không có trọng lượng, mỗi một quyền tốc độ đều so vừa mới nhanh gấp bội. Tốt, thật sự là tốt, bẩn thỉu tạp trùng, ta muốn giết ngươi cảm nhận được thân thể biến hóa. Tư Mã Ý biết mình sức chiến đấu có thể chống dông tăng trưởng 10 lần, hắn giống giận một quyền oanh mở một dịch phòng ngự, lại một quyền đánh vào một dịch trên ngực, để một dịch đột nhiên phun một ngụm máu tươi lại bay ra ngoài và sụp một tòa cao ốc. Tạp trùng, lần này ta nhìn ngươi còn không chết, cảm giác được chính mình một quyền xuyên tấu qua một dịch trên người khôi giáp, chân khí kích hủy một dịch bộ ngực sương sườn. Tư Mã Ý lên tiếng cuồng tiếu nói ra. Đây là ngay tại xem phát sóng trực tiếp Đại Minh Đế quốc người, không một không nội tâm thích chặt, một dịch cứ như vậy bị đối phương đánh bại đánh ngã, ý vị này Nam Kinh thành sẽ mất đi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Toàn bộ Nam Kinh thành sẽ bị đặt tà giáo đồ ma trảo phía dưới, trở thành ma giáo đồ giống tà thần lấy lòng tế phẩm. Nhưng là không đợi Tư Mã Ý tiếng cười kết thúc, âm âm một dịch liền từ đại lâu trong phế tích đi ra, hắn một quyền đánh bay mấy khối rơi xuống lâu thể, trên thân mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ngay tại tiêu tán cự hình hình mèo hư ảnh. Không chơi với ngươi nữa, hai cái đại tông sư cùng nhau vây đánh ta, ta quá ăn thiệt thòi. Một dịch nổ một ngụm trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ huyết thủy nói ra. Sau khi nói xong còn không đợi Tư Mã Ý minh bạch là chuyện gì xảy ra, một dịch trong tay liền xuất hiện một khối màu đen cục gạch, sau đó chỉ thấy hắn thuận tay đem khối này màu đen cục gạch ném ra ngoài. Một mà tiếp, lại mà ba, một dịch trong tay không ngừng xuất hiện màu đen cục gạch, lại bị hắn cho trực tiếp ném ra ngoài, thẳng đến ném xong 13 cục gạch một dịch mới ngừng lại được. Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi một mực là tại ngụy trang thẳng đến một ý thật nhanh ném xong cục gạch sau, Tư Mã Ý mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Một dịch mặt nạ bên dưới lộ ra nụ cười giễu cợt. Tựa như ngươi nói, đây hết thảy chỉ là một cái kế hoạch, hiện tại ngươi đã không cách nào vãn hồi. Ngao 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 chi 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 a a, ngay tại một dịch nói dứt lời sau, Nam Kinh thành trên không lại một lần truyền đến thê lương thú minh thành, thật giống như một đám dã thú nhận được vô cùng thống khổ tra tấn. Tại những dã thú này giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn kèm theo một kẻ nhân loại tiếng kêu thảm thiết, bất quá bởi vì thanh âm quá nhỏ không có bị người chú ý, ngươi đến cùng đã làm gì? Tư Mã Ý đỏ hồng mắt giận dữ hét, bởi vì hắn cảm giác được việc lớn không tốt, Mục Dịch giống như là làm cái gì phi thường đáng sợ sự tình. "Không nói cho ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi lập tức liền sẽ minh bạch." Mục Dịch cười lạnh nói, "Nếu như đem thị giác phóng tới vài giây đồng hồ trước trên không trung, liền sẽ phát hiện lấy Mục Dịch làm trung tâm, 12 cái màu đen hư ảnh từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Những hư ảnh này không nhìn trên đường đi các loại vật chất cùng cách trở, vượt qua không gian trực tiếp đánh chúng vào bay ở giữa không trung 12 chiếc phi thuyền bên trong cự thú. Những cự thú này thân dài đều đang đến gần 50 mét, thân thể khổng lồ chỉ có quận mình đứng lên mới có thể đợi ở phi thuyền nơi chứa hàng. Những cự thú này có giống cự ngưu, có giống tuấn mã cũng có mãnh hổ cùng dê rừng chủng loại không giống nhau. Duy nhất giống nhau là, những cự thú này trên thân đều vẽ đầy các loại kiểu dáng phù văn màu đen, tại bọn hắn đầu lâu to lớn bên trên còn bố trí xong một cái tế đàn. Nơi này chính là tà thần tín đồ tại Nam Kinh thành bố trí hiến tế pháp trận tiết điểm, những này trên người có phù văn màu đen cự thú chính là khởi động hiến tế pháp trận tế phẩm. Khi Tư Mã Ý tại trung tâm thành phố quảng trường đọc lên đặc biệt mật ngữ lúc, cự thú trên đầu lâu trong tế đàn liền có một tên tà thần tín đồ, dùng pháp khí đâm rách cự thú ra, dùng cự thú máu tươi kích hoạt lên nghi thức hiến tế. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, những này bị xem như tế phẩm cự thú dù là trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, lại bởi vì tà thần tín đồ đặc thù pháp thuật khống chế bọn hắn thần trí, khiến cái này tế phẩm cự thú không có một chút dãy rủa phản kháng. Nhưng lại tại một dịch mất hẳn ra 13 cục gạch sau, có 12 cục gạch không nhìn vật chất cách trở, đột nhiên bay vào phi thuyền nhà kho bên trong đánh vào quái thú trên đầu lâu. Ngao 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 trong chốc lát, cho dù là bị tà thần lực lượng khống chế thần trí, trong khoang thuyền cự thú cũng vô pháp chịu đựng phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ phát ra thống khổ tiếng giống. Những này bị một dịch màu đen cục gạch đánh trúng cự thú, không một không đang bay thuyền trong khoang thuyền liều mạng dãy rủa. Những này thân dài tiếp cận 50 mét cự thú, đều là tam giai đỉnh phong dị thú. Bởi vì có được sa sụp mạn loại thân hình khổng lồ, những dị thú này có lực lượng đã so với nhân loại đại tông sư còn mạnh hơn. Chỉ bất quá bởi vì những dị thú này tiến hóa phương hướng là cường hóa thân thể không tu luyện tinh thần lực, mới có thể bị nhân loại tứ giai thuật sĩ cho khống chế bắt. Hiện tại những cự thú này chỉ là thống khổ quay cuồng, liền dễ như trở bàn tay liền xé nát bọn hắn chỗ phi thuyền kho hàng. Theo những cự thú này liều mạng dễ rủa lượn lẹo thân thể, bố trí tại cự thú trên thân cùng nơi chứa hàng hiến tế phù văn, lập tức bị những cự thú này bộc phát lực lượng phá hủy. Bao quát cự thú trên đầu lâu hiến tế phát trận, phía trên tà giáo đồ trực tiếp phấn thân toái cốt không có một cái nào có thể còn sống sót. Ầm ầm, bởi vì những cự thú này liều mạng dễ rủa, bọn hắn chỗ phi thuyền rất nhanh cũng bị những cự thú này xé rách bạo tạc, khiến cái này cự thú từ trên cao trực tiếp ngã xuống tới trên mặt đất đâm cháy thật nhiều kiến trúc, mới sức cùng lực kiệt ngừng lại. Ngươi cái này bẩn thỉu tạp chủng, ngươi cũng làm những gì? Ngươi thật là đáng chết. A mắt thấy bởi vì cự thú thoát khỏi hiến tế pháp trận, bố trí hiến tế đại trận tiết điểm bị cự thú trực tiếp phá hủy, bao phủ toàn bộ Nam Kinh thành tà thần lực lượng bắt đầu từ từ suy yếu. Nhìn thấy thông thiên triệt địa 12 dễ hiến tế cổ sáng biến mất, Tư Mã Ý phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, bọn hắn lần này tà thần hiến tế mắt thấy sẽ phải nghỉ chơi. Vạn Tuế, Tỳ Hưu Bách Hộ quá lợi hại, hắn là thế nào làm đến đánh tan tà thần hiến tế pháp trận? Xem phát sóng trực tiếp Đại Minh Đế quốc sĩ quan đều hoan hô lên, tà thần hiến tế pháp trận bị phá hủy, mang ý nghĩa lần này Nam Kinh thành tà thần hiến tế sự kiện rốt cục chuyển nguy thành an. Chương 110, mục dịch kế hoạch, 1, chương 110, mục dịch kế hoạch, 1, ngươi dùng âm mưu bắt chúng ta đi hiến tế tà thần, ta phá giải âm mưu ngăn cả ngươi, đây không phải rất bình thường sao? Mục dịch thanh âm băng lãnh lại đã tính trước nói, thật giống như mọi chuyện cần thiết đều là tại dựa theo kế hoạch của hắn hành động. Nhưng trên thực tế mục dịch tâm lý không ngừng bồn chồn, liên tục nói ra nguy hiểm thật, kém một chút liền chơi thoát. Trên thực tế tại từ 12 đạo hiến tế chùm sáng dâng lên bao phủ Nam Kinh thành hiến tế đại trận bị kích hoạt, Tư Mã Ý triệt để bại lộ âm mưu của mình quỷ kế lúc, Mục Dịch liền thông qua tháp linh quét hình xác nhận hiến tế phi thuyền vị trí, đồng thời cũng biết trong phi thuyền tình huống. Đó chính là 12 chiếc phổ thông phi thuyền vận chuyển, mấu chốt là bên trong phân biệt ẩn giấu đi một cái cự hình dị thú làm hiến tế pháp trận hạch tâm. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, muốn đánh vỡ bao phủ Nam Kinh thành hiến tế pháp trận, cần phá hủy cái này 12 chiếc phi thuyền đánh giết bên trong dị thú mới có thể kết thúc toàn bộ hiến tế pháp trận. Nhưng là tháp linh cho một cái khác biệt đề nghị, chính là Mục Dịch có thể trực tiếp sử dụng thẻ bài linh hồn vấn hộ cục gạch công kích dị thú. Những dị thú kia sở dĩ sẽ không có chút nào phản kháng trở thành hiến tế pháp trận hạch tâm, cũng là bởi vì tinh thần của bọn hắn ý chí bị tà thần lực lượng khống chế. Một dịch cục gạch có thể dùng cực hạn thống khổ đánh vỡ loại tinh thần lực này khống chế, để những dị thú kia chủ động phá hoại hiến tế pháp trận. Nhưng là xuất phát từ thói quen ẩn tàng tự thân mục đích, một dịch cũng không có trực tiếp sử dụng tháp linh đề nghị phá hoại hiến tế pháp trận, mà là muốn dùng thường quy phương pháp ngăn cản lần này hiến tế. Đây cũng là hắn tại không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong đánh giết ba cái tà giáo đại tông sư lúc làm quyết định. Vào lúc đó một dịch xem ra, còn lại Tư Mã Ý cũng phi thường dễ dàng giải quyết. Chỉ cần giải quyết Tư Mã Ý lại đi đánh tan cái kia 12 chiếc phi thuyền, liền có thể ngăn cản lần này hiến tế. Có thể để một dịch không có nghĩ tới là Tư Mã Ý chẳng những có cùng hắn ngang hàng lực lượng, còn có vẹn đỏ giả cái này nguyền rủa thần giáo thần quan làm minh hữu. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian liền liên tục cho hắn hạ mấy lần nguyền rủa, cũng may bởi vì hắn linh hồn cùng ngoại ý muốn nguyên nhân những này nguyền rủa đều không có hiệu quả. Thằng đến vẹn đỏ giả sử dụng trực tử nguyền rủa sự tình mới xuất hiện ngoại ý muốn biến hóa. Lúc đầu một dịch linh hồn không gian bên trong bởi vì hắn đặc thù linh hồn, mỗi phút mỗi giây đều có bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm ác ma linh hồn tại tịnh hóa. Những này bị một dịch linh hồn tiến hóa linh hồn cũng sẽ ở một dịch linh hồn không gian bên trong trực tiếp đi minh hà hoàn tuyển, tiến vào sinh mệnh kế tiếp luân hồi. Dưới tình huống bình thường những linh hồn này đi luân hồi trong nháy mắt, một dịch linh hồn không gian bên trong đều sẽ mở ra một cái đi hoàn tuyển thông đạo. Từng cái chùm sáng màu trắng từ một dịch linh hồn phụ cận dâng lên, đây đều là tịnh hóa sau linh hồn, những linh hồn này biết bay nhập một cái màu vàng xanh lá trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này tại nguyên rủa trực tiếp vượt qua không gian đánh trúng một dịch trong nháy mắt, bị cải biến, ngay tại lại một cái linh hồn bay vào hoàng tuyển lúc, vốn hẳn nên đóng lại hoàng tuyển thông đạo chẳng những không có đóng lại, ngược lại bắt đầu chậm rãi mở rộng. Từ nguyên lai chỉ có thể thông qua một cái linh hồn lỗ hổng không gian, biến thành một cái có thể làm cho mấy trăm linh hồn đồng thời bay vào đi cỡ lớn không gian môn. Không chỉ là như vậy, có thể là nhận nguyên rủa ảnh hưởng, vốn nên tại trong dị không gian an tĩnh chạy xuôi hoàng tuyển, vậy mà đột phá không gian hạn chế. Giống phun ra thủy long, mãnh liệt màu vàng xanh lá hoàng tuyển thủy trực tiếp bắn tới một dịch trên linh hồn. Tựa như là nguyên rủa vẹn đỏ dạ như thế. Nguyên rủa linh hồn của ngươi rơi vào minh hà, linh hồn vĩnh viễn bị minh hà nước âm. Nhưng thực tế tình huống là, một dịch linh hồn thật sự là quá lớn, chuyển thế đầu thai trước linh hồn của hắn đã bị ngọn lửa màu đen cùng hoàng tuyển năng lượng lặp đi lặp lại rèn luyện vô số lần, đã sớm trở thành một cái ngay cả linh hồn không gian đều có thể đè nát thực thể. Vẹn đỏ dạ có hạn lực lượng nguyên rủa cũng không thể kéo lấy một dịch linh hồn. Cho nên trực tử nguyên rủa liền dùng một loại khác phương thức đạt thành mục tiêu. Nếu nguyên rủa năng lượng không cách nào kéo lấy một dịch linh hồn đi minh hà, vậy liền trực tiếp tại một dịch linh hồn không gian bên trong mở ra thông hướng minh hà không gian môn, còn dẫn động minh hà nước tới đến một dịch trên linh hồn. Minh hà cùng hoàng tuyển là sinh mệnh đối với cùng một cái pháp tắc chi hà khác biệt xưng hô, hoàng tuyển thủy chính là minh hà nước. Dạng này liền đã đạt thành vẹn đỏ dạng nguyên rủa. Một dịch linh hồn vĩnh viễn sẽ bị minh hà nước âm. Một dịch lúc đó liền bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ cho làm động, hắn không nghĩ tới địch nhân lần này sẽ còn cho hắn đưa phúc lợi. Trước đó nói qua, một dịch sở dĩ sẽ chuyển thế là bởi vì hắn ở kiếp trước là bị một đoàn kinh khủng ngọn lửa màu đen đốt thành tro bụi, mà lại loại này kinh khủng ngọn lửa màu đen trực tiếp bám vào tại trên linh hồn của hắn, chính là có thể làm cho chư thiên vạn giới vô số linh hồn luân hồi hoàng tuyển không cách nào dập tắt loại ngọn lửa màu đen này. Cho tới bây giờ một dịch linh hồn bao giờ cũng đều tại bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, mang tới cực hạn thống khổ phổ thông sinh mệnh chính là cùng một dịch cùng hưởng một chút cảm thụ, cũng sẽ phải cảm giác linh hồn sụp đổ. Cũng chính là một dịch bị hoàng tuyển rèn luyện qua linh hồn miễn cưỡng có thể tiếp nhận ngọn lửa màu đen thiêu đốt thống khổ. Cũng bởi như thế, một dịch tìm được giảm bớt thống khổ biện pháp duy nhất, uống hoàng tuyển thủy. Một chén có thể cho người bình thường quên một năm ký ức hoàng tuyển thủy, có thể làm cho một dịch hơi có chút giảm bớt cảm giác thống khổ, cho nên một dịch sẽ thường xuyên đi uống hoàng tuyển thủy. Nhưng để một dịch cực độ khó chịu là, trong địa ngục mua bán hoàng tuyển thủy đều là pha loãng qua, với hắn mà nói hiệu quả thật sự là quá yếu, mà lại mua sắm hoàng tuyển thủy còn phải tốn tiền, chính là giá cả lại thấp cũng làm cho một dịch cảm thấy không đáng. Đã từng một dịch cũng nghĩ qua có thể hay không thu hoạch được nguyên bản không có pha loãng qua hoàng tuyển thủy, nhưng tại biết chỉ có chân chính thần linh có thể tới gần minh hà sau, hắn liền từ bỏ loại ý nghĩ kia, hắn còn không có năng lực để một cái thần linh chuyên môn cho hắn đi thu thập hoàng tuyển thủy. Trong địa ngục mua bán hoàng tuyển thủy đều là ma quỷ từ hoàng tuyển leo ra trở thành ma quỷ lúc kèm theo, cũng không phải là có người chuyên môn đi thu thập nguyên liệu. Nhưng chính là tại vừa mới một dịch nguyện vọng đã đạt thành, hắn linh hồn không gian bên trong thế mà bị nguyện rủa lực lượng trực tiếp xé mở một cái thông hướng hoàng tuyển không gian môn. Vô tận hoàng tuyển thủy chạy ra không gian môn phun ra đến trên linh hồn của hắn, mang tới pháp tắc chữa trị lực lượng để một dịch linh hồn cảm thấy một trận sảng khoái. Không đủ, hay là quá ít? Ta còn muốn càng nhiều, một dịch linh hồn phát ra chân thành hò hét. Vẹn đỏ ra nguyên rủa xé mở không gian môn nhìn phi thường lớn, có thể duy nhất một lần thông qua trên trăm cái linh hồn. Nhưng đối với một dịch tới nói chính là quá nhỏ. Một ác ma linh hồn thể tích muốn so bình thường linh hồn phải lớn hơn gấp mấy chục lần, nhưng đối với một dịch linh hồn tới nói liền ngay cả cái cho đuổi cũng không tính. Nguyên rủa xé mở hoàng tuyển thông đạo là có thể bay vào 100 ác ma linh hồn, nhưng đối với một dịch tới nói chính là mở ra một cái lớn bằng hạt vừng nhỏ không gian môn. Nhỏ như vậy không gian môn bên trong chạy ra hoàng tuyển thủy, xối đến một dịch to lớn trên linh hồn chỉ có thể để hắn cảm thấy một tia thanh lương, giảm bớt một chút trên linh hồn thiêu đốt thống khổ, liền không có những tác dụng khác. Chương 110, một dịch kế hoạch 2, chương 110, một dịch kế hoạch 2, cho nên một dịch cấp thiết muốn thu hoạch được càng nhiều hoàng tuyển thủy. Phải nghĩ biện pháp để vẹn đỏ ra lại là một lần nguyên rủa, đem linh hồn không gian bên trong thông hướng hoàng tuyển không gian môn lại mở rộng một chút, một dịch thầm nghĩ. Đây cũng là một dịch bị vẹn đỏ ra trực tử nguyên rủa sau, bởi vì đột nhiên xuất hiện sảng khoái ngây người bị Tư Ma Ý đánh bay sau, một dịch bị chôn ở phế tích dưới ý nghĩ. Cho nên hắn đang đánh bạo phế tích sau khi ra ngoài vẫn kéo dài thời gian, giống như là bị nguyên rủa lực lượng ảnh hưởng lộ ra phản ứng phi thường chậm chạp, muốn cho vẹn đỏ ra một cái cơ hội, để nàng cho mình lại đến một phát trí tử nguyên rủa. Có thể để một dịch không có nghĩ tới là trực tiếp để cho địch nhân tử vong nguyên rủa cần trả ra đại giới quá lớn, tứ giai nguyên rủa thần quan vẹn đỏ dạ chỉ là sử dụng một lần lại không được, mà lại địch nhân còn lập tức cải biến sách lược chiến thuật, rõ ràng là trực tiếp chiến đấu hình vẹn đỏ dạ, thế mà đánh lên phụ trợ bắt đầu cho Tư Mã Ý trồng bờ UFF, để Tư Mã Ý trực tiếp sức chiến đấu đột nhiên chợt tăng 10 lần. Cao giai võ giả ở giữa chiến đấu đừng nói chênh lệch 10 lần, chính là chênh lệch gấp đôi cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Kết quả chính là lúc đầu có thể hành hung Tư Mã Ý một dịch, trong nháy mắt liền bị Tư Mã Ý hành hung, hai quyền liền bị Tư Mã Ý đánh thành trọng thương. Đột phát ngoại ý muốn để một dịch kém chút cho là mình muốn đi luân hồi, cũng may lúc này một tấm sau khi thức tỉnh vẫn không có tác dụng thẻ bài bị động có hiệu lực. Miêu Ô Đế Quốc Cửu Vĩ, đặc tính, có thể dùng tiêu hao một cây cái đôi đại giới, chữa trị trí tử số lượng trọng thương. Cũng chính là một dịch lần thứ hai từ trong phế tích đi ra lúc, trên thân xuất hiện hình mèo năng lượng hư ảnh. Cửu Vĩ thẻ bài này từ khi sau khi thức tỉnh, bởi vì không có nhận qua trọng thương, một dịch cơ hồ đều quên thẻ bài tồn tại. Nhưng là hiện tại thẻ bài này cảm ứng được một dịch dễ thân thể trạng thái trọng thương tự động kích hoạt, trong nháy mắt liền chữa khỏi một dịch trên thân tất cả thương tích. Trừ miệng bên trong còn có một số bầm máu, một dịch từ trong phế tích đi ra lúc liền đã khôi phục được bình thường trạng thái đỉnh phong. nhưng Mục Dịch hiện tại cũng không dám tại tùy ý chơi kế hoạch gì, hay là trực tiếp phá hủy Tà Thần Hiến Tế pháp trận, kết thúc lần này Nam Kinh thành nguy cơ tương đối tốt, miễn cho tại tiếp tục như vậy bị Tư Mã Ý vài quyền để chết. Cho nên Mục Dịch từ trong phế tích leo ra sau, trước tiên liền bắt đầu mất hẳn cục gạch, 12 khối hắc chuyên phá hủy hiến tế pháp trận lòng dạ hiểm độc, còn lại thứ 13 khối hắc chuyên đánh trúng cùng Trương Tam giao chiến cái kia đại tông sư. Không yêu cầu gì khác, để Trương Tam mau chóng đánh giết địch nhân, tốt đưa ra tay tới kiểm chế vẹn đỏ dạ. Tư Mã Ý cùng vẹn đỏ dạ tách ra lúc Mục Dịch có thể đánh nổ bọn hắn, có thể hai người tổ hợp lại với nhau, liền đến phiên Mục Dịch muốn chạy trốn lấy mạng. Cho nên chỉ cần Trương Tam rảnh tay kiềm chế vẹn đỏ dạ, Mục Dịch có nắm chắc trong vòng 1 phút giải quyết Tư Mã Ý. Sự thật cũng giống Mục Dịch nghĩ như vậy, ngay tại giữa không trung nhanh chóng giao chiến, bởi vì to lớn khu vực hoạt động lẫn nhau ở giữa dù ai cũng không cách nào chiến thắng đối phương. Trương Tam cùng người thị nữ kia đang tiến hành không biết là lần thứ mấy trăm giao phong lúc, một khối không biết từ nơi nào bay tới cục gạch đánh tới ngụy trang thành thị nữ đại tông sư trên đầu. A thị nữ đại tông sư đầu tiên là hơi sững sờ, không rõ tại sao mình lại bị một khối màu đen cục gạch đánh tới, lập tức hắn liền phát ra cực hạn thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tựa như là một đầu bị câu lên bờ cá. Thị nữ đại tông sư liều mạng trên không trung giãy giụa, cực hạn thống khổ để hắn ngay cả chân khí mô đều không thể khống chế. Thị nữ đại tông sư loại này không có chút nào phòng ngự dáng vẻ cho Trương Tam cơ hội, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Trương Tam bắt đầu không chút do dự tấn công mạnh. Hắn nhưng là nhận biết Mục Dịch nổi danh hát truyền, khối kim màu đen cục gạch mang tới thống khổ không có một cái nào tà giáo đồ có thể chống cự Mục Dịch tra tấn. Chỉ bất quá Trương Tam không có nghĩ tới là Mục Dịch cục gạch có thể bay xa như vậy, còn có thể đột phá đại tông sư phòng ngự đánh trúng địch nhân có hiệu lực. Một giây đồng hồ sau, vang lại là một tiếng nổ mạnh, Trương Tam một quyền liền đánh nổ thị nữ đại tông sư đầu, kết thúc trận chiến đấu này. Sau đó Trương Tam lập tức hướng phía dưới chạy như bay vào chợ giúp Mục Dịch. Ngươi cái này nên bầm thây vạn đoạn tạp chủng, ngươi cũng làm những gì, lại dám ngăn cản ta hướng vĩ đại chân thần hiến tế. Ngươi thật là đáng chết. A Ti Mã trừng mắt con mắt đỏ ngầu ý giống giận, hắn thật là sắp điên rồi. Lần này Nam Kinh thành hiến tế là bọn hắn dục vọng thần giáo mưu đồ thật lâu, tại cả nước các nơi khống chế đặc thù tín hiệu phi thuyền, khống chế trong phi thuyền tâm tính thiện lương có thể làm cho vận chuyển dị thú phi thuyền đến mục đích. Kế hoạch một lần bởi vì Mục Dịch phát hiện họa bì nhân ma kem chút bị ép gián đoạn, thẳng đến Chu gia ba cái hiếm thấy người thừa kế liên tiếp phạm án mới thừa cơ hoàn thành chuẩn bị. Lần này sở dĩ phải làm quy mô lớn như thế hiến tế, mục đích chủ yếu có hai cái. Một cái là biểu hiện ra tà giáo lực lượng địa phương tốt liên tiếp xuống truyền giáo kế hoạch. Đại Minh Đế quốc tuyên truyền bên dưới, tà giáo ở thế giới này chính là thẳng hề đại danh tử, chỉ cần là người bình thường căn bản không có mấy cái sẽ tín ngưỡng tà thần. Lần này nếu có thể ở trong phát sóng trực tiếp hiến tế hủy diệt Nam Kinh thành, toàn bộ Đại Minh Đế quốc người đều sẽ cảm nhận được tà thần lực lượng kinh khủng, tiến tới tín ngưỡng tà thần, đôi này tà giáo tới nói phi thường trọng yếu. Còn có một cái là Tư Mã Ý muốn dùng Nam Kinh thành 20 triệu tính mạng con người làm tế phẩm, đột phá cảnh giới tấn thăng trở thành thiên nhân cảnh giới. Đại Minh Đế quốc có thể thống nhất toàn bộ thứ nguyên thế giới, trở thành thế giới này duy nhất đế quốc, thiên nhân cảnh giới đại trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Chính là bởi vì có 5 cái thiên nhân cảnh giới đại trưởng lao trấn áp, tà giáo lực lượng hắc ám như vậy mới không dám tại Đại Minh Đế quốc ngoi đầu lên. Nếu như Tư Mã Ý thông qua hiến tế tấn thăng đến thiên nhân cảnh giới, tà giáo liền có cùng Đại Minh Đế quốc chính diện giao phong năng lực, đến lúc đó tà giáo cũng không cần giống như bây giờ như chuột chạy qua đường một dạng trốn đông trốn tây. Lại thêm lần này âm như cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp tự mình hạ đặt thần dụ, yêu cầu thế giới này tín đồ dùng một dịch làm tế phẩm, Nam Kinh thành liền thành tà thần hiến tế mục tiêu. Nhưng bây giờ để Tư Mã Ý phát cùng chính là, trong kế hoạch cần chí ít hơn 10 tên đại tông sư võ giả mới có thể tốc độ nhanh nhất đánh vỡ hiến tế pháp trận, bị một dịch không biết dùng cái gì thủ đoạn cho trực tiếp phá hủy. Này làm sao có thể làm cho Tư Mã Ý tiếp nhận? Hiến tế pháp trận bị phá hủy, hiến tế không cách nào hoàn thành tuyên truyền kế hoạch ngâm nước nóng, thần dụ cũng mắt thấy không có cách nào đạt thành, cực kỳ để Tư Mã Ý điên cuồng là hắn tấn thăng cũng không có hy vọng. Mà hết thể này đều là bởi vì một dịch, Tư Mã Ý hận không thể nuốt xuống hắn. Thế nhưng là bởi vì hiến tế pháp trận hạch tâm bị phá hủy, toàn bộ hiến tế pháp trận đã biến mất, bao phủ tại Nam Kinh thành bên trong màu đỏ như máu tà thần năng lượng chính một chút xíu trở thành nhạt. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn ngăn cả ta? Các ngươi những tạp chủng này vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn đi chết? Tư Mã Ý nhìn xem đã bắt đầu biến mất tà thần hiến tế pháp trận năng lượng, cũng không có giống một dịch nghĩ như vậy tiến hành sau cùng điên cuồng phản kích. Tư Mã Ý chăm chú nhìn một dịch một chút, giống như là muốn đem một dịch dáng vẻ khắc họa đến trong linh hồn, mới bắt đầu thật nhanh chỉnh lý tự thân dung nhan. Chúng ta cùng đi gặp chân thần đi, Tư Mã Ý cuối cùng nói ra. Chương 111, kinh khủng tà thần phân thân, 1, chương 111, kinh khủng tà thần phân thân, 1, tại Đại Minh Đế quốc chỗ vô tận thứ nguyên thế giới không gian tầng thứ phía trên, là càng năng lượng cao hơn cấp độ không gian. Nơi này có người phàm không thể tưởng tượng cao năng không gian thứ nguyên cảnh sắc, sinh hoạt rất nhiều bị phàm nhân xưng là thần linh sinh vật. Ngay tại một cái độc lập cao năng trong thứ nguyên không gian, bên trong tràn đầy màu đỏ như máu lưu động năng lượng. Chỗ không gian này không có thế giới người phàm động thực vật, thậm chí liền ngay cả bình thường vật chất đều không có. Duy nhất có thể tại thứ nguyên này bên trong làm thực thể tồn tại vật chất là một loại trải rộng toàn bộ không gian năng lượng màu đỏ kết tinh. Nơi này chính là tà thần âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp thần quốc, là độc thuộc về hắn thần vực. Hôm nay làm thần quốc chủ nhân âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp, ngay tại giống thường ngày ngồi ngay ngắn ở thần quốc chính trung tâm. Thân thể gần 5000 mét hắn, là một cái mọc ra vô số xúc tu nhân hình sinh vật, nếu như hắn bề ngoài nếu là phóng tới tuấn hủ trong thần thoại, tuyệt đối không có một chút không hài hòa cảm giác. Phổ tra tạp ngay tại theo thói quen nhìn xem chính mình thần quốc bầu trời, nơi đó có mấy trăm màu đỏ thâm vòng xoáy, mỗi cái trong vòng xoáy đều đang không ngừng chảy ra màu đỏ như máu sinh mệnh năng lượng. Ngẫu nhiên, thần quốc trên bầu trời còn sẽ có một chút nhỏ bé vòng xoáy xuất hiện, bên trong sẽ ngắn ngủi chảy ra một chút sinh mệnh năng lượng. Những này phân bố tại thần quốc trên bầu trời vòng xoáy, chính là âm nhu cùng dục vọng thần giáo hiến tế thông đạo. Trong đó mỗi một cái cỡ lớn màu đỏ thấp vòng xoáy phía sau đều kết nối với một thế giới. Âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạm các tín đồ, chỉ có tại một thế giới cử hành vượt qua 10 vạn người quy mô lớn như thế, dẫn đạo phổ tra tạm ý chí phân thân giáng lâm đến thế giới kia sau, mới có thể hình thành cố định vòng xoáy hiến tế thông đạo. Mà những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện vi hình vòng xoáy, thì là đại biểu cho một cái thứ nguyên thế giới ở trong cốt tà thần tín đồ hiến tế, vẫn còn không có hoàn thành vượt qua 10 vạn người hiến tế chiếm lĩnh thế giới kia. Đúng lúc này, tà thần phổ tra tạm đột nhiên đứng lên, ngàn mét cao thân hình khổng lồ hành động lúc mang đến năng lượng kinh khủng phong bạo, tại thần quốc bên trong đã dẫn phát rung động dữ dội. Quá tốt rồi, những nô bộc kia bọn họ lại mở ra một cái thứ nguyên thế giới cửa lớn, hy vọng không cần như lần trước thế giới kia có quái vật kinh khủng mai phục ở đây bên trong. Phổ tra tạm thanh âm tràn đầy dụ hoặc, năng lượng đặc thù ngôn ngữ phổ thông phàm nhân chỉ cần nghe tới một câu, liền sẽ bị đè sập tinh thần. Phổ tra tạm nhìn chăm chú lên thần quốc một chỗ không gian, nơi đó một cái cỡ lớn vòng xoáy ngay tại dần dần thành hình, biểu thị một cái mới thứ nguyên thông đạo đang bị mở ra. Đây đối với phổ tra tạm tới nói, đại biểu cho hắn lại có một cái mới đi săn không gian. Nhanh một chút, nhanh một chút. Chỉ cần các ngươi có thể mở ra thứ nguyên thông đạo, ta đem khen thưởng cho các ngươi khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Phổ tra tạm không ngừng thúc giục, hắn tinh thần ý chí xuyên thấu qua còn không có hoàn toàn hình thành thứ nguyên thông đạo, hướng về cái kia mới thứ nguyên thế giới lan tràn. Đại Minh Đế quốc Nam Kinh thành, quảng trường trung tâm. Chúng ta cùng đi gặp chân thần đi, tựa như là đi đến cùng đổ mạt lộ dân cơ bạc. Theo bao phủ Nam Kinh thành hiến tế pháp trận bị đánh phá, Tư Mã Ý biết mình bị buộc đến bên bờ vực. Hiến tế không cách nào hoàn thành, kết thúc không thành thần dụ Tư Mã Ý đều muốn đi chết, hắn đã triệt để không có đường lui. Cho nên chỉ là do dự 2 giây, Tư Mã Ý liền có quyết đoán. Như là đã là cùng đồ mạt lộ tà hữu đều là chết, vậy còn không như lôi kéo toàn bộ thế giới đi chôn cùng hắn. Cho nên Tư Mã Ý sửa sang lại một chút dung nhan đằng sau, liền trực tiếp phát động chính mình sau cùng kế hoạch. Đại Minh Đế quốc người, đừng tưởng rằng các ngươi liền thắng lợi, thế giới này sẽ hủy diệt đều là bởi vì các ngươi. Vĩ đại chân thần xin mời bằng vào ta là tọa độ giáng lâm, tịnh hóa cái này bẩn thỉu thế giới đi. Tư Mã Ý ngẩng đầu gầm thét đạo. Lập tức toàn bộ Nam Kinh thành đã bắt đầu tiêu tán tà thần năng lượng, lấy Tư Mã Ý làm trung tâm điên cuồng tụ tập, hắn thế mà cũng giống Chu Chí Viễn một dạng, đem tự thân xem như tế phẩm phát động tà thần hiến tế. Cùng lúc trước Chu Chí Viễn dùng đặt mình vào tà thần hiến tế khác biệt chính là, Tư Mã Ý làm đại tông sư định phong cảnh giới cường giả, hắn dùng tự thân làm hiến tế tế phẩm, chỉ là không đến một giây đồng hồ một đạo kinh khủng quang trụ màu đỏ như máu liền phóng lên tận trời. Lại thêm vừa mới bị phá hoại hiến tế pháp trận lưu lại năng lượng, tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, một cái năng lượng màu đỏ ngòm vòng xoáy ngay tại Nam Kinh thành trên không xuất hiện. Tùy theo mà đến chính là một cỗ để tất cả sinh mệnh đều cảm giác được chí mạng uy hiếp khủng bố ý chí, thuận xuất hiện năng lượng vòng xoáy lấy cực nhanh tốc độ giáng lâm đến thế giới này. Vĩ đại chân thần, xin mời dùng của ta thân thể tịnh hóa cái này bẩn thỉu thế giới đi. Tư Mã Ý hai mắt cuồng nhiệt điên cuồng quát tầm lên. Ta là âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạm, cố gắng người hầu, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi từ thứ nguyên trong thông đạo đi ra tà thần ý chí, hắn thanh âm vang vọng trong lòng mọi người. Sau đó tà thần ý thức mang theo năng lượng khổng lồ, vọt vào Tư Mã Ý thân thể. Đáng chết ta, tà thần ý chí tại sao phải giáng lâm nhanh như vậy? Trưởng lão hội mệnh lệnh, kéo vang cuối cùng chuẩn bị chiến đấu cảnh báo, mệnh lệnh tất cả đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả tập hợp, chuẩn bị ứng đối lần này diệt thế nguy cơ. Đại Minh Đế quốc thượng kinh thành trung tâm chỉ huy bên trong, có một tên sĩ quan lớn tiếng cuồng hống lấy. Tình thế phát triển quả thực là để cho người ta trở tay không kịp. 3 giây đồng hồ trước đó tất cả mọi người còn tại may mắn tà thần hiến tế pháp trận bị đánh phá, Nam Kinh thành tà thần âm như bị phá hủy. Có thể trong nháy mắt, Tư Mã Ý liền dùng tự thân làm đại giới, để tà thần ý chí giáng lâm đến thế giới này. Tư Mã Ý tại sao phải điên cuồng như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết tà thần ý chí giáng lâm đến thế giới này, ý vị như thế nào sao? Tà thần ý chí nếu đi vào thế giới này, liền mang ý nghĩa thế giới này tọa độ đã bị tà thần biết được, toàn bộ thế giới sinh mệnh đều sẽ trở thành tà thần cướp đoạt mục tiêu, cuối cùng toàn bộ thế giới sẽ bị tà thần chỗ phá hủy. Để tà thần ý chí giáng lâm, loại sự tình này liền xem như tại tà giáo ở trong đều là cấm kỵ tồn tại. Đừng nhìn tất cả tà thần tín đồ cả ngày đều hô hào để chân thần tịnh hóa nhân gian, nhưng trên thực tế thật muốn cho tà thần người giáng lâm căn bản không có mấy cái. Liền xem như cùng là tà thần minh hữu nguyên rủa thần quan vẹn đỏ ra, tại phát hiện Tư Mã Ý điên cuồng đem chính mình cho hiến tế đằng sau, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu liền chạy. Cho dù là làm đồng dạng tà giáo đồ, vẹn đỏ ra cũng không dám tại tà thần ý chí chế giáng lâm khu vực dừng lại mảy may. Ha ha ha, cỡ nào mỹ diệu một thế giới a, 10 triệu nhân loại thế mà tại trong một tòa thành thị. Làm ta phổ tra tạp giáng lâm ban thưởng, trong tòa thành thị này tất cả nhân loại đều đem làm tế phẩm, hiến tế cho ta tựa như là trùng cực bột biến thân một dạng. Tư Mã Ý nguyên bản tóc đen nhanh biến thành màu đỏ như máu, giống như hỏa diễm xông phá phát quan không gió bay múa. Trong hai con mắt cũng nhìn không thấy bình thường mắt nhân, biến thành hai cái để đó hào quang màu đỏ như máu tinh thể. Động tác ở giữa không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, thân thể của hắn lại chống rông bay lên, thật giống như phi hành thành hắn bản năng. Chương 111, kinh khủng tà thần phân thân 2, chương 111, kinh khủng tà thần phân thân 2. Nguyên bản Tư Mã Ý hiện tại đã triệt để thành tà thần phổ tra tạp ở thế giới này phân thân, mà tà thần giáng lâm thế giới này chuyện thứ nhất chính là muốn hiến tế toàn bộ Nam Kinh thành 20 triệu người. Phù phù vừa mới kết thúc chiến đấu bay tới Trương Tam, cắn răng miễn cưỡng rơi trên mặt đất, liền không có hình tượng chút nào đối với tà thần quỷ một chân trên đất. Từ hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi ra sức dây rủa thần sắc đến xem, Trương Tam phảng phất tiếp nhận không hiểu áp lực lớn, để hắn không thể không làm ra loại này khuất phục tư thái. Đây là tà thần ý chí tự mang lĩnh vực thần bí, thần uy. Mặc kệ hắn có phải hay không tà thần, làm thần linh phân thân chỉ là chỉ bằng vào tự thân ý niệm, liền có thể để tất cả phổ thông sinh vật linh hồn cùng thân thể tiếp nhận áp lực lớn lao, bị ép hướng hắn quỳ lạy. Cho dù là làm Đại Minh Đế quốc thứ nguyên thế giới đại tông sư cường giả, tại ở gần tà thần phân thân phía sau đối với thần linh uy áp, liên động một chút đều làm không được, chỉ có thể khuất nhục bị ép quỳ một chân trên đất. Loại thần uy này là do linh hồn cấp độ mang tới sinh mệnh đẳng cấp khác biệt, tựa như là nhân loại đối với vi khuẩn có trên bản chất sinh mệnh chênh lệch, chỉ có đồng dạng là có được cao đẳng linh hồn sinh mạng thể mới có thể tránh cho. Ân, ta là âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ cha tạm, nhìn thấy bản chân thần ngươi vì cái gì không quỳ lạy? Ta thần hóa thân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Tam một chút, hắn đối với Mục Dịch phát ra giọng nghi ngờ. Khó trách ta thần cảm thấy nghi hoặc, tại hắn cảm ứng bên trong Mục Dịch bất quá là một cái chỉ là tứ giai nhân loại, ngay cả phổ thông thần tính sinh vật cũng không tính. Nhưng chính là dạng này, Mục Dịch đối mặt tà thần phân thân, thế mà không chút biểu tình nhìn hắn chằm chằm, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, chớ nói chi là bị tà thần uy áp ép buộc quỳ lạy. Ngươi là ai? Tà thần phân thân nghi ngờ hỏi, có thể trong nháy mắt giống như là đang thu thập đến tin tức gì, trên mặt lần thứ nhất lộ ra bị nhục nhã biểu lộ. Tội đáng chết vạn lần kẻ khinh nhẫn, chính là ngươi viết khinh nhẫn ngữ điệu, điểm ô bản thần minh quang. Ngươi tội đáng chết vạn lần, linh hồn của ngươi hẳn là nhận địa ngục chi hỏa vĩnh viễn thiêu đốt, dùng lĩnh hằng thống khổ đến hoàn lại tội của ngươi. Tà thần ý chí đoạt lấy tư ma ý thân thể, đồng thời còn thôn phệ tí ma ý linh hồn. Cho nên tư ma ý hiểu rõ tất cả tin tức, làm tà thần phân thân cũng tương tự biết. Chỉ bất quá vừa rồi tà thần phân thân khinh thường tại đọc chính mình nội bộ ký ức, mới không có lập tức nhận ra Mục Dịch chính là khinh nhẫn ngữ điệu tác giả. Nhưng là hiện tại tất cả tới gần hắn, bán kính 10 cây số bên trong nhân loại đều bị thần linh uy áp ép buộc quỳ lạy, cũng chỉ có Mục Dịch một người không làm hắn uy áp mà thay đổi, điều này khiến cho tà thần lòng hiếu kỳ mới đọc tư ma ý ký ức. Dựa theo các ngươi thế giới này hình phạt, đối với kẻ độc thần ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, nhận hết vô tận thống khổ, lại đem linh hồn của ngươi đưa đến lửa địa ngục diễm đốt cháy thẳng đến vĩnh viễn. Tà thần phổ cha tạp nhìn chằm chằm Mục Dịch nói ra. Trong giọng nói của hắn đã không có vừa rồi cảm xúc, lời nói ra không phải đe dọa cùng người rửa, ngược lại giống như là tại đối với Mục Dịch phán quyết, đây là chân thần tương lai chắc chắn chấp hành tuyên ngôn. Đối với tà thần phân thân lời nói, Mục Dịch chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Dừng bút. Sau đó hắn dùng hết toàn lực quay đầu liền chạy. Đối mặt một cái tà thần phân thân, không có động thủ nó kinh khủng ý chí liền để cả tòa thành thị người đều đối với hắn quỳ lạy, lúc này không chạy mới là đồ đần. Mục Dịch cũng không lo được hậu quả gì, mang theo liên tiếp âm bạo liền vọt lên bầu trời hướng về phương nam, cũng không quay đầu lại bay đi. Tại Nam Kinh thị đi về phía nam 1000 cây số, chính là Đại Minh Đế quốc Nam Thiên môn quan, phụ trách phòng ngự hải ngoại cực khắc thú xâm lấn. Nơi đó có Đại Minh Đế quốc mạnh nhất quân đội, còn có một tên ngũ giai đại trưởng lao ở nơi đó tọa trấn. Nếu như nói hiện tại Đại Minh Đế quốc có chỗ nào có thể ngăn cản tà thần phân thân, Nam Thiên môn quan tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời cũng vì để Nam Kinh thành 2,000 vạn người có cơ hội sống sót, Mục Dịch nhất định phải tận khả năng đem cái này tà thần phân thân dẫn đi. Cho nên Mục Dịch xông lên thiên không liền dùng hết lực lượng mạnh nhất, đập nện không khí dùng phản tác dụng lực cho mình tăng tốc về phía phương nam chạy vội. Nhỏ yếu roi bỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Tà thần phân thân cười nhạo nói, lời của hắn vậy mà vượt qua vận tốc âm thanh trực tiếp đưa đến Mục Dịch bên hai. Mục Dịch thật sự là quá coi thường tà thần phân thân lực lượng. Ngay tại Mục Dịch nhảy đến giữa không trung chạy vội ra ngoài còn chưa tới một cây số, lại đột nhiên phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cú bệ, bẩn thỉu tạp toái lại là tà thần giống như là tuấn di một dạng xuất hiện tại Mục Dịch trước mặt, ngăn trở Mục Dịch đường đi, đồng thời giống như là đập côn trùng một dạng, một bàn tay nhanh như thiểm điện liền đập vào Mục Dịch ngực. Tà thần phân thân tốc độ thật sự là quá nhanh, lực lượng cũng làm cho Mục Dịch khó mà chống lại, vẻn vẹn chỉ là một trường, Mục Dịch cũng cảm giác được nội tạng bị toàn bộ đánh nát. Quay tựa như là một cái đạn pháo đụng phải mặt đất, Mục Dịch bị tà thần phân thân lực lượng cường đại trực tiếp từ giữa không trung đánh trở về, tại trung tâm thành phố trên quảng trường xô ra một nửa kính 10 mét hố sâu to lớn. Đứng lên bẩn thỉu tạp trùng, ta biết ngươi không có việc gì. Ngươi hẳn là ra sức dây rủa tiếp tục cố gắng đào vong, chỉ có dạng này mới có thể để cho bản thần cảm thấy một tia đi săn vui vẻ. Tà thần phân thân sau đó bay tới, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy đáy hố Mục Dịch. Mục Dịch trên thân lúc này lại có một đạo miêu hình năng lượng hư ảnh biến mất, thẻ bài miêu ô đế quốc cửu vĩ lại một lần phát động, chữa khỏi Mục Dịch trên thân tất cả trọng thương. Một đuôi một cái mạng, cửu vĩ có thể chữa trị Mục Dịch 9 lần chí mạng trọng thương. Bất quá Mục Dịch nằm tại đáy hố nhưng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại khí tức dần dần biến mất tựa như là trọng thương bỏ mình một dạng. Vô chi rồi bỏ. Là ai cho ngươi dũng khí dám ở chân thần trước mặt giả chết? Miêu tộc thần thông cửu vĩ ngô biết, ngươi chí ít còn có 7 lần khôi phục năng lực. Tà thần phân thân mang theo chế giễu ngữ khí nói ra. Sau đó hắn chính là một quyền. Quanh theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, Mục Dịch thân thể bao phủ cửu vĩ tạm quang mang bay lên giữa không trung, hắn lại bị tà thần phân thân đánh tới trọng thương ngã gục. Đừng quản kế hoạch gì rồi, nếu không chạy ngươi thật liền bị đánh chết. Tháp linh tại Mục Dịch trong đầu thét chói tai băng lên. Ta đã biết, thật không nghĩ tới tà thần phân thân lực lượng sẽ mạnh như vậy. Ta cảm giác lực lượng của hắn cũng không so với ta mạnh hơn bao nhiêu, vì cái gì ta đối với hắn lại không có chút nào năng lực chống cự giữa không trùng phun ra trong miệng nội tạng mạnh mẽ, Mục Dịch ở trong lòng nói ra. Hắn tính đã nhìn ra, ta thần phân thân hiện tại tựa như là mèo đùa giỡn chuột, tại cửu vĩ năng lượng hao hết sạch trước sẽ không trực tiếp giết hắn. Nhưng Mục Dịch lại không thể cược phán đoán của mình, cho nên hắn quyết định nghe theo Tháp Linh đề nghị chăm chú chạy trốn. Siêu Mục Dịch lần nữa bay đến giữa không trùng, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng liền bay ra ngoài. Chính là như vậy, nhanh lên trốn đi. Chỉ có ngươi triệt để tuyệt vọng, mới có thể để cho bản thân cảm thấy vui vẻ. Tà thần phân thân theo sát tại Mục Dịch sau lưng nói ra. Chương 112, chính mình nhảy hố, 1, chương 112, chính mình nhảy hố, 1, trốn, liều mạng trốn, cảm ứng được theo sát tại sau lưng tà thần phân thân, Mục Dịch không lo được hết thảy, trực tiếp mở ra hộp vào. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại thân thể của hắn sắp biến mất tại hộp bên trong lúc, một mực theo sát tại phía sau hắn tà thần phân thân thế mà bắt lấy hắn khôi giáp cái cổ bộ phận. Không gian truyền tống. Không đối, là ép không gian. Bẩn thỉu côn trùng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tà thần phân thân không có ngăn cản Mục Dịch tiến vào hộp, ngược lại dùng sức đẩy về phía trước để Mục Dịch dùng tốc độ nhanh hơn tiến vào hộp. Càng làm cho lớn Mục Dịch quá sợ hãi chính là, tà thần phân thân thế mà nương tựa theo hắn bắt lấy khôi giáp bộ phận, cũng theo sát Mục Dịch vọt vào, trừ hắn cho phép bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể đi vào hộp. Đùa bên trong Thẩm Ngọc một mực liền ở vào mộng bức trạng thái. Nàng không rõ chính mình vừa mới còn tại Nam Kinh thành trung tâm thành phố quảng trường, đứng trước tà giáo đồ kinh khủng tà thần hiến tế, làm sao trong nháy mắt đã đến một nơi xa lạ. Nơi này là một cái cạnh chỉ có 10 mét hình lập phương không gian, có một mặt tường là trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài hay là trung tâm thành phố quảng trường cảnh sát, mặt khác vài lần tường lại là mở đục trạng thái. Trong không gian dưới đất là dùng hoàng kim xếp thành sàn nhà, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa. Mấu chốt là xuyên thấu qua mặt kia vách tường trong suốt, Thẩm Ngọc phát hiện chỗ không gian này sẽ còn theo cái này Mục Dịch hành động di động với tốc độ cao, không gian là định vị tại Mục Dịch bên người. Cái này chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết pháp sư hào trạch thuật? Thẩm Ngọc ngạc nhiên nói ra. Làm đại minh đế quốc thế giới phi thường hi hữu nghề nghiệp, ma pháp sư nhất định phải là có được đặc biệt tư chất người mới có thể tu luyện, có được rất nhiều mặt khác người tu luyện phi thường hâm mộ năng lực. Trong đó liền bao quát bình thường người tu luyện khó mà tiếp xúc đến không gian hệ pháp thuật, pháp sư hào trạch thuật chính là trong đó nhất làm cho người hâm mộ không gian hệ pháp thuật. Pháp sư hào trạch thuật là chí ít tam giai ma pháp sư tại bỏ ra đại lượng ma pháp tài nguyên làm đại giới sau, duy nhất một lần khai sáng cá nhân chuyên môn luồng. Pháp sư hào trạch thuật độ công năng thường cường đại, có thể khóa lại pháp sư bản thân, có thể làm cho ma pháp sư tùy thời đi vào tránh né nguy hiểm, còn có thể để pháp sư thời gian dài ở bên trong sinh hoạt. Tại Thẩm Ngọc biết đến trong tư liệu, Mục Dịch mẫu thân Trương Lệ Lệ đích thật là học qua pháp sư hào trạch thuật, chỉ là không có nghĩ đến nàng lại có thể gom góp thi triển loại pháp thuật này cần hy hữu ma pháp vật liệu. Hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ, loại pháp thuật này còn bị Mục Dịch mẫu thân thông qua huyết mạch chuyển thừa phương thức để Mục Dịch cũng có được. Đáng tiếc, nếu như Mục Dịch phụ mẫu nếu là còn sống liền tốt, Thẩm Ngọc cảm thán một câu. Từ Mục Dịch hiện tại kế thừa huyết mạch năng lực liền có thể biết, cha mẹ của hắn cũng hẳn là hai cái mạnh vô cùng bình dân thiên tài, nếu như không phải là bởi vì thú triều chỉ sợ hiện tại cũng là đế quốc nổi danh cường giả. Thôi cảm thán một câu, sau đó Thẩm Ngọc lực chú ý liền tập trung đến Mục Dịch cùng tà giáo đồ đối chiến bên trên. Nhìn xem Mục Dịch tam quyền lưỡng cước liền giải quyết ba tên tà giáo đồ, Thẩm Ngọc tại bộ bên trong vì đó nhảy cẫng hoan hô. Lại nhìn thấy hắn bị hai tên đại tông sư vây công mà mười phần sốt ruột, âm thầm cầu nguyện đế quốc trợ giúp có thể lập tức đến ngay. Sau đó các loại Mục Dịch bị đánh không ngừng thổ huyết trọng thương, Thẩm Ngọc lần thứ nhất phát giác tu vi của mình thật sự là quá yếu ớt. Đối mặt muốn hủy diệt Nam Kinh thành tà giáo đồ, nàng trừ trốn ở Mục Dịch ở bên trong, liền ngay cả ra ngoài trợ chiến đều không được. Đây cũng không phải Thẩm Ngọc nhát gan nhu nhược, mà là nàng tin tưởng minh bạch lấy mình bây giờ tu vi ra ngoài, trừ cho Mục Dịch cản trở thêm phiền không có chút tác dụng chỗ. Cho nên Thẩm Ngọc chỉ có thể âm thầm thề, nguy cơ lần này nếu như có thể đi qua, nàng nhất định dốc hết toàn lực tu luyện cũng không tiếp tục làm cái kia chỉ có thể đứng ngoài quan sát cản trở người. Nhưng là để Thẩm Ngọc tuyệt vọng sự tình phát sinh, Tư Mã Ý cái này nên xuống địa ngục đồ vật, thế mà trong nháy mắt liền triệu hoán đi ra tà thần ý chí phân thân giáng lâm. Kinh khủng tà thần ý chí phân thân, cho dù là cách ốc bình chướng nhìn thấy hắn, Thẩm Ngọc đều cảm thấy toàn thân sủi lơ không có lực lượng. Đương nhiên Thẩm Ngọc bởi vì ốc tâm, cũng không biết đó chính là Tư Mã Ý triệu hoán đi ra tà thần phân thân, nàng chỉ là không có nghĩ đến Tư Mã Ý đột nhiên sau khi biến thân sẽ trở nên mạnh như vậy. Nhất làm cho Thẩm Ngọc cảm giác được tận thế sắp đến chính là, đối mặt sau khi biến thân Tư Mã Ý, một mực biểu hiện được mạnh vô cùng một dịch thế mà không cách nào ngăn cản đối phương tùy ý một quyền liền bị đánh thành trọng thương. Cho dù là Mục Dịch muốn thoát đi, cũng bị tà thần phân thân dễ như trở bàn tay chặn đường, đồng thời còn bị đánh về vị trí cũ. Mau tới bộ bên trong tránh né nha, nơi này là lộ, Tư Mã Ý hẳn không có năng lực tiến đến nhìn thấy Mục Dịch không ngừng thụ thương sắp chết, Thẩm Ngọc tại bộ bên trong không tự chủ hô. Cũng may Mục Dịch cũng không có bởi vì thụ thương mà phản ứng chậm, ngay tại lần thứ ba bị Tư Mã Ý đánh thành sau khi trọng thương, nghĩ đến luôn. Có thể để tất cả mọi người khiếp sợ là, tóc đỏ Tư Mã Ý lại có thể đột phá không gian vách tường chặn đường, lấy tay nắm lấy Mục Dịch cổ đẩy hắn tiến vào bộ. Tà thần lực lượng phi thường lớn, tiến vào hộp sau không có chút nào kết thúc, đẩy một ý vọt tới đối diện tường không gian. Cái này nếu là đủ thực, dù là Mục Dịch có được đại tông sư cảnh giới thể chất cũng sẽ lần nữa trọng thương. Nhưng vượt quá tà thần phân thân dự liệu là, đây là hắn đẩy Mục Dịch vọt tới tường không gian cử động cũng không có chứng thực, nhìn không gian màu đen vách tường thế mà giống không tồn tại một dạng, dễ như trở bàn tay để hai người xuyên qua. Tại Thẩm Ngọc trong cảm giác chính là quang ảnh lóe lên, ngay tại chiến đấu hai người liền từ bên người nàng bay đi biến mất không thấy gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngọc tranh thủ thời gian quay đầu, sờ lấy sau lưng cách đó không xa tường không gian, lại phát hiện bức tường kia mặc nàng làm sao dò xét, đều là một bức không cách nào đột phá tường không gian. Tà thần phân thân đẩy Mục Dịch không ngừng hướng về phía trước, chỉ là suy nghĩ lóe lên hắn liền hiểu chính mình gặp chuyện gì. Mục Dịch có bộ thế mà không phải một tầng, mà là bộ khảm kết cấu đa trọng bộ. Bất quá tà thần phân thân đối với cái này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn không tin dạng này pháp sư bộ sẽ có bao lớn diện tích, Mục Dịch đây bất quá là kéo dài hắn đảo vong thời gian thôi. Xuyên qua ban kính 100 mét tầng thứ 2 bộ, lại xuyên qua một cái nhỏ hẹp tầng thứ 3 bộ. Hai người rốt cục đi vào một cái chỉ có mấy chục mét vuông trong mật thất. Oanh theo kịch liệt tiếng oanh minh, Mục Dịch bị tà thần đè xuống trực tiếp đụng phải mật thất đối diện trên tường kim loại, đã dẫn phát một đạo to lớn sóng xung kích bạo tạc, liền ngay cả vách tường kim loại đều bị xô ra một cái độc lớn, có thể nhìn thấy bên ngoài màu xám trắng cảnh sắc. Phốc, đối mặt loại này to lớn ba chạm, Mục Dịch trong miệng máu tươi giống như là không cần tiền mở dạng, cô lớn phút tới, sau đó một con mèo hình năng lượng hư ảnh lần nữa hiện lên, cửu vĩ tạm bị ép lại phát động một lần chữa trị Mục Dịch rách dưới thân thể. Rắc rưởi, ngươi ngược lại là trốn a, lại cố gắng một chút, để cho ta hưởng thụ một chút đi săn niềm vui thú. Tà thần phân thân lơ lửng ở giữa không trung đối với Mục Dịch cười nhạo nói ra.